Úng ba. Mạ Kỳ Nọ liên tục phản kháng, hai chân đá lung tung, móng tay đâm thẳng vào trong da thịt của Rồ Rèn nhưng không mang lại tác dụng gì. Chương 301, Thu Mạ Kỳ Nọ. Tại trong Rồ Rèn không gian riêng, đây là một cái không gian không quá lớn khoảng mấy chục mét vuông, rất giản dị. Trong không gian này cũng có một số nội thất như bàn, ghế, giường bốn. Lúc này đây trên giường có hai cái thân ảnh. Thả ta ra. Mạ Kỳ Nọ sắc mặt hoảng sợ nhìn Rồ Rèn hô lớn. Lúc này đây trên người nàng quần áo ở một vài chỗ xuất hiện vết rách, lộ ra trắng như tuyết da thịt, cảnh xuân như ẩn như hiện, cực kỳ mê người. Lúc này đây nàng đang ở trên giường sắc mặt hoảng sợ nhìn Rồ Rèn. Nàng cũng không phải là ngu ngốc, đương nhiên là biết Rồ Rèn định đối với nàng làm gì. Càng khiến nàng hoảng sợ hơn là vốn đang ở trong rừng thì đột nhiên bị Rồ Rèn đưa tới nơi này. Điều này càng khiến nàng cảm thấy tuyệt vọng hơn, ở một nơi xa lạ như vậy làm sao có ai có thể tới cứu nàng. Không được a, ngươi nhưng là ta chiến lợi phẩm. Đưa tới cửa thức ăn thì làm sao có thể bỏ được. Rồ Rèn cười nói. Vừa dứt lời Rồ Rèn liền đem Mạ Kỳ Nọ bắt lấy, hai tay dùng lực. Doẹt sáu. Ngay sau đó một tiếng quần áo bị xé nát vang lên, trên người Mạ Kỳ Nọ quần áo bị xé rách, vóc người đẹp của nàng bại lộ trước mặt Rồ Rèn. A4. Quần áo trên người mình bị xé nát Mạ Kỳ Nọ kinh hô, liền dùng hai tay che lại mình những chỗ nhạy cảm. Nhưng sau đó Rồ Rèn liền đem Mạ Kỳ Nọ đẩy xuống giường, đè lên người nàng, cánh tay đem Mạ Kỳ Nọ hai tay cho khống chế. Buông ta ra. Mạ Kỳ Nọ ra sức dãy giụa. Hai chân liên tục đá lung tung nhưng cũng không mang lại tác dụng gì, trái lại còn khiến cho Rồ Rèn càng hưng phấn. Đúng vậy. Cứ tiếp tục dạy dỗ đi như vậy mới đem đến cho ta càng nhiều khoái cảm. Nói xong Rồ Rèn liền cúi xuống bắt đầu thưởng thức Mạ Kỳ Nọ xinh đẹp đồi núi. Ư bốn. Cảm nhận được cảm giác dị dạng truyền đến, Mạ Kỳ Nọ không tự chủ được kêu lên thành tiếng. Một lát sau Rồ Rèn liền mới buông ra, ngay sau đó liền hôn xuống Mạ Kỳ Nọ môi mỏng, bắt đầu cùng nàng đầu lưỡi quấn quýt. Nô bốn. Mạ Kỳ Nọ sắc mặt hoảng sợ tột cùng, hai tay liên tục đánh lên người Rồ Rèn, liều mạng phản kháng, bất quá đều vô hiệu. A3. Theo Mạ Kỳ Nọ một tiếng kêu đau, rất nhanh Rồ Rèn binh khí thuận lợi tiến vào Mạ Kỳ Nọ thể nội bắt đầu không ngừng vận động. Mạ Kỳ Nọ cũng từ bỏ phản kháng, hai mắt vô thần nhìn lên trần nhà. Cảm nhận được phía dưới truyền đến cơn đau nhức, Mạ Kỳ Nọ biết được mình thứ quý giá nhất đã không còn. Đã mất đi thứ quý giá nhất nên nàng cũng từ bỏ phản kháng. Theo kịch liệt vận động mang đến khoái cảm, Mạ Kỳ Nọ dần dần cũng bắt đầu theo bản năng phối hợp với Rồ Rèn. Rất nhanh trong không gian này liền vang lên từng đạo âm thanh thở dốc, tiểu diễm khiến người khác phải ngượng ngùng. Đại chiến vẫn cứ tiếp tục mãi đến một tiếng sau mới kết thúc. 4. Một tiếng sau, đại chiến liền kết thúc. Lúc này đây Rồ Rèn cùng Mạ Kỳ Nọ hai người trần truồng ở trên giường, Mạ Kỳ Nọ thì đem chăn mềm kéo đến che khuất nàng vóc người đẹp. Thấy thì ta cũng đã thấy rồi, còn cần phải che lại làm gì, nhìn Mạ Kỳ Nọ như vậy Rồ Rèn cười nói. Ngươi là đồ cầm thú. Mạ Kỳ Nọ nhìn Rồ Rèn đoán hận nói. Hôm nay hoàn toàn chính là nàng lớn nhất ác ngộng, không hiểu vì sao lại xui xẻo như vậy lại gặp phải Rồ Rèn rồi lại bị hắn cưỡng gian. Điều này đối với bất kỳ nữ nhân nào mà nói cũng đều là ác ngộng. Làm cầm thú còn tốt hơn là không bằng cầm thú, đúng không? Rồ Rèn cười nói. Hừ, nghe vậy Mạ Kỳ Nọ cũng chỉ hừ lạnh một tiếng không nói gì. Vẫn không chịu nhận mệnh sao? Ngươi bây giờ nhưng là đã trở thành nữ nhân của ta. À, Rồ Rèn đem Mạ Kỳ Nọ ôm lấy rồi cười nói. Vâng. Ta mới sẽ không làm ngươi nữ nhân. Mạ Kỳ Nọ giận dữ nói. Nói xong liền muốn đem Rồ Rèn đẩy ra tránh thoát hắn ôm ấp, nhưng mà lại bị Rồ Rèn giữ lại. Thật đúng là một cái không nghe lời nữ nhân, xem ra ngươi cần phải được điều giáo thêm mới được. Rồ Rèn lắc đầu nói, ngay sau đó liền một lần nữa đem Mạ Kỳ Nọ ép dưới thân. Chờ đã, ngươi lại định làm gì? Nhìn đè ép lên mình Rồ Rèn, Mạ Kỳ Nọ hoảng sợ lắp bắp nói. Nhìn còn không biết sao, đương nhiên là dạy dỗ ngươi rồi. Rồ Rèn cười nói. Vừa dứt lời Rồ Rèn liền đem binh khí xâm nhập vào bên trong nàng khe suối, rồi bắt đầu mạnh liệt vận động. Ún khoan. Không nhìn Mạ Kỳ Nọ cầu sinh, Rồ Rèn vẫn tiếp tục vận động, lần này Rồ Rèn cũng không có ý định thương hương tiếc ngọc gì hết. Một vòng mới đại chiến lại bắt đầu. Đã tới đây rồi thì nên ở lại đây lâu một chút. Rồ Rèn cũng không có lo lắng gì về việc Mạ Kỳ Nọ mất tích sẽ gây ra chuyện gì. Thời gian lực lượng hắn vẫn không thể hoàn toàn trưởng khống nhưng cũng có thể làm cho thời gian ở trong không gian này cùng ngoại giới trôi qua cách biệt. 4. Nửa tiếng sau Mạ Kỳ Nọ mới không còn sức lực ngất đi, lúc này Rồ Rèn mới buông tha nàng. Nhìn đang ngủ say Mạ Kỳ Nọ, Rồ Rèn trong lòng thầm cười. Chúng ta còn rất nhiều thời gian để chơi đùa à, ta không tin mình sẽ không thể dạy dỗ được ngươi. Chương 302, Ngũ Lao Tinh Nhâm Nhu. Tại trong Rồ Rèn không gian, trên giường là một cái nữ nhân xinh đẹp đang ở trên người một người nam nhân vận động lên xuống. nữ nhân chính là Mạ Kỳ Nọ, còn nam nhân thì chắc chắn là Rồ Rèn. Lúc này đây Mạ Kỳ Nọ đang hóa thân thành một cái nữ kỵ sĩ ở trên người Rồ Rèn vận động lên xuống, trong miệng phát ra từng tiếng ngâm sướng. Vừa ở trên giường hưởng thụ Mạ Kỳ Nọ phục vụ, đồng thời trong lòng cảm thán. Nữ nhân này đúng là có ý chí rất kiên định à, suốt mấy ngày bị hắn điều giáo như vậy mà vẫn không có sa đoạn. Nhưng mà cũng may là nữ nhân cũng đã nhận mệnh, cũng không còn phản kháng hắn nữa mà bắt đầu phối hợp. Mà Mạ Kỳ Nọ cũng không có dám phản kháng, nàng cũng đã nhớ ra được Rồ Rèn là ai rồi. Được xưng là tứ hoàng mạnh nhất thiên vương Uchiha Rồ Rèn, là đứng ở thế giới này kim tự tháp cường giả. Biết được điều này nàng cũng không dám phản kháng nữa, nàng rất sợ sẽ làm Rồ Rèn tức giận rồi vạ lây tới người trong thôn. 4. Hơn nữa tiếng sau Mạ Kỳ Nọ mới không còn chút sức lực nào, nằm vào trong lòng ngực Rồ Rèn. Rồ Rèn đại nhân, ngươi thấy ta phục vụ có tốt không? Mạ Kỳ Nọ ngượng ngùng nói. Ngươi làm tốt lắm Mạ Kỳ Nọ, ta rất hài lòng. Rồ Rèn gật đầu cười nói. Đống dưng Rồ Rèn nhìn Mạ Kỳ Nọ nói. Ngươi bây giờ đã là nữ nhân của ta, nên cũng không cần phải ở nơi này nữa, sau đó ngươi sẽ cùng ta đi về giờ gì sở rồ xạ. Ta đã hiểu rõ Rồ Rèn đại nhân. Mạ Kỳ Nọ gương mặt có chút u buồn nói. Mặc dù phải rời khỏi phủ xạ thôn nên nàng có chút buồn nhưng mà bây giờ nàng đã là Rồ Rèn nữ nhân nên không thể làm trái ý hắn được. Với lại nàng cũng không biết Rồ Rèn sẽ làm những gì nếu nàng dám làm trái ý hắn. 4. Tại thánh địa Mạ Di Hệ Thoại, tại ngũ lao tinh xa hoa cung điện. Mấy năm gần đây thiên vương Uchiha Rồ Rèn thế lực càng ngày trở nên mạnh mẽ, nếu như cứ để như vậy thì sẽ là một uy hiếp rất lớn với thế giới chính phủ. Cầm kiếm ngũ lao tinh sắc mặt nghiêm nghị nói. Trong mấy năm gần đây Uchiha Rồ Rèn liên tục săn giết năng lực giả, rất nhiều trái ác quỷ mạnh mẽ đều đã rơi vào tay hắn thế lực. Nếu như không làm gì ngay thì thế giới chính phủ không sớm hay muộn thì sẽ bị hắn lật đổ. Cầm gậy ngũ lao tinh sắc mặt nghiêm trọng nói. Ngoài ra thì càng khiến ngũ lao tinh lo ngại là bên cạnh Rồ Rèn nữ nhân cùng thuộc hạ nhóm người. Từ lúc chiếm đoạt giờ gì sợ rổ xạ Rồ Rèn cũng bắt đầu bồi dưỡng một nhóm khoảng 2.000 người quân đội, đều có thực lực mạnh mẽ. Trong đó còn có nhiều người là trái ác quỷ năng lực giả. Dù sao một cái vương quốc lớn như vậy Rồ Rèn cũng không thể nào để cho nữ nhân của hắn lo liệu hết được. Cho nên Rồ Rèn mới phải bồi dưỡng quân đội để lo liệu việc an ninh của giờ gì sợ rổ xạ. Uchiha Rồ Rèn có thể nói là thế giới chính phủ từ trước đến nay lớn nhất uy hiếp. Uchiha Rồ Rèn tên này quả thật không coi chúng ta ra gì, thời gian trước hắn lại còn đem ạ kẻ nủ cùng kỳ hai cái hệ lò gì ạ trái ác quỷ năng lực giả giết chết. Tóc vàng ngũ lao tinh lạnh lùng nói. Hai cái hải quân đại tướng chết tin tức này không thể che giấu được, liền bị truyền ra ngoài. Ngay khi tin tức này bị truyền đi thì số lượng hải tặc xuất hiện tăng lên rất nhiều. Khiến cho hải quân đám người sức đầu mẻ chán. Nếu như cứ tiếp tục để hắn tùy ý làm bậy như vậy thì sẽ là vấn đề lớn vóc người mập mạp ngũ lao tinh nói. Nhưng mà bây giờ chúng ta định làm gì đây, không nói thực lực của Uchiha Rồ Rèn rất mạnh. Những nữ nhân bên cạnh hắn cũng không phải dạng vừa, huống hồ trong tay hắn còn có Minh Vương. Dâu dài ngũ lao tinh nói. Nghe vậy những người khác sắc mặt nghiêm trọng, khó coi cực kỳ. Đây chính là điều mà ngũ lao tinh lo lắng nhất hiện nay, đã qua thời gian 5 năm bọn hắn cũng không biết là Uchiha Rồ Rèn có hay không đem Minh Vương cho chế tạo. Nếu thật sự Uchiha Rồ Rèn đem Minh Vương chế tạo thì thế giới chính phủ phần thắng không cao. Bây giờ có nói gì đi nữa thì cũng không có tác dụng gì, theo ta nghĩ chúng ta nên liệu một lần thử xem. Cầm gậy ngũ lao tinh nói. Ngươi có ý gì sao? Tóc vàng ngũ lao tinh nghi hoặc nói. Nghe vậy những người khác cũng đưa ánh mắt nhìn về phía cầm gậy ngũ lao tinh. Sắp tới là thế giới chính phủ tổ chức hội nghị, chúng ta sẽ mời Uchiha Rồ Rèn tham gia, cầm gậy ngũ lao tinh nói. Nghe vậy những người khác nhíu mày. Bọn hắn vẫn chưa hiểu được dụng ý của cầm gậy ngũ lao tinh. Cứ cách một khoảng thời gian thì thế giới chính phủ sẽ tổ chức hội nghị, đến lúc đó những quốc gia vương tộc phụ thuộc vào thế giới chính phủ sẽ tới tham gia. Giờ gì sở rổ xạ mặc dù đã bị Uchiha Rồ Rèn chiếm nhưng mà giờ gì sở rổ xạ trước đây vẫn là phụ thuộc vào thế giới chính phủ. Chúng ta sẽ mời Uchiha Rồ Rèn tham gia hội nghị sau đó thì. Cầm gậy ngũ lao tinh thần bí nói. Nghe vậy những người khác ánh mắt lóe lên tinh quang. Đây cũng coi như là một cái không tệ kế hoạch, không. Phải nói đây là kế hoạch duy nhất mà bây giờ có thể thực hiện. Nhưng mà như vậy thì tổn thất sẽ rất lớn, cầm kiếm ngũ lao tinh nói. Chuyện này thì ta cũng đã nghĩ ra một phương án khác để giảm đi tổn thất, chúng ta sẽ cùng Bitmom hợp tác. Ta nghĩ ta sẽ rất sẵn sàng tham gia. Cầm gậy ngũ lao tinh thâm độc nói. Nghe vậy những người khác liền hiểu ra, sau đó liền nhìn nhau một cái rồi gật đầu. Chúng ta tán thành, cứ tiếp tục theo ngươi nói mà làm. 4. Chương 303, Hải quân lo ngại. Tại Hải quân Tổng bộ Mạ Di Nệ Phò. Tại trong sẻn gỗ củ phòng họp lúc này đang diễn ra một cuộc hội nghị, hầu hết hải quân từ thiếu tướng trở lên đều xuất hiện ở nơi này. Sẻn gỗ củ. Ngũ Lao Tinh thật muốn đối phó với Uchiha rổ rẻm hay sao? Lúc này gờ dập nhìn sẻn gỗ củ mở miệng nói, trong giọng nói có bao hàm một tia sát khí. Mặc dù gờ dập hắn đối với ạ kẹ nủ cùng kỳ dự không có tốt đẹp gì, nhưng mà Uchiha rổ rẻn đám người lại đem nhiều hải quân giết đi như vậy, gờ dập không hận rổ rẻn thì đó mới là chuyện lạ. Hiện tại gờ dập còn đang hận không thể đem rổ rẻn cho xé thành từng mảnh. Ngũ Lao Tinh vừa mới đưa ra quyết định này. Sengoku gật đầu nói. Hiện giờ nói lo lắng nhất người thì chính là Sengoku, hắn cũng đã biết Ngũ Lao Tinh kế hoạch, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bất an. Cũng không thể trách hắn lo lắng như vậy, mỗi lần đối phó rổ rẻn thì đều xảy ra biến cố. Mà Sengoku càng chứng kiến Uchiha rổ rẻn kinh khủng, nên bây giờ hắn đang cực kỳ lo lắng. Ngũ Lao Tinh có kế hoạch gì? Tờ S.U.G.U. nghiêm túc nói. Ngũ Lao Tinh sẽ không khi không đi đối với Uchiha rổ rẻm động thủ, nhất định là bọn hắn có kế hoạch gì đó. Ngũ Lao Tinh định sẽ mời Uchiha rổ rẻm tham gia thế giới chính phủ sắp tổ chức hội nghị, sau đó sẽ ở đó giăng bẫy hắn. Ngoài ra Ngũ Lao Tinh còn cùng Bitmom hợp tác để giải quyết Uchiha rổ rẻm. Sengoku nghiêm túc nói. Hợp tác với Bitmom mụ điên kia, đây chính là Ngũ Lao Tinh kế hoạch sao? Ta vẫn cảm thấy không ổn. Uchiha rổ rẻm thế lực không phải yếu, tứ hoàng cường giả cũng có mấy cái. Kế hoạch này vẫn không ổn. Gờ dập lắc đầu nói. Ban đầu Ngũ Lao Tinh định sẽ cùng những cái khác tứ hoàng hợp tác, nhưng sau cùng lại từ bỏ. Ngoài Bitmom ra thì còn lại tứ hoàng cũng không có gì thù hẳn với Uchiha rổ rẻn. Dâu trắng thì đã mất đi hùng tâm từ lâu, không còn muốn tranh đấu với người khác, hơn nữa thân thể đã không còn ở trạng thái định phong cho nên không thể phát huy ra được toàn bộ lực lượng. Bây giờ dâu trắng chỉ muốn cùng hắn đám nhi tử hưởng thụ trên biển cuộc sống an nhàn. Còn xạ tóc đỏ là một người trọng tình trọng nghĩa. Hơn nữa lấy tóc đỏ tính cách thì nhất định sẽ không tham gia vào vụ việc này. Hơn nữa trong lần tứ hoàng đại chiến thì cả hai bên dâu trắng cùng tóc đỏ mấy cái thuyền viên đều bị Bitmom người giết chết. Bọn hắn không đến tìm phiền phức là đã may mắn lắm rồi, chứ đừng nói đến chuyện hợp tác. Về phần Bitmom thì đối với Uchiha rổ rẻn có thù sâu nhất, lần đó đại chiến có hơn phân nửa thuộc hạ bị Uchiha rổ rẻn giết chết. Còn Bitmom đoàn hải tặc cán bộ cũng bị người của rổ rẻn giết chết mấy cái. Trọng yếu hơn là trên người rổ rẻn còn có Minh Vương bản vẽ. Bitmom hoàn toàn sẵn sàng tham gia. Điều kiện trọng yếu nhất là phần thắng phải lớn, chả lọt kẻ lìn mụ điên này cũng không phải là người ngu, nàng cũng hiểu rõ Uchiha Cho đáng sợ. Cho nên nếu như không có nắm chắc thì nàng sẽ không đối với rổ rẻn ra tay. Theo ta nghĩ lần này phần thắng phe chúng ta sẽ lớn hơn, lần này Ngũ Lao Tinh quyết định sẽ đích thân ra trận. Sengoku nghiêm nghị nói. Sengoku lời vừa ra thì trong phòng hội nghị liền ồn ào lên, hải quân đám người liền bắt đầu bàn tán. Cái gì? Ngũ Lao Tinh sẽ đích thân ra trận. Xem ra Ngũ Lao Tinh lần này đối với Uchiha rổ rẻn sự tình rất là kiên quyết ta. Có Ngũ Lao Tinh ra tay thì Uchiha rổ rẻn nhất định sẽ không thể nào thắng được. Lần này Uchiha rổ rẻn chết đó là chuyện nhất định. Ngũ Lao Tinh là ai? Đó là thế giới chính phủ cùng thiên long nhân tối cao người thống trị, là đã sống hơn 800 năm lão quái vật. Thực lực của 5 người bọn hắn không ai biết rõ, nhưng mà ai cũng biết bọn hắn thực lực rất kinh khủng. Khi nghe Sengoku nói là Ngũ Lao Tinh sẽ tham gia lần này trận chiến, hải quân đám người liền cực kỳ hưng phấn, tự tin tràn đầy. Ngũ Lao Tinh quyết định tham gia lần này trận chiến sao, nhưng mà ta vẫn cứ cảm thấy rất lo lắng. Gờ dạp lo lắng nói. Trước đây khi hắn cùng Uchiha rổ rẻn, mặc dù chỉ cùng hắn chỉ giao chiến không lâu nhưng mà rổ rẻn vẫn không thể nào nhìn thấu Uchiha rổ rẻn thực lực. Cũng chính vì điều đó mà gờ dạp đối với Ngũ Lao Tinh kế hoạch lần này rất là không an tâm. Mặc dù Ngũ Lao Tinh rất mạnh nhưng cũng chỉ có tứ hoàng thực lực mà thôi, mặc dù 5 người nếu như phối hợp với nhau thì có thể nghiền ép bất kỳ một cái nào tứ hoàng cường giả. Ta cũng không thể ngăn cản Ngũ Lao Tinh quyết định, lần này trận chiến sẽ là đánh cược hết tất cả. Nếu như chúng ta thắng thì sẽ là một trận chiến thắng vinh quang, thế giới đều sẽ biết hải quân cùng thế giới chính phủ đáng sợ lực lượng. Còn nếu như chúng ta thất bại thì bốn. Mặc dù Sengoku không có nói hết lời nhưng những người ở đây đều biết nếu như thất bại thì sẽ có kết quả gì. Nếu như trận chiến lần này mà thất bại thì hải quân hay thế giới chính phủ đều rất lớn gặp phải nguy cơ hủy diệt. Trên biển cả này sẽ không còn ai có thể ngăn cản Uchiha rổ rẻn. Dù thế nào đi nữa thì trận chiến lần này chúng ta nhất định phải thắng, không được phép thất bại. Trận chiến này cũng là hướng toàn thế giới tuyên cáo hải quân chúng ta thực lực, chính nghĩa nhất định tất thắng. Sengoku lớn tiếng hô. Chính nghĩa tất thắng 3. Chương 304, chuẩn bị. Hưu. Hưu. Hưu 5. Lúc này tại giờ gì sở rổ xạ, bên trong sân luyện tập một cái màu vàng thân ảnh đang nhanh chóng lấy tốc độ cực nhanh bay qua bay lại, nếu như không có thị lực tốt thì rất có thể bị hoa mắt. 3, 3, 3, 5. Lúc này Rồ Rèn vỗ tay đi tới gương mặt mịn cười nhìn màu vàng thân ảnh nói. Ngươi tiến bộ rất nhiều Asuna, tỉ cả no mi năng lực xem ra ngươi cũng đã thích ứng. Đều là lao sư dạy dỗ tốt. Asuna khẽ cười nói. Asuna thực lực tiến bộ rất nhanh, chỉ trong thời gian một tháng là đã có thể thích ứng với tỉ cả lực lượng đồng thời thuần thục sử dụng. Hiện tại lấy Asuna kiếm hào thực lực cùng tỉ cả no mi thì đã có cùng với đại tướng so đấu. Rồ Rèn cũng không khỏi cảm thán Asuna thiên phú tốt vô cùng, đúng là nữ chính có khác, thiên phú tuyệt luân. Trái ác quỷ mà Rồ Rèn cướp đoạt của những cái khác năng lực giả vẫn giữ lại 8 thành lực lượng của người chủ trước, cho nên những nữ nhân khác của Rồ Rèn không cần phải tốn quá nhiều thời gian để khai phá năng lực. Cũng giống như dâu đen khi cướp đoạt dâu trắng gù dạ no mi là đã có thể phát huy ra không kém gì dâu trắng lực lượng. Ngoài ra Rồ Rèn còn để cho hệ thống giúp cho Asuna dung hợp thêm tiên nhân chi thể để tăng lên thể chất cùng ma lực. Hệ thống của Rồ Rèn mặc dù vẫn chỉ là một cái yếu kém hệ thống, cũng không thể giống như những cái hệ thống trong tiểu thuyết có thể tùy ý hối đoái đồ của thế giới khác. Nhưng mà thông qua cướp đoạt hai cái thế giới bản nguyên thì hệ thống cũng có thể tạo ra một số thứ như huyết kế giới hạn, tệ ẩy củ hay những tài nguyên của thế giới khác. Hưu ba. Lúc này một tiếng xé gió truyền tới, Hạ Cụ Dạ liền xuất hiện ở Rồ Rèn bên cạnh. Chủ nhân. Người của thế giới chính phủ gửi tới thư mời. Hạ Cụ Dạ cung kính nói. Thư mời. Mấy lao giả bất tử đó lại tính làm gì đây? Rồ Rèn nhíu mày. Sau đó Rồ Rèn liền nhận lấy Hạ Cụ Dạ đưa đến thư mời nhìn, ngay sau đó sắc mặt của Rồ Rèn có chút khó coi. Thế giới chính phủ muốn cùng chúng ta tuyên chiến sao, xem ra bọn chúng đã không nhịn được nữa a. Nói xong trên tay thư mời bị đốt cháy thành cho bụi. Nội dung trên thư mời thì cũng không có gì nhiều, chỉ đơn thuần là muốn mời Rồ Rèn giờ dị sở Rồ Xạ Vương đến tham dự thế giới chính phủ tổ chức hội nghị. Đây hoàn toàn chính là thế giới chính phủ đối với Rồ Rèn khiêu chiến. Từ khi Rồ Rèn đem Dở Dị Sở Rồ Xạ chiếm làm của riêng thì Dở Dị Sở Rồ Xạ cũng tự động không còn phụ thuộc vào thế giới chính phủ. Bây giờ thế giới chính phủ gửi tới thư mời khác nào nói Dở Dị Sở Rồ Xạ là thuộc quyền quản lý của thế giới chính phủ. Cũng khác nào nói Rồ Rèn chính là bọn chúng thuộc hạ. Đây hoàn toàn là muốn nhắc lên chiến tranh tiết ấu. Lão sư, thế giới chính phủ lại có âm mưu gì sao? Asuna lo lắng nói. Nhìn sắc mặt của Rồ Rèn thì nàng liền biết rõ là chắc chắn không có chuyện gì tốt. Thế giới chính phủ mấy cái lao giả kia muốn cùng chúng ta tuyên chiến. Rồ Rèn gật đầu nói. Bề ngoài là mời Rồ Rèn đến dự họp nhưng thật ra đây chỉ là một cái lý do mà thôi. Nhưng mà Rồ Rèn cũng hiểu được lần này bọn hắn là ôm liều mạng quyết tâm. Chủ nhân. Mấy ngày gần đây băng hải tặc Bitmon có chút dị động, theo thám tử truyền đến tình báo thì có xuất hiện người của thế giới chính phủ ở bánh gạ tổ đảo. Rất lớn khả năng là lần này Bitmon cũng sẽ tham gia. Hạ Cụ Dạ nói. Cùng mụ điên kia hợp tác, chuyện này cũng không phải là không có khả năng. Dù sao thế giới chính phủ cũng không muốn chịu tổn thất nặng cho nên kéo thế lực khác vào đó là chuyện đương nhiên. Rồ Rèn gật đầu nói. Chạ lọt kẹ linh linh mụ điên đó vốn có thủ hằn lại thêm minh vương sức hấp dẫn. Cho nên chỉ cần có cơ hội mụ ta sẽ nhất định sẽ tham gia lần này chiến tranh. Quân cách mạng có dị động gì không? Rồ Rèn nhìn Hạ Cụ Dạ hỏi. Quân cách mạng vẫn không có hành động gì lớn, vẫn như bình thường đối với một số quốc gia ra tay. Hạ Cụ Dạ lắc đầu nói. Thời gian gần đây quân cách mạng cũng bắt đầu trở nên sinh động, rất nhiều quốc gia đều bị bọn chúng giải phóng. Lần này chiến tranh dù là bên nào thắng hay thua thì quân cách mạng đều sẽ được lợi. Có chiến tranh thì đương nhiên là sẽ đi kèm đền tổn thất, sau khi chiến tranh kết thúc thì thế giới chính phủ sẽ gặp tổn thất rất lớn. Như vậy thì quân cách mạng đám người sẽ có thể thừa nước đục thả câu đứng ở ngoài hưởng lợi. Không cần quan tâm đến bọn hắn, quân cách mạng cũng không thể đem đến cho chúng ta bất kỳ uy hiếp gì. Rồ Rèn lắc đầu nói. Nếu như quân cách mạng đã không có ý định nhúng tay thì hắn cũng sẽ không quan tâm làm gì. Mặc dù Rồ Rèn rất muốn biết giờ dạ gổng trái ác quỷ là gì nhưng đành phải đợi lần sau. Hạ Cụ Dạ ngươi đi thông báo cho ẹ tịt các nàng chuẩn bị đi, chiến tranh sắp bắt đầu rồi. San tiện để cho ẹ tịt tập kết quân đội chuẩn bị, nàng sẽ biết phải làm sao. Rồ Rèn nói. Vâng. Hạ Cụ Dạ gật đầu hiểu rõ. Hiệu 4. Vừa dứt lời Hạ Cụ Dạ thân ảnh liền biến mất khỏi chỗ. Lão sư. Thật sự sắp nổ ra chiến tranh sao? Asuna lo lắng nói. Mặc dù ở thế giới này trải qua không ít lần chém giết nhưng chiến tranh thì Asuna còn là lần đầu tiên tham dự. Chiến tranh tàn khốc Asuna cũng biết nên nàng rất lo lắng. Người yên tâm đi Asuna, ta không coi cuộc chiến tranh này ra gì. ở thế giới trước ta từng trải qua không ít cuộc chiến tranh còn kinh khủng hơn lần này. Đem ạ su nạ ôm lấy rổ rèn cười nói. Còn về phía ạ su nạ lúc này gương mặt đỏ ửng, ngượng ngùng không thôi. Nàng đối với rổ rèn hành động bạo gan này có chút kinh ngạc. Lão! Lão sư! Ngươi làm sao lại? Ạ su nạ gương mặt ngượng ngùng lắp bắp nói. Ạ su nạ! Đống dưng rổ rèn hai tay bắt lấy vai ạ su nạ để nàng cùng hắn đối mặt. Sau đó rổ rèn gương mặt dần kề sát lại, thấy vậy ạ su nạ gương mặt càng thêm ngượng ngùng nhưng cũng không có tránh né, chỉ nhắm mắt lại chờ đợi chuyện sắp xảy ra. Ngay sau đó rổ rèn liền hôn lên ạ su nạ mềm mại môi mỏng, hai tay đem nàng ôm lấy. Trong sân tập lúc này cũng chỉ có rổ rèn cùng ạ su nạ hai người nên bầu không khí ở nơi này rất yên lặng. Nếu như có người ở đây ạ su nạ chắc chắn sẽ chạy mất trước khi rổ rèn động thủ. Khoảng một lát sau hai người mới rời môi, ạ su nạ lúc này cực kỳ ngượng ngùng không dám nhìn mặt rổ rèn. Ngay sau đó ạ su nạ liền hóa thành một đạo màu vàng quang mang biến mất. Thấy vậy rổ rèn cười khẽ lắc đầu. Dù sao thời gian còn dài, cứ để từ từ vậy. Chương 305, biển cả nỗi sóng. Thời gian diễn ra hội nghị là ở một tháng sau tại Thánh Đại Mạ Di Hệ. Hơn mấy trăm quốc gia vương tộc đều sẽ đến tham dự. Mục đích của hội nghị lần này cũng không có gì nhiều, chỉ là muốn thảo luận về số lượng cống phẩm mà các quốc gia cống nạp cho Thiên Long Nhân mỗi năm. Hầu hết những quốc gia vương tộc đều không ai biết được mục đích chính của lần này hội nghị. Chỉ cần là liên quan đến thế giới chính phủ cùng Thiên Long Nhân thì không người nào dám lơ là. Nhưng có thể có một điều chắc chắn là lần này bọn hắn sẽ có rất ít người sống sót rời khỏi thánh địa. Về phía hải quân cũng bắt đầu điều động nhân lực, vũ trang chuẩn bị đầy đủ. Lần này náo động rất lớn, hầu hết các thế lực đều có được tình báo. Tất cả bọn chúng trong lòng đều có rất lớn nghi vấn, hải quân cùng thế giới chính phủ rốt cuộc muốn làm gì đây? Ngay sau đó thì bọn hắn liền nghe được tin tức Tứ Hoàng Thiên Vương Uchiha Rổ Rèn đang tập kết quân đội. Vừa nghe được tin tức này thì tất cả mọi người hầu hết đều chấn kinh, trong đầu bọn hắn lúc này đều có cùng một ý nghĩ. Chiến tranh sắp xảy ra ba. Mấy ngày sau đó tin tức này truyền khắp biển cả, tất cả mọi người đều náo loạn. Nhất là mấy cái quốc gia vương tộc khó coi cực kỳ, hiển nhiên là bọn hắn đều nhận được tin tức này. Bọn hắn đều nhận được tin tức là hải quân người đều đang tụ tập quân lực ở thánh địa, cũng có nghĩa là chiến trường sẽ là nơi diễn ra hội nghị. Như vậy có khác nào là bọn hắn sắp phải đi chịu chết. Nhưng mà bọn hắn cũng không thể nào không đi, dù sao thế giới chính phủ thực lực không phải là bọn hắn có thể chống lại. Bọn hắn cũng không có Uchiha Rổ Rèn thực lực mạnh mẽ có thể không coi thế giới chính phủ ra gì. 4. Lúc này tại tân thế giới dâu trắng hải vực 4. Trên tàu Mobizer. Lão cha, lần này thế giới chính phủ cùng hải quân muốn chơi lớn á, lần này chiến tranh sẽ rất khốc liệt. Marco sắc mặt nghiêm trọng nói. Xem ra lần này bọn hắn ôm liều chết quyết tâm á, hoa kiếm vịt sở tạ nói. Chuyện này vốn là chuyện sớm muộn, thời gian gần đây Uchiha Rổ Rèn thế lực phát triển quá nhanh chóng. Nếu như cứ tiếp tục để cho hắn phát triển thì thế giới chính phủ địa vị sẽ lung lay. Dâu trắng trịnh trọng nói. Lao cha, chúng ta có hay không tham gia? Nhân cơ hội lần này chúng ta đem Uchiha Rổ Rèn đánh giết. Mắt cô nhìn dâu trắng nói. Từ khi Rổ Rèn có thể cướp đoạt người khác tin tức bị truyền ra thì hắn liền trở thành toàn thế giới năng lực giả kẻ thù. Mất đi năng lực cũng đồng nghĩa với tử vong. Dâu trắng đoàn hải tặc cũng có không ít năng lực giả, hơn nữa đều có chất lượng rất tốt. Bất kể là dâu trắng gũ dạ Nomi, mắt cô bất tử điều quả thực hay là rổ rủ kim cương quả thực đều là đỉnh cấp trái ác quỷ. Bọn hắn không tin Uchiha Rổ Rèn lại không có ý đồ với bọn hắn. Nghe vậy dâu trắng trầm tư suy nghĩ một chút rồi tùy ý nói. Không cần phải lo lắng, nếu như Uchiha Rổ Rèn muốn nhắm đến chúng ta năng lực thì hắn đã ra tay lâu rồi. Lấy thế lực của bọn hắn hiện giờ thì cũng không cần phải kiêng kỵ chúng ta. Nhưng mà, mắt cô còn muốn nói gì đó nhưng bị dâu trắng phất tay cản lại. Không cần phải nói nữa mắt cô, lão tử nhưng là dâu trắng. Không lẽ ta còn phải sợ Uchiha Rổ Rèn hay sao? Đúng vậy a, lão cha là mạnh nhất. Uchiha Rổ Rèn làm sao có thể là lão cha đối thủ? 4. Những cái khác thuyền viên cũng cười lớn phụ họa theo. Nghe vậy mắt cô chỉ có thể lắc đầu thở dài. Nếu như lão cờ hờ của hắn đã quyết định vậy rồi thì hắn cũng không có khuyên gì được. 4. Tóc đỏ hải vực, trên một cái nào đó hòn đảo. Lần này thế giới muốn náo loạn rất lớn rồi à, bèn bẹ mạn ngươi cảm thấy lần này là ai sẽ chiến thắng? Xạ tóc đỏ nhìn bèn bẹ mạn nói. Chuyện này thì không thể đoán trước được, hơn nữa Uchiha Rổ Rèn đến bây giờ chúng ta vẫn không biết được hắn tổng thể thực lực. Thế giới chính phủ cũng không phải yếu, không ai biết bọn hắn có ẩn giấu cái gì còn là không. Bèn bẹ mạn lắc đầu nói. Ai? Không biết lần này sẽ có bao nhiêu người chết đây? Tóc đỏ lắc đầu thở dài. Chương 306, tới. Tại thánh địa Mạ Dĩ Hệ vào lúc này, Thiên Long Nhân khu vực sinh sống gần như trở thành một mảnh hoang vu không một bóng người. Toàn bộ Thiên Long Nhân đều đã được Ngũ Lao Tinh cho di tản để tránh bị trận chiến sắp tới liên lụy. Thiên Long Nhân đám người cũng không dám không nghe theo an bài. Lần này mục tiêu nhưng là bọn hắn ác ngộng Thiên Vương Uchiha Jōzen A. Uchiha Jōzen trong mắt bọn hắn không khác gì là ác ma Thiên Long Nhân bọn bắn ở trước mắt Uchiha Jōzen chỉ là rác rưởi một dạng tùy ý bị hắn chém giết. Mấy năm trước Thánh Địa Mạ Dĩ Hệ và sự kiện hay là xạ ba ảo đỉ quần đảo sự kiện. Thiên Long Nhân đều chứng kiến được sự hung tàn của Uchiha Jōzen. Chính vì thế mà lần này Thiên Long Nhân mới nghe lời như vậy, bọn hắn không muốn bị Uchiha Jōzen giết chết. 4. Lúc này đây tại trong một nơi nào đó trên Thánh Địa, đâu là một hành lang rộng lớn. Nơi đây lúc này đây đang tụ tập rất nhiều người, số lượng lên đến mấy trăm người. Nhìn trên người cao sang quần áo thì đều biết bọn hắn là người của thế giới quý tộc. Những người này đều là những cái quốc gia vương tộc đến tham dự lần này thế giới chính phủ tổ chức hội nghị. Trong đó đều có các quốc gia quốc vương. Đáng ghét. Thế giới chính phủ điên rồi sao, khi không lại cùng Thiên Vương tuyên chiến. Bọn hắn đúng là điên rồi, nếu như đã muốn nhắc lên chiến tranh vậy thì còn kéo chúng ta vào làm gì. Ta còn chưa có trở thành vương, ta không muốn chết ở nơi này. Mặc kệ bọn hắn đoán trách như thế nào thì cũng sẽ không có ai trả lời bọn hắn. Ngũ Lao Tinh cũng sẽ không đi quan tâm đám người này. Ở trong mắt cao cao tại thượng Ngũ Lao Tinh thì những cái quốc gia vương tộc này chỉ là thủ hạ mà thôi. Ngũ Lao Tinh sẽ không vì mấy cái thủ hạ đi suy nghĩ. Một cái thủ hạ chết đi thì có thể tìm thêm một cái khác thay thế, lấy bọn hắn thế giới chính phủ rộng lớn thế lực thì hoàn toàn có thể bồi dưỡng ra những cái thuộc hạ trung thành. Tại trong một góc có hai bóng người, trong đó có một cái có mái tóc dài màu xanh, cao quý khí chất, dáng người lung linh khoảng 10 tuổi bé gái. Một cái khác là một cái dáng người cao lớn để tóc dài trung niên. Hai người này chính là Ả Lạ Bạ Tạ Vương quốc quốc vương Nở Phệ Tạ Dị Cổ Dạ, cùng Ả Lạ Bạ Tạ công chúa Nở Phệ Tạ Dị Vì Vì. Lúc này đây Ả Lạ Bạ Tạ vẫn chưa gặp phải dầu cổ đã âm mưu nên không có gặp phải cái gì khó khăn. Nở Phệ Tạ Dị gia tộc cũng là 20 vương tộc hậu duệ thành lập nên thế giới chính phủ. Nhưng sau khi thế giới chính phủ thành lập Nở Phệ Tạ Dị gia tộc từ chối chuyển vào thánh địa cùng Thiên Long Nhân đặc quyền mà ở lại Ả Lạ Bạ Tạ. Ả Lạ Bạ Tạ cũng là phụ thuộc vào thế giới chính phủ vương quốc nên cũng có tham gia lần này hội nghị. Phụ thân, chúng ta sẽ không sao chứ? Vì Vì nắm lấy tay cổ dạ lo lắng nói. Nàng mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng cũng không phải là không biết chuyện gì xảy ra. Từ nhỏ đã nghe qua Thiên Vương Uchiha Jōzen sự tích lớn lên nàng cũng biết rõ thực lực cũng hiểu rõ Jōzen kinh khủng. Lần này thế giới chính phủ cùng Jōzen chiến tranh nàng cùng phụ thân bị kéo vào trong nguy hiểm điều này không khỏi khiến nàng lo lắng. Cổ dạ nhìn tuổi còn nhỏ nữ nhi cổ dạ không khỏi đau lòng, không có thực lực bọn hắn chỉ có thể bị người khác tùy ý an bài. Ngay cả bản thân sinh tử cũng không thể để bản thân tự quyết định. Hắn nếu như chết thì cũng không sao nhưng mà nữ nhi của hắn Vì Vì chỉ mới có hơn 10 tuổi thôi a thân làm cha hắn lại không thể bảo vệ mình nữ nhi, điều này khiến cho cổ dạ cảm thấy bất lực. Không sao đâu Vì Vì, chúng ta cách chiến trường rất xa. Chúng ta sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Cố nén trong lòng bi thống cổ dạ an ủi Vì Vì ôn nhu nói. Nghe vậy Vì Vì sắc mặt trở nên tốt hơn một chút, nhưng dù vậy trong lòng vẫn cảm thấy sợ hãi. Ai năm? Nhìn nữ nhi như vậy cổ dạ chỉ cảm thấy một trận không cam lòng, nhưng rồi sau đó liền thở dài một hơi. Hy vọng trận chiến tranh lần này sẽ sớm kết thúc đi. 4. Lúc này tại thánh địa khu vực trung tâm, nơi đây hiện tại tụ tập rất nhiều người, có thể nói là người đông như kiến. Những hải quân này tư thế nghiêm chỉnh, bất cứ lúc nào cũng có thể chiến đấu. Đây hầu như đều là thế giới chính phủ cùng hải quân lực lượng. Đều là hải quân bên trong tinh anh. Toàn bộ đầu được trang bị võ trang đầy đủ sắc mặt nghiêm túc. Bọn hắn đều biết lần này sẽ là trận chiến quyết định đến tương lai cùng địa vị của hải quân cùng thế giới chính phủ trong tương lai. Chính vì thế mà bọn hắn không dám lơ là. Đối thủ lần này của bọn hắn là được xưng là tứ hoàng mạnh nhất Thiên Vương Uchiha Jōzen. Chỉ cần lơ là một chút thì bọn hắn đều có thể mất mạng như chơi. Ở trên khán đài là Ngũ Lao Tinh cùng Sẻn Gỗ Cụ đám người, không có ảo kỳ gì thân ảnh. Ảo kỳ gì lần này không có tham gia trận chiến tranh này mà ở lại thủ hộ tổng bộ. Còn một nguyên nhân khác khiến cho Ảo kỳ gì không thể tham gia chiến đấu đó là vì Ảo kỳ gì là năng lực giả. Trong tam đại tướng thì đã có hai cái đã bị Uchiha Jōzen cướp đi năng lực. Hi Hi Nomi của Ảo kỳ gì là một cái cao cấp hệ lò gì ạ trái ác quỷ, bọn hắn không muốn lại thêm một quả cường đại trái cây rơi vào trong tay Uchiha Jōzen. Hy vọng lần này cuộc chiến tranh này chúng ta sẽ thắng đi. Sengoku thở dài nói. Vì chuẩn bị cho lần này chiến tranh mà hải quân huy động hết bay thành quân lực, nếu như mà lần này thất bại thì hải quân sẽ gặp phải trước nay chưa từng có suy yếu. đến lúc đó thì hải quân sẽ gặp phải tình trạng thiếu thốn nhân lực, đến lúc đó thì hải quân sẽ rất có thể mất đi đối với mảnh biến cả này khống chế. Đến lúc đó thì hậu quả như thế nào thì không cần nói cũng biết. Đúng lúc này một tên hải quân hốt hoảng hô lên. Bọn hắn tới rồi. Nghe vậy toàn bộ người ở đây sắc mặt nghiêm trọng nhìn về một phương hướng. Chỉ thấy xa xa là một điểm màu đen đang tiến thẳng về phía này, càng ngày bóng đen càng trở nên rõ ràng. Đó là một chiếc thuyền lớn khoảng mấy chục mét, trên thuyền cũng không có treo hải tặc cờ xí. Nhưng mà đám người ở đây đều biết ở trên thuyền chính là bọn hắn kẻ địch. Toàn bộ người ở đây đều sắc mặt trịnh trọng nhìn về phía càng ngày càng đen gần thuyền lớn. Chương 307, chiến tranh bắt đầu. Dần dần thuyền lớn càng tiếp cận thánh địa, mặc dù đến chỉ có một chiếc thuyền nhưng mà không ai dám khinh thường. Bởi vì tất cả bọn hắn biết người ở trên chiếc thuyền đó là nắm giữ hủy diệt thế giới lực lượng. Lúc này đứng ở một bên Thất Vũ Hải đám người thì ngoại trừ Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ, mắt diều hâu cùng nữ đế ra thì ai cũng có sắc mặt rất nghiêm trọng. Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ là ủ chỉ hạ rổ rẹn người, chuyện này hải quân cùng thế giới chính phủ đều biết nhưng hải quân đám cũng để cho hắn tham gia lần này chiến tranh. Tất nhiên đây chỉ là cho có lệ mà thôi, hải quân cũng sẽ không trông ngông gì Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ có thể ra sức rút. Lần này trận chiến tranh một khi bắt đầu thì Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ chết đó là khẳng định. Không biết lần này ai sẽ là kẻ chiến thắng đây, thật sự là đáng mong chờ. Ghét cố mò gì ạ cười quái dị nói. Ai thắng ta cũng không quan tâm, ta chỉ hy vọng ủ chỉ hạ rổ rẹn tên kia không có nhắm đến chúng ta là được. Dầu cổ đã sắc mặt khó coi nói. Nghe dầu cổ đai lời nói hầu hết những người ở đây sắc mặt cũng trở nên khó coi. Bọn hắn đều là trái ác quỷ năng lực giả, chính vì thế trong trận chiến tranh này lo lắng nhất vẫn là bọn hắn. Dù sao bọn hắn cũng không biết rõ là ủ chỉ hạ rổ rẹn lần này có nhắm đến bọn hắn hay không. Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ. Ngươi là thiên vương thuộc hạ, đứng ở đây không có vấn đề gì chứ? Ghét cố mò gì ạ nhìn bên cạnh Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ nói. Không liên quan đến ngươi, bây giờ ngươi nên lo cho chính mình đi. Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ có chút tức giận nói. Mặc dù hắn trên danh nghĩa là ủ chỉ hạ rổ rèn thuộc hạ nhưng mà chuyện này khiến cho hắn không thể nào cười được. Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ hắn có thể còn sống đến bây giờ đó là vì hắn ở trong mắt ủ chỉ hạ rổ rèn còn có giá trị lợi dụng. Một khi đã không còn giá trị gì thì ủ chỉ hạ rổ rèn nhất định sẽ giết chết hắn đem hắn ỷ tổ no mi cho cướp đoạt. Thời gian gần đây trên biển năng lực giả ngày càng khó bắt được. Hầu hết năng lực giả đều biết Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ đang tìm kiếm bọn hắn cho nên đều ẩn núp rất sâu không dám bày ra mình năng lực. Trái ác quỷ thì ngày càng ít, mặc dù Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ thế lực ngầm rất lớn nhưng cũng không thể ở trong thời gian một năm kiếm được 10 quả trái cây. Chính vì điều đó mà Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ nhức đầu không thôi. Hắn biết rõ. Chỉ cần mình không hoàn thành nhiệm vụ mà ủ chỉ hạ rổ rẹn giao phó thì hắn nhất định sẽ chết. Có lẽ đây chính là cái gọi gần vua như gần cọp. Về phần những cái khác Thất Vũ Hải cũng không có nói gì, chỉ im lặng nhìn thuyền lớn tiếp cận. 4. Một lát sau thuyền lớn cập bến, những người ở đây đều đưa ánh mắt về nó. Ngay sau đó từ bên trong thuyền đi ra 7 cái thân ảnh, một nam 6 nữ. Nam đương nhiên là rổ rẹn còn nữ thì theo thứ tự là Etit, Hakuza, Sezehue, Leoner. Ả cảm cùng cụ rộm. Uchiha Jōzen. Ngươi đây là khinh thường chúng ta sao? Ngươi nghĩ chỉ bằng mấy người các ngươi thì có thể chống lại chúng ta sao? Cầm kiếm ngũ lao tinh mặt đầy sát khí nói. Tổng binh lực của phe hải quân cùng thế giới chính phủ lên đến 20.000 người, tất cả đều là hải quân bên trong tinh anh. So với trên đỉnh chiến tranh số người còn nhiều hơn gấp đôi. Trong khi đó Jōzen phe bên này chỉ có 7 người, điều này không khỏi khiến bọn hắn cảm giác mình bị xem thường. Lần này mấy lao bất tử các ngươi cuối cùng cũng ra mặt rồi a, hơn nữa ngươi nói rất đúng, ta đúng là xem thường các ngươi. Rồ rèn sắc mặt hờ nói. Ngươi bốn. Nghe rồ rèn như thế khinh thường lời nói những người ở đây gương mặt đầy lửa giận. Ngay sau đó rồ rèn lại nói tiếp. Nhưng mà có một điều ngươi nói sai rồi lao đầu. Nghe vậy những người ở đây nhíu mày có chút nghi hoặc. Đồng thời trong lòng cũng bắt đầu cảnh giác lên, dù sao hữu chỉ hạ rồ rèn người này vẫn rất thần bí. Cũng không biết hắn còn có ẩn giấu thủ đoạn nào nữa không. Hôm nay đến đây tham gia trận chiến tranh này không chỉ có mấy người chúng ta. Rồ rèn nhún vai nói. Ngay sau đó Bạ Cụ Dạ đi lên một bước, trong người bắt đầu vận chuyển Ba Ba No Mi lực lượng. Bạ Cụ Dạ trong thời gian mấy năm này đúng là không có làm cho Rồ rèn thất vọng, hoàn toàn đem Ba Ba No Mi khai phá đến đỉnh cao đạt đến thức tỉnh trạng thái. Có thể ở trong hư không mở ra từng đạo không gian chi môn kết nối với Dở Dị Sở Rồ Xạ để mang theo quân đội tới chiến trường. Ngay lập tức phía sau rổ rẹn hư không xuất hiện 3 cái to lớn cánh cửa không gian từ từ mở ra. Đây là Doa Doa No Mi lực lượng. Nhìn đột nhiên xuất hiện trong hư không 3 cái to lớn cánh cửa những người ở đây sắc mặt đại biến. Bọn hắn đều biết rõ Doa Doa No Mi năng lực như thế nào. Kẹt 6. rầm, rầm, rầm bốn. Cánh cửa mở ra, từ trong hư không xuất hiện cánh cửa từng cái thân ảnh đi ra. Số lượng người ngày một đông, lên đến 2.000 người. Bệ hạ vạn tuế sáu. Hơn 2.000 người bộc phát khí thế, khiến cho cả biển cả đột nhiên chấn động, từng tiếng thét trong không khí ầm ầm nổ vang, vang vọng toàn bộ thánh địa. Nhìn phía trước xuất hiện mấy ngàn người quân đội hải quân cùng thế giới chính phủ binh lực sắc mặt trở nên trịnh trọng nhưng không có ai tỏ ra sợ hãi. Mặc dù đối mặt với cường đại quân đội cùng kẻ thù nhưng phe bọn chúng vẫn chiếm ưu thế về số lượng. Xông lên! Tiêu diệt tất cả bọn chúng cho ta! Dô rèn phất tay hô lớn! Xông lên ba! Tiêu diệt tất cả bọn chúng ba! Vì bệ hạ ba! Nam! Dầm! Dầm! Dầm bốn! Ngay lập tức dô rèn 2.000 người quân đội xông lên! Hướng về phía hải quân cùng thế giới chính phủ đám người đánh tới. Cho dù số lượng người áp đảo bọn hắn nhưng cũng không thể khiến bọn hắn lùi bước. Bọn hắn là từ bên trong sinh tử rèn luyện ra quân đội, thực lực đều rất mạnh. Về chất lượng thì rổ rèn quân đội hơn hẳn hải quân cùng thế giới chính phủ đám người. Đồng thời những cái khác thế lực người đều thông qua mình thủ đoạn dùng gen như xì đem hình ảnh truyền khắp toàn bộ thế giới. Tất cả mọi người trong lòng đều xuất hiện một ý nghĩ. Chiến tranh bắt đầu rồi năm. Chương 308, chiến tranh đang diễn ra. Ken. Ken. Ken 5. Tại thánh địa lúc này hai phe đoàn người đang giao chiến cực kỳ khốc liệt, từng đạo binh khí quang mang ở trên chiến trường giao nhau, không một lúc nào không có người ngã xuống. Bên phe rổ rèn có 2.000 người tạo thành quân đội, bên hải quân cùng thế giới chính phủ có 20.000 người. Hai bên nhân số chênh lệch rất lớn, nhưng trong một trận chiến thì nhân số không phải quyết định tất cả. Lưu Tinh Hỏa Sơn 4. Vâng. Vâng. Vâng 4. Quần quận dung nham từ hai tay Ly Ông Nơ như sóng biển một dạng toát ra, trong không khí nhiệt độ tăng lên nhanh chóng. Từng đạo dung nham cự quyền từ hai tay Ly Ông Nơ phóng thích như núi lửa bộc phát một dạng đem chiến trường biến thành một biển dung nham. A a a a a a a a 6. Đại chiêu vừa ra vô số tiếng kêu thảm thiết truyền ra, có không ít hải quân bị nóng bỏng dung nham cho nung nóng tan chảy. Các ngươi đã nhắc lên chiến tranh vậy thì nhận lấy hậu quả đi. Nham Long 3. Hét lớn một tiếng. Hai tay Ly Ông Nơ toát ra đại lượng nóng bỏng nham tương hình thành hai đầu to lớn nham long gào thét về phái đám người. Vành 4. Cổ dỗ 3. Xông lên, đem những tên kia cho xé xác cho ta. Xê dịch hồi lớn tiếng hô. Gào 3. Giống lên một tiếng cổ dỗ cơ thể bắt đầu bành tướng, toàn bộ cơ thể bị bao phủ bởi một luồng màu đỏ thẩm năng lượng, thành một đầu hơn 10 mét to lớn quái vật. Giống 4. Giống lên một tiếng cổ rổ há mồm từng đạo màu đỏ năng lượng bắt đầu tụ tập lại thành một viên to lớn màu đỏ đen năng lượng cầu. Chính là Vĩ Thú Ngọc 3. Vành 5. Vĩ Thú Ngọc phóng ra kéo theo khinh khủng khí tức bắn về phía hải quân đám người. Vành 5. Trên chiến trường xuất hiện một trận kinh thiên nổ vang đem vô số người cho thổi bay. Bụi mù tán, chỉ thấy xuất hiện ở chiến trường là một cái mấy trăm mét hô sâu. Nhìn thấy Vĩ Thú Ngọc uy lực hải quân đám người hít một ngụm khí lạnh. Đây là bậc nào kinh khủng lực phá hoại. Một kích vừa rồi khiến cho hơn cả ngàn người chết đi. Làm tốt lắm cô rổ, bây giờ đến lượt ta lên đây. Xê dịch cười nói. Gào 4. Cô rổ hống lên một tiếng vang. Dẹt. Dẹt. Dẹt 4. Toàn thân xê dịch bị màu xanh lam trả cờ dạ cho bao phủ, xung quanh lấp lóe lôi điện. Cường đại khí thế khuyết tán ra xung quanh, những cái hải quân xung quanh đều bin chấn nhiếp. Thật cường đại khí thế a. Nhìn thấy xệ dịch trên thân toát ra kinh khủng khí thế những cái hải quân ở xung quanh khiếp sợ không thôi. Hưu năm. Đông nhiên xệ dịch đột nhiên biến mất, ngay sau đó xệ dịch liền xuất hiện ở ngay bên cạnh đám người mấy mét. Lôi cương quyền 4. Cánh tay xệ dịch chuyển sang màu trắng bạc quấn quanh lôi điện, hướng về phía dưới mặt đất đánh ra một quyền. Giang giác. Dầm năm. Dưới mặt đất xuất hiện từng đạo vết nước, đại địa ầm ầm chấn động, giống như một đạo khinh khủng sóng xung kích đánh về phía hải quân đám người. Vành 4. A-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-6. Kinh khủng sóng xung kích đem hải quân đám người đánh tan. Giản kỳ ạ cù mưa rơi 3. Đống nhiên từ trên bầu trời đánh xuống hàng loạt từng đạo trảm kích như mưa rơi một dạng hướng về sệ dịch đánh tới. Ta sẽ làm đối thủ của ngươi tóc vàng ngũ lao tinh xuất hiện nhìn sệ dịch tức giận nói. Lao đầu ngươi cuối cùng cũng không nhịn được ra mặt rồi sao? Sệ dịch hứa lạnh lùng nói. Thiết khối trọng kích 3. Bờ sổ sổ củ cứng hóa 5. Thấy vậy sệ dịch cũng không yếu thế xông lại nên chiến. Lôi cương quyền 3. Bật sổ sổ củ cứng hoa 4. Vành 8. Hai quyền giao nhau tạo thành một đạo kinh thiên không khí tiếng nổ vang tạo thành một đạo kinh khủng khí lưu. 4. Ả kỳ gì không có ở đây sao? Nhìn xung quanh chiến trường không thấy Ả kỳ gì thân ảnh ẹ tịt nhíu mày, xinh đẹp gương mặt có chút tức giận. Hầu hết nữ nhân của rổ rẹn đều đã có cho mình thích hợp trái ác quỷ, còn nàng thì vẫn chưa có. Là một trong những người mặn nhất trong đám nữ nhân của Rồ Rèn thì nàng cũng có một chút ngạo khí. Ệ Tịt vốn định sẽ ở trong cuộc chiến tranh này sẽ đem ạ kỳ gì hỉ hỉ no mi cho cướp đoạn. Nhưng mà kết quả là ạ kỳ gì tên kia lại không có ở đây, điều này khiến cho Ệ Tịt cực kỳ tức giận. Tất cả các ngươi chết đi cho ta. Nhìn đang xông về phía này, đám hải quân Ệ Tịt trên người tỏa ra kinh khủng hàn khí tạo thành một trận kinh khủng phong bạo đem toàn bộ xông tới đám người cho bao phủ. Rắc, rắc, rắc bốn. Từng đạo âm thanh đông kết vang lên, hàn khí tán đi lộ ra bên trong hình ảnh. Chỉ thấy xuất hiện là mấy trăm cái băng điêu, toàn bộ xông tới đám người đều bị Ệ Tịt cho đóng băng. Chương 309, chiến tranh đang diễn ra, 2. Tại khắp nơi trên thế giới, mọi người thông qua gen gen như si chuyển tới hình ảnh. Trên chiến trường hai đội nhân mã đang chém giết kịch liệt, từng cái cường giả biểu hiện ra sức chiến đấu khiến cho cả hòn đảo đều chấn động. Nhìn xem trận chiến đang diễn ra không khác gì là tận thế. Toàn bộ những người quan sát không khỏi khiếp sợ. Đây là tận thế sao, thật đáng sợ. Đây thật sự là con người có thể có được lực lượng hay sao? Bất kể là phe nào đều có thực lực quá kinh khủng. Rốt cuộc là phe nào sẽ chiến thắng đây? Đang quan sát trận chiến diễn ra tại đám người có căng thẳng, lo lắng, khiếp sợ cùng hưng phấn đủ loại tâm tình. Từng cái cường giả phơi bày ra thực lực chấn nhiếp toàn bộ mọi người. Cuộc chiến này gần như là cuộc chiến quyết định vận mệnh thế giới một dạng. Bất kể là phe nào thắng cuộc hay thua cuộc thì cũng sẽ mang đến ảnh hưởng rất lớn đến toàn thế giới. 4. Quay trở lại thánh địa lúc này. Ken. Ken. Ken 3. Vành 5. Tại một chỗ trên chiến trường hai đạo thân ảnh một nam một nữ đang giao chiến kịch liệt, từng đạo kiếm khí tung bay đem chiến trường chém ra từng đạo thật dài vết nước. Nam là một cái có gương mặt nghiêm nghị, tuấn tú trung niên, hai con mắt sắc bén như chim ưng một dạng, trên tay cầm một thanh sắc bén thập tự hắc kiếm. Nữ có một đầu màu đen dài thẳng mái tóc dài, màu đỏ như bảo thạch một dạng con người, gương mặt lạnh lùng có chút ngốc manh. Trên tay nắm lấy một thanh sắc bén kiếm dài tỏa ra âm lãnh sát khí. Hai người này chính là thế giới mạnh nhất đại kiếm hào mắt diều hâu cùng ạ cảm. Chúng ta lại gặp mặt rồi, nhất kích tất sát ạ cảm mắt diều hâu nhìn ạ cảm ánh mắt toát lên vô tận chiến ý cùng có chút hưng phấn nói. Mắt diều hâu ba. Ạ cảm lạnh lùng đáp một tiếng. Nhất kích tất sát là ạ cảm ở trên biển danh hiệu, mỗi lần ra tay thì chỉ cần bị nàng chém trúng một vết thương nhỏ thì đều sẽ chết. Cho nên danh hiệu nhất kích tất sát cũng từ đó mà có. Ạ cảm cùng mắt diều hâu cũng là chỗ quen biết, thời gian mắt diều hâu cũng từng có không ít lần đến giờ gì sở rổ xạ khiêu chiến Ạ cảm. Mắt diều hâu là một cái thuần túy kiếm sĩ, một đời truy cầu kiếm thuật lại khát vọng chiến đấu. Nhưng danh xưng thế giới mạnh nhất đại kiếm hào cũng không phải là giả, thực lực so với đại tướng còn muốn mạnh hơn một bậc. Không ít người tìm đến mắt diều hâu để khiêu chiến nhưng đều lấy thất bại mà trở về. Ở trên biển cả này thì có rất ít người có thể cùng hắn so được mấy chiêu kiếm thuật. Xạ tốc đỏ, Ạ cảm. Cầm kiếm ngũ lao tinh. Có thể cùng mắt diều hâu sánh ngang kiếm thuật quá hiếm hoi. Ạ cảm xuất hiện khiến cho hắn hưng phấn không thôi, cho nên ngoại trừ tóc đỏ ra thì mắt diều hâu thường xuyên cùng Ạ cảm so đấu kiếm thuật. Cả hai người cũng đã chiến mấy chục trận, đều bất phân thắng bại. Đó chỉ là về kiếm thuật phạm vi, nếu như Ạ cảm sử dụng xạ dìn gẳng lực lượng thì hoàn toàn có thể nghiền ép mắt diều hâu. Nhưng Ạ cảm cũng không có sử dụng những cái khác lực lượng ngoài kiếm thuật. Bản thân Ạ cảm cũng là một kiếm sĩ. Nàng cũng có lấy mình thuộc về kiếm sĩ danh dự. Đây cũng là đối với nàng đối thủ mắt diều hâu tôn trọng. Nhân cơ hội này chúng ta phân ra thắng bại đi. Mắt diều hâu nghiêm túc nói. Ta cũng đang có ý đó đây. Ạ cảm lạnh lùng nói. Sau đó cả hai người đều cùng lúc chém ra một đạo chẳng kích. Vâng. Vâng bốn. Một xanh lục một đỏ hai đạo kiếm khí được đánh ra kéo theo kinh khủng kiếm áp xông thẳng về phía trước. Vâng bốn. Hai đạo kiếm khí va chạm tạo thành một tiếng nổ vang. Dưới mặt đất bị hai người kiếm khí tạo thành một đạo thật sâu vết chém gần như đem chiến trường phân thành hai bên. Hưu ba. Đỗng nhiên một tiếng xé gió truyền tới Ạ cảm thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt mắt diều hâu trong tay mù dạ sạm chém tới. Ken 4. Mắt diều hâu thân là lâu năm kiếm sĩ có được cường đại kẻ bùn sổ cụ hạ kỷ cùng cảm giác liền ngay lập tức làm ra phản ứng. Liền ngay lập tức giơ lên trong tay hắc kiếm giọt ngăn cản. Hắc kiếm giọt được xưng là thế giới mạnh nhất hắc kiếm là một trong 12 danh kiếm mạnh nhất thế giới. Không ít cường giả đã vẫn lạc dưới thanh kiếm này. Ken. Ken. Ken 5. Vành. Vành. Vành 4. Từng đạo âm thanh binh khí va chạm vang lên, nắm lấy trong tay kiếm mắt diều hâu cùng Ạ cảm hai người ở khoảng cách gần chiến đấu. Một kiếm chém ra kéo theo từng đạo sắc bén kiếm áp, xung quanh đại địa đều xuất hiện từng đạo chạm kích vết tích. Cả hai người đều sử dụng toàn bộ bản lĩnh của mình, không ai nhường ai. Đông nhiên biến cố xảy ra. Ạ cảm cùng mắt diều hâu hai người cảm nhận được một đạo âm lãnh cùng kinh khủng sát khí xông tới. ngay lập tức hai người liền nhảy ra phía xa tránh thoát. Vành sáu. Chỉ thấy xông tới là một đạo màu tím kiếm khí đem ạ cảm cùng mắt diều hâu hai người chia ra thành hai bên. Kinh khủng kiếm khí kéo dài ra bên ngoài thánh địa. Hậu bối bây giờ đúng là rất mạnh a, tuổi còn trẻ mà đã có được tiếp cận vô thượng kiếm hào cảnh giới rồi a. Lúc này một đạo âm thanh âm lãnh truyền đến, chỉ thấy một cái đầu chọc lão nhân đi về phía này. Người này không ai khác chính là Ngũ Lão Tinh một chồng, cầm kiếm Ngũ Lão Tinh. Bất kể là ạ cảm hay mắt diều hâu đều không dám xem thường lão nhân này. Thân là thế giới này mạnh nhất kiếm sĩ một trọng, bọn hắn đều có thể cảm nhận được trên thân lão nhân này âm lãnh kiếm ý cùng quỷ dị vô hình quỷ khí. Nhìn thấy lão nhân này lúc thì trong đầu lúc này ạ cảm cùng mắt diều hâu hai người đều có cùng một ý nghĩ. Quỷ kiếm sĩ 3. Chương 310, chiến tranh đang diễn ra, 3. Một độn một nhân thuật. Dầm. Dầm 3. Thu nạ hai tay nhanh chóng kết ấn, ngay lập tức từ dưới mặt đất mọc lên vô số cây cối tạo thành một cái to lớn hơn 100 mét cự nhân. Vâng 4. Cự nhân giơ lên đầu quyền đánh liên tục xuống mặt đất tạo thành từng cơn địa chấn khiến cho cả thánh địa bắt đầu run rẩy. A 4. Nhanh công kích, không được để cho nó tiếp tục nữa. Đội pháo binh đâu, mau đem cự nhân đó bắn nát cho ta. Vâng 4. Từng khẩu to lớn đại pháo bắn ra vô số quả đạn tháo, hướng về mục nhân oanh kích. Ẩm 4. Từng quả đạn pháo oanh kích lên người mục nhân tạo thành từng trận nổ tung bụi bay mịt mù. Thành công không, hải quân đám người thì thào nói. Ngay sau đó cả đám người liền hiện lên vẻ mặt khiếp sợ, chỉ thấy bụi mù tán đi lộ ra mục nhân thân ảnh không có một vết chảy. Mục độn có được cường đại sinh mệnh lực, cho dù bị tổn thương nặng cũng có thể trong nháy mắt phục hồi. Trừ phi là một kích chí mạng, nếu không thì không thể đem mục nhân cho tiêu diệt. Không thể nào. Nhìn không bị chảy sức gì mục nhân hải quân đám người tuyệt vọng. Bọn hắn thật có thể đánh thắng được loại quái vật này hay sao? Một độn một phân thân. Ngay sau đó trên người thân to lớn một nhân xuất hiện từng đạo lít nha lít nhít rễ cây hình thành thân ảnh. Từng cái giống y hệt sú nạ phân thân xuất hiện, số lượng lên đến hơn 100 cái phân thân. Từng cái phân thân rơi xuống đất sau đó hướng về phía hải quân đám người xông đến bắt đầu đổ sát thịnh yến. A 4. Từng tiếng hét thảm truyền ra, vô số hải quân bị chém giết ngã xuống trong vũng máu. Thấy vậy Sú Nạ liền định tiếp tục ra tay thì bỗng nhiên nhíu mày nhảy ra xa tránh né. A 4. Chỉ thấy một đạo thân ảnh xuất hiện, một cước đá vào đứng của Sú Nạ lúc nãy. Rắc 4. Chỉ thấy dưới mặt đất bắt đầu xuất hiện từng vết rạn nước, đất đá lún xuống một lỗ sâu. Xem ra ngươi cũng là thể thuật cao thủ à, mặc dù đã già nhưng xương cốt còn rất cứng cắp. Nhìn xuất hiện râu dài Ngũ Lão Tinh, Sú Nạ lạnh nhạt nói. Cuồng ngạo nữ nhân. Lúc ta còn ở trên biển sông pha thì ngươi còn chưa sinh ra. Dâu dài Ngũ Lão Tinh mặt đầy sát khí nói. Ngay sau đó toàn thân dâu dài Ngũ Lão Tinh bị một lớp màu đen vật chất cho bao phủ, ngay sau đó hắn liền xông thẳng về phía Sú Nạ một quyền đánh ra. Thấy vậy Sú Nạ cũng không thua kém, cánh tay bị một lớp sơn đen cho bao phủ liền đánh ra một quyền liên tiếp. Bất sổ sổ củ cứng hóa. Quái lực. Hai quyền va chạm tạo thành một trận không khí ầm ầm nổ vang. Khí lưu hướng về xung quanh khuếch tán đem mọi thứ cho thổi bay kinh đảo hải lãng. Nữ nhân này làm sao lại có như thế kinh khủng lực lượng. Dâu dài Ngũ Lão Tinh thầm mắng một tiếng. Đồng thời trong lòng khinh hãi không thôi, hắn đúng là một cái thể thuật cao thủ nhưng đồng thời cũng là trái ác quỷ năng lực giả. Trái sức mạnh, có thể cho người sử dụng phát huy ra gấp nhiều lần sức mạnh. Dâu dài Ngũ Lão Tinh cũng đã đem trái sức mạnh cho khai phá đến đỉnh cao, đạt đến thức tỉnh trạng thái. Có thể phát huy ra gấp 20 lần lực lượng bản thân. Gấp 20 lần đó là ý nghĩa gì? Có nghĩa là nếu như bình thường dâu dài Ngũ Lão Tinh sức mạnh là. Nếu như hắn sử dụng trái ác quỷ năng lực thì có thể phát huy ra 2000 điểm sức mạnh. Lấy dâu dài Ngũ Lão Tinh sức mạnh thì hoàn toàn có thể đem một viên mấy trăm mét thiên thạch cho đánh nát. Vậy mà Sú Nạ nữ nhân này lại có thể cùng hắn đánh ngang tài ngang sức, rốt cuộc là nàng làm sao làm được. Có lẽ dâu dài Ngũ Lão Tinh không biết nhưng Sú Nạ chiêu bài sở trường chính là quái lực. Người học quái lực thì phải có năng lực khống chế trả cờ giả mạnh mẽ, trả cờ giả khống chế càng mạnh thì có thể phát huy ra càng mạnh quái lực. Dù nạ là ý liệu nhị giả năng lực khống chế trả cờ giả đã đạt đến xuất thần nhập hóa, lại thêm đem quái lực tu luyện đến đỉnh cao có thể phát huy ra gấp mấy chục lần lực lượng cũng là chuyện đương nhiên. Chết đi cho ta lão giả. Dù nạ hét lớn một tiếng, ngay sau đó lại đánh ra một quyền kéo theo kinh khủng kình khí đánh về phía dâu dài Ngũ Lão Tinh. Thấy vậy dâu dài Ngũ Lão Tinh cũng đánh ra một quyền liên tiếp. Chỉ là một nữ nhân mà thôi, hắn không tin mình lại thua dưới tay nàng. Ở 4. Vành 5. Hai quyền va chạm tạo thành một tiếng vang thật lớn, dưới mặt đất chỗ đứng của hai người đều lún xuống tạo thành một cái mấy mét hô sâu. Hưu ba. Dâu dài ngũ lao tinh liền nhảy ra xa cùng Sù Nạ cách một khoảng cách. Cảm nhận được cánh tay đang run rẩy đau nhức, dâu dài ngũ lao tinh kinh hãi, khiếp sợ nhìn Sù Nạ. Hắn vậy mà không bằng một cái nữ nhân. Đừng mơ tưởng chạy thoát được. Sù Nạ lạnh lùng nói. Dung ba. Ngay lập tức trong tay Sù Nạ xuất hiện một đạo vô hình vòng tròn, sau đó hướng về xung quanh khuếch tán, đem bán kính 100 mét cho bà phủ. Đây là Ope Nomi, dâu dài ngũ lao tinh khiếp sợ nói. Ngũ lao tinh bọn hắn đối với Ope Nomi năng lực cực kỳ quen thuộc nên rất nhanh liền nhận ra Sù Nạ sử dụng là Ope Nomi lực lượng. Nơi đây sẽ là ngươi mộ địa. Lấy ra dao giải phẫu, Sù Nạ gương mặt xinh đẹp đầy sát khí nhìn dâu dài ngũ lao tinh. Chỗ đáng sợ của Sù Nạ không phải là nàng một độ năng lực mà là quái lực cùng chữa bệnh nhân thuật. Y dìa liệu nhị giả cấp cao có thể thông qua đối với cơ thể con người hiểu rõ để có thể thần không biết quỷ không hay giết chết địch nhân. Đây cũng chính là y liệu nhị giả bản lĩnh đáng sợ. Sù Nạ là y liệu nhị giả mạnh mẽ, lại có thêm Ope Nomi lực lượng thì càng như là hổ thêm cánh. Sau khi Sù Nạ sử dụng ra Ope Nomi lực lượng là dâu dài ngũ lao tinh cái chết là đã định. Chương 311, chiến tranh đang diễn ra, 4. Được hai vị ngũ lao tinh chăm sóc. Nên nói là ta may mắn hay xui xẻo đây. Nhìn trước mặt hắn cầm gậy ngũ lao tinh cùng vóc người mập mạp ngũ lao tinh rổ rèn gương mặt hờ hững nói. Hừ. Uchiha rổ rèn, ngươi đừng quá kiêu ngạo. Ngươi nghĩ rằng chúng ta không thể làm gì được ngươi sao, ngươi quá coi thường thế giới chính phủ rồi. Cầm gậy ngũ lao tinh lạnh lùng nói. Thế giới chính phủ có thể tồn tại suốt 800 năm cũng không phải là ngươi tưởng tượng yếu như vậy, vóc người mập mạp ngũ lao tinh nghiêm nghị nói. Đúng như hai người này nói như thế. Thế giới chính phủ có thể tồn tại hơn 800 năm mà không đổ đúng là có rất nhiều át chủ bài. Cho dù là ai hay thậm chí cho dù là còn lại tứ hoàng cũng không dám đối với thế giới chính phủ coi thường. Nhưng đó cũng chỉ là người của thế giới này mà thôi, dù rèn không phải là người của thế giới này. Bản thân lại nắm giữ được viễn siêu thế giới này, lực lượng cùng thế giới này, tất cả tri thức hắn không hề để thế giới chính phủ vào mắt. Vậy sao? Nếu vậy thì cho ta xem đi. Các ngươi rốt cuộc có bản lĩnh gì có thể để thế giới chính phủ tồn tại lâu như vậy? Vừa dứt lời thì cụ rổ cạ giờ liền xuất hiện trong tay rổ rèn, tỏa ra quỷ dị quan mang. Vành bốn. Giơ lên trên tay cụ rổ cạ giờ hướng về hai người chém xuống, ngay lập tức xuất hiện một đạo màu tím đen kiếm khí xông thẳng về phía hai cái ngũ lao tinh. Kinh khủng kiếm áp hướng về hai người đè ép, dưới mặt đất xuất hiện một đạo thật dài do chạm kích tạo thành vết nước. Vành bốn. Theo một âm thanh nổ vang. Màu tím đen miếng khí đem hai cái ngũ lao tinh cho bao phủ. Tuy nhiên rổ rèn cũng không có vui vẻ gì, ngũ lao tinh nếu như dễ dàng bị hạ như vậy thì thế giới chính phủ cũng không có tồn tại lâu như vậy. Gà 4. Ngay sau đó từ bên trong khói bụi xuất hiện một cái to lớn thân ảnh, đó là một cái to lớn mấy chục mét màu xanh phương Tây Cự Long. Đây chính là vóc người mập mạp ngũ lao tinh năng lực hệ Z-O-A-N huyễn thú trái ác quỷ Cự Long trái cây. Hệ Z-O-A-N huyễn thú loại sao hơn nữa còn đã đạt đến thức tỉnh trạng thái nữa a, ngũ lao tinh các ngươi trái ác quỷ cũng thật là tốt, đã rổ rèn cảm khái nói. Hưu 4. Ngay lập tức một tiếng xe gió truyền đến, cầm gậy ngũ lao tinh xuất hiện ở phía sau lưng rổ rèn, cánh tay bị bao phủ bởi một lớp sơn màu đen đánh tới. Đồng nhiên ngũ lao tinh sắc mặt trở nên khó coi, bởi vì hắn cảm giác mình công kích đánh không trúng, xuyên qua người ủ chỉ hạ rổ rèn. Chỉ thấy rổ rèn cả người trở nên vặn vẹo biến mất khỏi chỗ. Ngay sau đó xuất hiện ở một chỗ khác. Đột nhiên xuất hiện một đầu hỏa long hướng về phía rổ rèn gào thét mà tới. Hố đen 4. Trên thân toát ra khói đen đem toàn bộ phóng đến hỏa long cho thôn phệ. Giải phóng 3. Ngay sau đó từ bên trong khói đen phóng ra một đạo màu đen hỏa long hướng về phía đã hóa thành cự long vóc người mập mạp ngũ lao tinh đánh tới. Phù 4. Cự long ngay lập tức vỗ trên lưng khổng lồ đôi cánh đem đánh tới hỏa long cho đánh tan. Luân mộ biên mục 4. Rồ rèn hai mắt biến đổi thành rình kẹn sợi gẳng, rồi phóng thích nhãn thuật. Ngay lập tức xung quanh cự long cùng cầm gậy ngũ lao tinh hai người xuất hiện mấy đạo vô hình phân thân hướng về phái hai người đánh tới. Vành! Vành! Vành 4! Dầm 5! Từng đạo hoanh kích đánh lên hai cái ngũ lao tinh khiến cho hai người bị đánh bay, cự long cũng bị đánh rơi xuống mặt đất. Thật là quỷ dị chiêu số, kẻ bùn sổ củ hạ kỷ cũng không nắm bắt kịp, cầm gậy ngũ lao tinh xoa đi khỏe miệng vết máu nhìn về phía rồ rèn nghiêm trọng nói. Cầm gậy ngũ lao tinh là hạ kỷ cao thủ, đem hai loại bật sổ củ hạ kỷ cùng kẹ bùn sổ củ hạ kỷ tu luyện đến giai đoạn 2 đỉnh cao. Nhưng vẫn không thể tránh thoát được cụ chỉ hạ rổ rèn luân mộ biên ngục quỷ dị chiêu thức. Cần phải tốc chiến tốc thắng, vóc người mập mạp ngũ lao tinh nói. Ngay sau đó chỉ thấy cự long vỗ cánh cả người bay lên không trung, còn cầm gậy ngũ lao tinh thì toàn thân bị bao phủ bởi một lớp sơn màu đen xông thẳng về phía rồ rèn. Bùm! Bùm! Bùm ba! Từng đạo to lớn hỏa cầu từ trong miệng cự long bắn ra hướng về phía rồ rèn đánh tới. Hừ, thấy vậy rồ rèn khinh thường hừ lạnh. Ngay sau đó một lớp màu đen năng lượng hình thành khung xương đem rồ rèn cho bao phủ. Rất nhanh to lớn mười mấy mét sở xạ nổ đem rồ rèn cho bao phủ. Vành! Vành! Vành bốn! Từng viên to lớn hỏa cầu đánh lên người sở xạ nổ nhưng không đem đến cho sở xạ nổ bất kỳ vết chảy sơ gì. Vành ba! To lớn màu đen sở xạ nổ hướng về phía sông tới cầm gậy ngũ lao tinh đánh ra một quyền. Vành bốn! Dầm! Dầm! Dầm bốn! Cương đại lực lượng đánh lên người khiến cho sông tới vóc người mập mạp ngũ lao tinh đánh bay và phải mấy cái kiến trúc rồi mới dừng lại. Ạ mạ tệ giả ba! Ngay lập tức trên thân thể bay trên không trung cự long xuất hiện một đoàn màu đen hỏa diễm đem cự long cho thiêu đốt từ trên không trung rớt xuống. Gào 4. Dầm 5. Rớt xuống dưới mặt đất cự long gào thét dạy rủa, nhưng bất kể hắn làm thế nào đều không thể đem hỏa diễm cho dập tắt. Chết tiệt, Bít Mom tại sao còn chưa tới cầm gậy ngũ lao tinh thầm mắng một tiếng. Chương 312, chiến tranh đang diễn ra, Nam. Bán gạ tổ đảo. Lúc này đây trên đảo tụ tập lít nha lít nhít lớn nhỏ thuyền lớn. Trên thuyền đều có treo lên Bít Mom đoàn hải tặc cờ xí. Không cần nói cũng biết đây đều là Bít Mom đoàn hải tặc dưới tướng băng hải tặc, lúc này đây chặt lọt kẻ lìn đều cho triệu tập bọn hắn. Tất cả đã tới đông đủ chưa, vóc dáng to lớn béo ú chặt lọt kẻ lìn hô lớn. Mụ mụ, tất cả đều đã đến đông đủ rồi. Vẹ cỏm cuối đầu không lưng nói. Tốt lắm, bây giờ chúng ta sẽ xuất phát tiến thẳng về thánh địa mạ gì hệ rồi. Lần này ta nhất định sẽ đem ủ chỉ hạ rổ rẻn tên khốn kiếp đó cho giết chết. Chặt lọt kẻ lìn tức giận lớn tiếng nói. Nàng không thể nào quên được mấy năm trước mối thù, từ sau khi cái đồ chết thì phần lớn thủ hạ của hắn liền tìm đến nàng thuần phục, giúp cho thế lực của nàng được khuyết trương. Nhờ đó mà nàng cũng trở thành tứ hoàng bên trong mạnh nhất. Ngay sau đó nàng liền nhận được tin tức Uchiha Rổ Rèn đang nắm giữ minh vương bản vẽ và đang tiến tới tân thế giới. Điều này khiến nàng mừng như điên, lấy thế lực nàng lúc đó hoàn toàn có thể chống lại những cái khác thế lực đem minh vương bản vẽ đoạt tới tay. Chỉ cần đem minh vương bản vẽ cho đoạt tới tay thì nàng liền có thể đem minh vương cho chế tạo ra. Như vậy thì bá chủ thế giới này sẽ trở thành một chuyện rất dễ dàng. Nhưng mà Uchiha Rổ Rèn lại đem nàng từ trên thiên đường cho đánh xuống địa ngục. Trong lần tứ hoàng đại chiến đem nàng gần nữa thuyền viên cho tiêu diệt, nàng mấy cái cán bộ cũng bị giết chết, sau đó toàn bộ Bít Mom băng hải tặc bị đánh tháo chạy. Tứ hoàng mạnh nhất cũng biến thành yếu nhất. Điều này đối với nàng mà nói đây là không cách nào quên sỉ nhục. Nhưng mà chặt lọt kẻ lìn cũng không phải là người ngu, biết mình cùng Rổ Rèn trên lệnh nên không có tìm hắn trả thù. Một thời gian sau đó Uchiha Rổ Rèn lại đem dở dị sở rổ xạ cho chiếm đoạt, thế lực huyết trương mạnh mẽ chặt lọt kẻ lìn cũng chỉ có thể nhịn xuống. Nhưng mà thời gian trước nàng liền nhận được lời mời hợp tác của ngũ lao tinh cùng nhau đối phó Uchiha Rổ Rèn. Điều này khiến cho chặt lọt kẻ mừng như điên. Thế giới chính phủ cái này quái vật có bao nhiêu đáng sợ chặt lọt kẻ lìn đương nhiên biết. Bây giờ lại muốn cùng nàng hợp tác thì làm sao nàng không vui vẻ cho được. Chặt lọt kẻ lìn không nghĩ ngợi gì, ngay lập tức liền đồng ý hợp tác. Nàng không tin có thế giới chính phủ cùng với nàng thì Uchiha Rổ Rèn lại còn có thể sống sót qua khỏi chuyện này. Toàn quân xuất phát. Chặt lọt kẻ lìn hô lớn. Vinh năm. Đông lúc này dị biến xảy ra, một đạo to lớn hơn 100 mét long khuyển phong đánh tới. To lớn long khuyển phong cuốn theo vô số nước biển hình thành một đầu thủy long hướng về phía Bít Mom hải tặc hạm đội đánh tới. Cái gì? Mọi người mau tránh ra ba. 4. Thấy to lớn thủy long đánh tới mọi người ở đây ngay lập tức chạy thoát thân. Phần lớn người ở đây đều là trái ác quỷ năng lực giả, nước biển chính là bọn hắn thiên địch. Nếu như không có thực lực để ngạnh kháng thì chết là kết quả của bọn hắn. Vâng. Vâng. Vâng 5. A 5. To lớn thủy long đem mấy chục thuyền hải tặc hạm đội cho đánh tan, vô số người bị long khuyển phong cho cuốn đi. Có một ít trái ác quỷ năng lực giả không tránh kịp thì đã bị giết trong lúc thủy long đánh tới. Là kẻ nào? Chặt lọt kẻ lìn phận nổ hô lớn. Kẻ bùn sổ củ hạ kỳ không giữ lại chút nào lập tức khuyết tán ra xung quanh. Lúc này đây hai mắt chặt lọt kẻ lìn đỏ như máu, nàng muốn biết kẻ nào to gan như vậy dám đem nàng thuộc hạ cho giết chết. Ngay sau đó nàng kẻ bùn sổ củ hạ kỳ ngay lập tức bắt được một đạo thân ảnh ở trên không trung cách đây không xa và đang đi về phía này. Ngay sau đó nàng liền nhìn về phương hướng người đang đi tới. Chỉ thấy xuất hiện là một cái rất xinh đẹp nữ nhân, màu đen mái tóc dài tung bay trong gió, gương mặt xinh đẹp tinh xảo, một đôi lam bạch như thủy tinh một dạng con người. Người này không ai khác chính là Dù Kỳ. Người là ai ba? Chặt lọt kẻ lìn lớn tiếng nói. Nếu như không phải là biết đối phương thực lực không đơn giản thì nàng đã xông lên đem linh hồn của nàng cho rút đi rồi. Mặc dù chặt lọt kẹ lìn đã từng cũng rổ rẹn chiến đấu qua nhưng chưa bao giờ gặp qua Dù Kỳ. Dù Kỳ thì không quá thích chiến đấu, mỗi ngày chỉ bồi rổ rẹn cùng Dù Kỳ hiểm trong hoàng cung. Hơn nữa Dù Kỳ nàng cũng không có bị treo giải thưởng nên chặt lọt kẹ lìn cũng không nhận ra nàng. Ta là Hỉ ủ gạ Dù Kỳ, ngươi cũng có thể coi ta là dở dị sở rổ xạ hoàng hậu. Dù Kỳ lạnh nhạt nói. Lần này khi nghe nói là Bitmom sẽ tham gia lần này chiến tranh cho nên Dù Kỳ sùng phong nhận trách nhiệm tiêu diệt Bitmom băng hải tặc. Mục đích chính lần này của Dù Kỳ là Sozomi của chặt lọt kẹt lìn. Ngay cả Dù Kỳ vẫn chưa có tìm thấy cho mình một quả thích hợp trái ác quỷ. Nàng đã nhắm đến Sozomi của chặt lọt kẹt lìn nhưng vẫn chưa có cơ hội ra tay, lần này có cơ hội nên nàng không muốn bỏ qua. Giờ gì rồ xạ hoàng hậu, ngươi là Uchiha rồ rèn người. Chặt lọt kẹt lìn khi nghe lời Dù Kỳ nói liền ngạc nhiên sau đó liền phẫn nộ. Ta không cần biết ngươi là ai, nhưng mà chỉ có một mình ngươi đến đây có phải là quá coi thường chúng ta rồi không? Chặt lọt kẹ lìn. Nghe vậy những cái khác thủy thủ đoàn cùng cái khác chặt lọt kẹ gia tộc đều một mặt tức giận. Đây còn là lần đầu bọn hắn bị người khác như thế xem thường. Ai nói với ngươi là ta đến một mình? Dù Kỳ khinh thường nói. Cái gì? Toàn bộ những người ở đây hoàn toàn không hiểu Dù Kỳ đang nói gì. Dù sao bây giờ bọn hắn không có thấy một bóng người nào khác ngoài Dù Kỳ. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền bị chấn kinh cho thay thế. Chỉ thấy không gian xuất hiện một trận gợn sóng, rất nhiều chiếc chiến hạm từ hư không xuất hiện. Hoàng hậu vạn tuế ba. Hoàng hậu vạn tuế ba. Bốn. Từng cái giờ gì sờ rộ xạ quân đội hô lớn, khí thế ngút trời. Ta đã nói là không tới một mình á Dù Kỳ khinh thường nói. Chương 313, chiến tranh đang diễn ra. Sáu. Nhìn khí thế kinh thiên quân đội Bitmom hải tặc hạm đội không khỏi đổ mồ hôi. Mặc dù nhìn đối phương chỉ có khoảng 2.000 người nhưng mà từ khí thế đám người đó phát ra thì có thể thấy được đó cũng không phải bình thường quân đội. Từ khi chiếm đóng giờ gì sở rổ xạ lúc rổ rẹn liền bắt đầu kế hoạch tinh anh bồi dưỡng quân đội. Tổng cộng rổ rẹn bồi dưỡng ra được hơn 5.000 người quân đội tinh anh. Trong đó có hơn 100 người là trái ác quỷ năng lực giả. Rổ rẹn dẫn quan đi đánh ở thánh địa mạ gì hệ là 2.000 người, bên Dù Kỳ là 2.000 người còn lại 1.000 người ở lại bảo hộ giờ gì sở rổ xạ. Dù sao giờ gì sở rổ xạ cũng là rổ rẹn lãnh địa cũng không thể để cho lúc rổ rẹn vắng mặt lại có người thừa cơ đánh chiếm. Ngươi thấy ta làm có tốt không mà mạ bay đến Dù Kỳ bên cạnh Dù Kỳ hỉm vui vẻ nói. Hiển nhiên dịch chuyển quân đội đến bánh gạ tổ đảo là Dù Kỳ hỉm năng lực. Không gian quả thực ở trong tay Dù Kỳ hỉm đúng là quá thích hợp, Dù Kỳ hỉm không gian năng lực cũng đã khai phá đến mức rất cao. Mặc dù chưa thể đạt đến thức tỉnh trạng thái nhưng cũng không cách bao nhiêu xa. Lúc này Dù Kỳ hỉm trong lòng đang rất vui vẻ, trận chiến tranh này nàng cũng có tham gia. Chỉ cần sau khi xong vụ này nàng nhất định sẽ được bạ thưởng. Nghĩ đến đây Dù Kỳ hìm càng ngày mong chờ. Ngươi làm tốt lắm Dù Kỳ chan, sau khi xong việc ta chắc chắn ngươi phạ phạ sẽ thưởng cho ngươi. Nhìn Dù Kỳ hìm một mặt mong chờ, Dù Kỳ thương yêu nói. Hu ra bốn. Như vậy thì quá tốt rồi. Dù Kỳ hìm vui mừng ôm Dù Kỳ nói. Nhìn hai người vui vẻ ân ái chặt lọt kẹ lỉn hai mắt xích hồng toát ra vô tận lửa giận. Đem tất cả bọn chúng tiêu diệt cho ta ba. Theo chặt lọt kẹ lìn hống lớn từng cái thủy thủ đoàn cùng dưới tướng Bitmom hải tặc đoàn băng hải tặc liền xông thẳng về phía Dù Kỳ mang đến quân đội. Cho ta tiêu diệt bọn hắn. Thấy vậy Dù Kỳ cũng hô lớn. Theo Dù Kỳ vừa dứt lời toàn bộ quân đội liền xông lên, bắt đầu cùng Bitmom băng hải tặc chém giết. Ken. Ken. Ken 4. Trận chiến diễn ra ác liệt, cả hai bên không ai nhường ai. Kèn sợi gẳng trạ cơ ra hình thức 4. Thấy mọi người đã động thủ Dù Kỳ cùng Dù Kỳ hỉm cũng ra tay. Ngay lập tức một màu như phỉ thúy một dạng hỏa diễm đem hai người cho bao phủ. Phía sau lưng hai người liền xuất hiện mấy viên màu đen cầu đạo ngọc. Cả hai người đều tiến vào kẹn sẩy gẳng trạ cờ dạ hình thức để chiến đấu. Chặt lọt kẹn lìn mụ điên kia để cho ta lo, Dù Kỳ chan cùng những người khác lo nhưng tên khác đi. Dù Kỳ nhìn Dù Kỳ hìm nói. Ta đã hiểu rõ, nói xong Dù Kỳ hìm liền bay đi qua một hướng khác. Ngay sau đó Dù Kỳ cũng liền bay đến chỗ chặt lọt kẹn lìn. Ta sẽ làm đối thủ của ngươi. Dù Kỳ nhìn chặt lọt kẹ lìn lạnh nhạt nói. Đừng quá coi thường ta. Chặt lọt kẹ lìn hai mắt đầy lửa giận, tỏa ra sát khí kinh thiên. Cơ thể khẽ động, chặt lọt kẹ lìn to lớn hình thể ngay lập tức biến mất sau đó liền xuất hiện ở Dù Kỳ trước mặt, bao trùm bật sổ sổ cụ hạ kỳ nấm đấm đánh tới. Hưu ba. Đông nhiên chặt lọt kẹ lìn đánh tới nấm đấm vào trong không khí, còn Dù Kỳ thân ảnh thì không biết lúc nào đã xuất hiện ở một chỗ khác. Như thế thân hình lại có được mạnh như vậy tốc độ. Quả nhiên tứ hoàng cũng không có cái nào dễ giải quyết. Dù Kỳ cảm thán. Ngân Luân chuyển sinh bộ 4. ngay lập tức mấy viên màu đen cầu đạo ngọc cấp tốc xoay tròn tạo thành một trận to lớn long khuyển phong hướng về phía Bitmom đánh tới. Lên cho ta rẻ ớt, tờ rổ mẹ tờ rớt. Chặt lót kẽ linh gào thét. Vâng mụ mụ. Ngay lập tức xuất hiện hai đám mây, một cái lửa đỏ đám mây cùng một đám mây đen. Màu đỏ như lửa đám mây ngay lập tức phun ra đoàn hỏa diễm vòng xoáy, còn màu đen mây sấm chớp đánh ra vô số lôi điện hướng về phía đánh tới long khuyển phong liên tiếp. Vâng. Vâng. Vâng ba. Giờ ba. Hỏa diễm cùng sấm sét kết hợp cùng long khuyển phong va chạm tạo thành một đạo to lớn đám mây hình nấm khiến cho những người ở bánh gà tổ đảo đều nhìn thấy. Đây là cái gì lực lượng? Đây chính là giờ gì sở rổ xạ hoàng hậu thực lực sao? Nhìn thấy rủ kỷ cùng chặt lọt kẹ lỉn hai người chiến đấu như tận thế một dạng đám người không khỏi khiếp sợ. Lo cho bản thân các ngươi đi. Đông nhiên lúc này một thanh âm truyền đến, chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một đạo chói mắt quang mang khiến cho cả đám người không dám nhìn thẳng. Quang mang tụ tập lại thành một đạo xinh đẹp thân ảnh, chính là Asuna. Dạ xạ ca ni no mạ gà tạ mạ ba. Vâng. Vâng. Vâng năm. Như mưa một dạng chút xuống màu vàng qua đạn hướng về đám người hoanh kích. A a a a a a bốn. Từng tiếng hét thảm truyền ra từ Bitmom đoàn người. Là tia chớp Asuna, nàng đã ăn được kỳ dập tỷ cả no mi có người hô lớn. Thủy độn thủy long đạn ba. Thủy độn thủy long đạn ba. Thủy độn thủy long đạn ba. Haku. Phô cả cùng xỉ rủ cả ba người nhanh chóng kết ấn. Gào bốn. Ngay lập tức xuất hiện mấy đầu to lớn thủy long hướng về phía Bitmom đoàn người gào thét mà đến. A a a a a a a năm. Hôm nay Bitmom đoàn hải tặc sẽ bị xóa khỏi mảnh biển cả này. Nhìn dưới chiến trường đang yếu thế Bitmom đoàn người rủ kỳ hiểm sắc mặt hờ hững nói. Chương 314, chiến tranh đang diễn ra, 7. Ken. Ken. Ken bốn. Ở một bên khác chiến trường tại thánh địa lúc này. Từng tiếng kim loại va chạm vang lên. Chỉ thấy ba cái thân ảnh đang không ngừng nắm lấy trong tay hướng về những người còn lại chém tới. Cả ba người tạo thành một trận hỗn chiến. Ba người này không ai khác chính là Ả Cảm, Mắt Diều Hâu cùng Cầm Kiếm Ngũ Lao Tinh. Ả Cảm cùng Mắt Diều Hâu hai người đang giao chiến thì Cầm Kiếm Ngũ Lao Tinh nhảy vào sau đó cùng hai người chiến đấu. Ả Cảm cùng Mắt Diều Hâu hai người cũng không có ý định hợp tác vậy là ba người hỗn chiến nổ ra. Quỷ khí chẳng bốn. Vâng. Vâng bốn. Cầm Kiếm Ngũ Lao Tinh nắm lấy trong tay đệ nhất Cải Tết đánh ra hai đạo màu tím kiếm khí hướng về Ả Cảm cùng Mắt Diều Hâu hai người đánh tới. Cải Tết cũng là một trong 12 danh kiếm mạnh nhất thế giới, là một thanh mang đến tai họa yêu kiếm. Cải Tết bị chia ra làm 3 thanh kiếm, hiện tại trong tay Cầm Kiếm Ngũ Lao Tinh là đệ nhất Cải Tết. Thấy vậy Ả Cảm hai người biến sắc liền nhảy ra xa tránh thoát. Hưu 4. Theo một tiếng xe gió truyền đến Ả Cảm liền xuất hiện phía sau lưng nắm lấy trong tay mũ dạ xảm hướng về phía cổ của Cầm Kiếm Ngũ Lao Tinh chém tới. Ken 4. Một thanh âm binh khí va chạm va lên, chỉ thấy mũ dạ xảm bị Cải Tết cho chặn lại. Cầm Kiếm Ngũ Lao Tinh quả không hổ danh là sống hơn 800 năm lão quái vật, kinh nghiệm chiến đấu đầy mình. Cho dù Ả Cảm có tốc độ rất nhanh nhưng vẫn làm ra phản ứng kịp lúc. Cầm Kiếm Ngũ Lao Tinh kiếm thuật so với Ả Cảm cùng Mắt Diều Hâu hai người còn muốn mạnh hơn một bậc, tiếp cận vô thượng kiếm hào cảnh giới. Người có tốc độ rất nhanh, nhưng mà chỉ có bao nhiêu đó thì không thể đánh bại ta được Cầm Kiếm Ngũ Lao Tinh lạnh lùng nói. Cầm Kiếm Ngũ Lao Tinh nói cũng không sai, hai người thực lực tương đương nhau cho nên cả hai người sẽ rất khó phân ra thắng bại. Vâng 4. Đỗng nhiên một mấy đạo màu xanh sắc bén kiếm khí kéo theo kinh khủng khí lưu đánh về phía Ả Cảm cùng Ngũ Lao Tinh hai người. Thấy vậy hai người liền lắc mình một cái nhảy ra xa, tuy nhiên phạm vi kiếm khí đánh tới có chút rộng nên hai người không thể tránh hết. Vâng 3. Không còn cách nào khác Ả Cảm cùng Ngũ Lao Tinh liền đánh ra riêng phần mình công kích đem đánh tới kiếm khí đánh tan. Ở phía xa Mắt Diều Hâu vẫn giữ nguyên tư thế xuất đòn trong ánh mắt giấy lên vô tận chiến ý cùng hưng phấn. Có thể cùng một lúc hai cái cường đại kiếm sĩ chiến đấu khiến cho hắn cực kỳ hưng phấn. Hưu 3. Cầm Kiếm Ngũ Lao Tinh ngay lập tức xuất hiện ở trước mặt Mắt Diều Hâu một kiếm chém ngang hướng về ngay cổ chém tới. Thấy vậy Mắt Diều Hâu biến sắc liền ngay lập tức ngã nghiêng người tránh thoát. Sắc bén lưỡi kiếm quét ngang qua đem mũ dạ của hắn cho chém một phần. Vâng năm. Phía sau lưng Mắt Diều Hâu kiến trúc liền bị chém thành hai nửa rồi bắt đầu sụp đổ. Dầm 3. Dầm 4. Ngay sau đó Mắt Diều Hâu liền nhảy ra xa, cùng Cầm Kiếm Ngũ Lao Tinh cho cách một khoảng cách, sắc mặt ngưng trọng nhìn Cầm Kiếm Ngũ Lao Tinh. Thực lực của các ngươi chỉ có bao nhiêu đó thôi sao Cầm Kiếm Ngũ Lao Tinh nhìn Ả Cảm cùng Mắt Diều Hâu hai người khinh thường nói. Ả Cảm sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Cầm Kiếm Ngũ Lao Tinh sau đó lại nhìn trong tay tệ ấy gù mù dạ sảm ánh mắt lóe lên một vẻ kiên quyết. Chỉ có thể sử dụng cách này mà thôi. Ngay sau đó Ả Cảm liền dùng trong tay mù dạ sảm ở trên cổ cắt ra một đạo nhỏ vết thương. nhìn thấy ạ cảm hành động cầm kiếm ngũ lao tinh cùng mắt diều hâu nghi hoặc không biết chuyện gì đang xảy ra. Nàng muốn làm gì? Trong lòng hai người nghi hoặc. Nhưng rất nhanh hai người liền biết được ạ cảm muốn làm gì. Chỉ thấy màu đỏ tươi chú văn ở trên vết thương truyền ra đem ạ cảm cơ thể bao phủ. Toàn thân tỏa ra quỷ dị khí tức, trên người tỏa ra kinh khủng sát khí. Ánh mắt màu đỏ như máu con ngươi phát ra kinh khủng sát khí. Xung quanh nhiệt độ bắt đầu hạ xuống lạnh như băng. Thật kinh khủng sát khí. Mắt diều hâu khiếp sợ thầm nói. Ngay cả đứng ở một bên ngũ lao tinh cũng hiện lên vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng. Đã sống hơn 800 năm hắn cũng chưa từng thấy qua kinh khủng như vậy sát khí. Là do thanh kiếm kia sao? Cầm kiếm ngũ lao tinh thầm nói. Là một kiếm sĩ lâu năm thì đương nhiên cũng có ánh mắt nhìn kiếm. Lấy hắn ánh mắt đương nhiên có thể nhận ra được mụ dạ sảm bất phàm. Tệ ấy củ mạ dạ sảm bên trong có ẩn chứa cường đại độc chú, chỉ cần một vết sức nhỏ cũng có thể đem đối phương giết chết. Cho dù có là người sử dụng cũng có khả năng bị mụ dạ sảm giết chết. Tuy nhiên đó cũng là mụ dạ sảm tất sát kỹ năng, chỉ cần đem mụ dạ sảm làm bị thương chính mình thì có thể phát động nó tất sát kỹ năng. Bên trong mụ dạ sảm ẩn chứa oán nghiệm, oán hận, oán khí của những sinh vật chết dưới mụ dạ sảm lưỡi kiếm. Đem những oán nghiệm, oán hận, oán khí chuyển hóa thành lực lượng khiến cho người sử dụng tăng lên thực lực. Tuy nhiên người sức mạnh đó rất lớn, không phải ai cũng có thể chịu được. Sinh vật chết dưới lưỡi kiếm có bao nhiêu? 1 vạn, 10 vạn, 100 vạn, 4. Thậm chí là mấy chục triệu người. Năng lượng tích trữ bên trong mụ dạ sảm rất lớn, người bình thường là sẽ bị no bạo. Nhưng ạ cam thì khác, nàng là người duy nhất có thể chịu đựng được mụ dạ sảm chuyển tới lực lượng. Cũng chính nhờ vậy mà trong nguyên tắc gạ cảm ga kỳ hiệu nàng đã đánh bại Etit. Trận chiến này là ta thắng. Ạ cảm gương mặt lạnh lùng đầy sát khí nhìn cầm kiếm ngũ lao tinh cùng mắt diều hâu hai người nói. Ạ cảm sử dụng ra mũ dạ sảm tất sát kỹ lúc cũng là lúc trận chiến này kết thúc. Chương 315, chiến tranh đang diễn ra, 8. Tại một bên khác chiến trường, to lớn màu đen sở sạ nổ dơ lên trong tay màu đen song nhuận hướng về cầm gậy ngũ lao tinh đánh tới. Vâng! Vâng! Vâng 4. Một đạo to lớn màu đen kiếm khí hướng về phía cầm gậy ngũ lao tinh xuống tới, một đạo thật dài vết nứt xuất hiện gần như đem cả thánh địa cho chia làm hai. Giờ 4. Ở trong đống đổ nát đi ra cầm gậy ngũ lao tinh toàn thân xuất hiện thật nhiều đạo vết thương, cả người thảm không thể tả. Thật mạnh lực lượng, đây chính là ủ chỉ hạ rổ rèm sức mạnh hay sao? Cầm gậy ngũ lao tinh nhìn về phía rổ rèn hoảng sợ nói. Từ lúc bắt đầu trận chiến đến giờ hắn cùng vóc người mập mạp ngũ lao tinh hai người không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào. Trái lại cả hai người đều đang bị ủ chỉ hạ rổ rèn cho treo lên đánh. Gào 4. Cự long hống lên một tiếng, ngay sau đó liền xông về phía rổ rèn giơ lên to lớn cánh tay có bao trùm bật sổ sổ cú hạ kỳ hướng về rổ rèn đánh tới. Ở 4. To lớn cự long cánh tay đánh lên người sở sạ nổ, một tiếng vang thật lớn vang lên nhưng mà sở sạ nổ không di chuyển một chút nào. Giống như một tòa bất động núi lớn. Sức phòng thủ thật kinh khủng vóc người mập mạp ngũ lao tinh chấn kinh. Vâng 4. Rổ rèn không chế sở sạ nổ giơ lên to lớn cánh tay hướng về cự long đánh tới. Một đạo kinh khủng quái lực đánh tới đem cả người cự long lùi. Ầm. Ầm 5. Cả người cự long ngã xuống, gây nên một trận động đất nhẹ. Những người khác có lẽ cũng đã xong rồi, ta cũng không muốn cùng các ngươi chơi nữa. Rổ rèn sắc mặt hờ hững nói. Nói xong liền tán đi to lớn sở sạ nổ, trên tay rổ rèn xuất hiện một đạo màu vàng quang mang. Màu vàng quang mang xuất hiện tạo thành một cái to lớn quang kiếm. Kim luân chuyển sinh bộ 4. Vành 3. Đông dưng xuất hiện một đạo thông thiên quang trụ khiến cho những người ở trên thánh địa đang giao chiến bị hấp dẫn chuyển ánh mắt qua nhìn. Đó là cái gì? Đây chính là sức mạnh của thiên vương hay sao? Đây là chúng ta có thể chống lại lực lượng hay sao? Nhìn xem thông thiên quang trụ tỏa ra kinh khủng khí thế những hải quân một mặt tuyệt vọng lẩm bẩm. Còn về phía quân đội của Rồ Rèn mang tới thì một mặt sùng bái nhìn về phía đại hiện thần uy Rồ Rèn. Đây chính là sức mạnh của bọn hắn vương A. Nguy rồi. Mau đi ngăn cản hắn. Nhìn thấy to lớn thông thiên quang trụ xuất hiện những cái khác ngũ lao tinh kinh hô, muốn chạy đến ngăn cản. Nhưng mà đã không kịp 4. Vành 5. To lớn quang kiếm chém xuống kéo theo kinh khủng khí tức hướng về phía hai cái ngũ lao tinh giáng xuống. To lớn hủy diệt quang kiếm giáng xuống đem toàn bộ hòn đảo cho chém ra làm đôi. Nhưng cũng chưa dừng lại ở đó, to lớn quang kiếm tiếp tục kéo dài xuyên qua cả thánh địa kéo dài mấy chục km. Tạo thành một đạo thật dài vết chém tại mặt biển. Quang kiếm tán đi lộ ra hình ảnh bên trong chỉ thấy lúc này đã không còn thân ảnh nào bên trong, hai cái ngũ lao tinh đã biến mất không còn tâm hơi. Đáng tiếc, không lấy được cự long trái cây. Rồ rèn lắc đầu nói. Hiển nhiên dưới kim luân chuyển sinh bộ cầm gậy ngũ lao tinh cùng vóc người mập mạp ngũ lao tinh đều đã bị thổi bánh xác. Bệ hạ huy vũ. Bệ hạ vạn thuế. 4. nhìn thấy rổ rèn dễ dàng đem hai cái ngũ lao tinh cho tiêu diệt những người thuộc dở dị sở rổ xạ quân đội hưng phấn, sùng bái hô lớn. Còn những cái khác hải quân đều đã mất hết ý chí chiến đấu. Đến ngay cả ngũ lao tinh đều không phải đối thủ của Uchiha rổ rèn vậy thì bọn hắn còn có cơ hội chiến thắng sao? Vâng! Vâng! Vâng bốn! Dầm! Dầm! Dầm bốn! Đột nhiên từng đạo tiếng oanh minh vang lên, chỉ thấy vô số rễ cây từ dưới mặt đất mọc lên hướng về phía hải quân đám người đánh tới. Một độn thụ giới hàng lâm ba. Bán kinh mấy ký lở mẹ xuất hiện vô số gốc cây đem từng cái hải quân cho bao phủ. A a a a a a a bốn. Vô số tiếng hét thảm truyền ra, vô số hải quân đều bị tiêu diệt. Chương 316, chiến tranh đang diễn ra, kết. Uchiha 4. Rồ rèn 3. Tóc vàng ngũ lao tinh oán hận nhìn rồ rèn nói. Năm người bọn hắn đều là bằng hữu, suốt 800 năm bằng hữu tình cảm tự nhiên là rất lớn. Bây giờ mắt thấy bằng hữu mình cứ như vậy bị giết, ngay cả xác cũng không để lại thì hắn làm sao có thể không phẫn nộ cho được. Không những là hai cái ngũ lao tinh bị rồ rèn giết, mà ngay cả cầm kiếm ngũ lao tinh cùng dâu dài ngũ lao tinh đều bị xù nạ cho giết chết. Vĩnh sinh cũng không phải trong tưởng tượng như vậy tốt, ngược lại nếu như không có cường đại ý chí thì sẽ không chịu nổi cô độc hành hạ mà trở thành một tên điên. Nạp mạng đi ba. Tóc vàng ngũ lao tinh giống như là một tên điên như vậy xông về phía rổ rèn liều mạng đánh tới. Thấy vậy rổ rèn ánh mắt khinh thường nhìn tóc vàng ngũ lao tinh nói. Ngươi cũng không phải là trái ác quỷ năng lực giả nên ngươi đối với ta là vô dụng. Thần La Thiên Trinh 3. Vành 4. Đông nhiên một đạo cường đại lực đẩy đánh tới đem xông tới tóc vàng ngũ lao tinh cho đánh bay. Dầm 4. Đáng ghét, xoa đi khỏe miệng vết máu tóc vàng ngũ lao tinh lão đảo đứng dậy. Ta nghĩ rằng cuộc chiến tranh này cũng không cần phải tiếp tục nữa. Ngũ lao tinh bây giờ chỉ còn một, những cái khác cường giả đều đã không thể tiếp tục chiến đấu. Bít mom đoàn hải tặc cũng nhanh bị tiêu diệt, trận chiến tranh này là chúng ta chiến thắng. Ở trên không trung rổ rèn lời nói vang vọng, truyền khắp thánh địa. Ngũ lao tinh bây giờ chỉ còn lại một, Sengoku, gờ dạp thì bị khống chế lại, dẹ phỉ thì đã bỏ mình. Số hải quân còn lại thì còn không đến 8.000 người, trận chiến này hải quân đã bại. Thất vũ hải nữ đế làm phản, còn lại thất vũ hải chỉ còn dìm bệ cùng mắt diều hâu. Những người khác đều chết dưới tay rổ rèn nữ nhân. Chúng ta đã chiến thắng. Bệ hạ vạn tuế 4. Bệ hạ là mạnh nhất 3. Từng cái giờ dỉ sở rổ xạ quân đội nhảy lên vui mừng hô lớn, về phần còn sót lại hải quân đều đã không còn ý chí chiến đấu nên cũng từ bỏ chống lại. Đến cả ngũ lao tinh cũng không thể làm gì được cụ chỉ hạ rổ rèn, sẻn gỗ củ nguyên soái cùng hải quân anh hùng gờ dạp đều bại trận thì còn lại bọn chúng có thể làm gì được. Đồng thời thông qua gen gen như sỉ truyền tới hình ảnh để cho những người trên toàn thế giới quan sát sắc mặt chấn kinh cùng hoảng sợ tột độ. Không thể nào, ta có nằm mơ không? Hải quân cùng thế giới chính phủ vậy mà bại. Không phải là chính nghĩa tất thắng sao? Đến ngay cả ngũ lao tinh cũng không thể làm gì được thiên vương, như vậy thì ai còn có thể ngăn cản được hắn ba? Mảnh biển cả này lại muốn nổi sóng. 4. Từng cái âm thanh kiếp sợ cùng chấn kinh vang lên, bọn hắn cũng không thể nào tin được. Thống trị thế giới 800 năm thế giới chính phủ vậy mà lại thất bại dưới tay hải tặc. Không phải là nói chính nghĩa luôn luôn thắng hay sao? Thế giới chính phủ thất bại làm cho toàn bộ thế giới ầm ầm chấn động, trên thế giới thế lực khắp nơi đều chấn kinh. Đồng thời riêng phần mình bắt đầu có hành động mới. Bất kể thế nào bây giờ thế giới chính phủ cùng hải quân đều suy yếu cực kỳ sẽ không có thời gian để quan tâm bọn hắn, đây chính là cơ hội đều vùng lên đoạt lấy phúc lợi. Quân cách mạng cũng nhân cơ hội này tăng tiến độ với các quốc gia giải phóng. Hiện tại không nhân cơ hội lật đổ bọn chúng thì đợi đến khi nào? 4. Trận chiến tranh này cũng kết thúc, bây giờ cũng đến lúc chúng ta thu lợi tức. Rồ rèn âm hiểm cười nói. Ngươi định làm gì Uchiha rồ rèn? Sengo củ hai mắt đỏ chót oán hận nhìn rồ rèn gào thét. Bây giờ hải quân hay thế giới chính phủ đều cực kỳ suy yếu, nếu như Uchiha rồ rèn mà nhân cơ hội này đem thế giới chính phủ cùng hải quân hủy diệt thì thế giới này nhất định sẽ bạo loạn. Ngươi yên tâm. Ta cũng không có ý định sẽ đem thế giới chính phủ cùng hải quân tiêu diệt. Nếu như thật làm như vậy sẽ mang đến rất nhiều phiền phức. Rồ rèn lắc đầu nói. Nghe vậy những người khác mới thở ra một hơi, chỉ cần không đem thế giới chính phủ cùng hải quân tiêu diệt như vậy là tốt lắm rồi. Nhưng mà cuộc chiến tranh này chúng ta là người thắng nên cũng sẽ không thể tay không mà về được. Rồ rèn thần bí nói. Thế giới chính phủ nhưng là đã tồn tại hơn 800 năm, tài bảo tích chứ chắc là không ít đi. Nghe rổ rèn lời nói như vậy tóc vàng ngũ lao tinh cùng những người khác làm sao không biết hắn định làm gì ngay lập tức sắc mặt đại biến. Uchiha rổ rèn, không lẽ ngươi định? Gờ dạp sắc mặt khó coi nói. Tất cả giờ gì sờ rổ xạ quân đội nghe đây, đem toàn bộ thánh địa tài bảo cho ta thu hồi. Đây chính là chúng ta chiến lợi phẩm, bất cứ ai dám chống lại, giết không tha. Dô rèn lớn tiếng nói. Tuân lệnh bệ hạ ba. Giờ gì sờ rổ xạ quân đội hưng phấn hô lớn, trong lòng bọn hắn đối với cực kỳ sùng bái. Bọn hắn trong lòng chưa bao giờ dám tưởng tượng sẽ có ngày mình sẽ chống lại, càng không thể nào nghĩ đến mình sẽ chiến thắng. Bây giờ nhờ có rổ rèn lãnh đạo, bọn hắn không chỉ có thể chiếm thắng mà còn có thể cướp đoạt thế giới chính phủ mấy trăm năm tích góp tài bảo, làm sao bọn hắn không thể hưng phấn cho được. Nhìn người của ủ chỉ hạ rổ rèn lấy đi tài bảo, hải quân đám người không thể làm gì khác ngoài đứng nhìn. Có thể tưởng tượng được nếu thế giới chính phủ mất đi tài nguyên sẽ rất khó mà trở lại như trước đây. Sẽ rất khó trở lại cường đại như trước đây. Không có tài nguyên thế giới chính phủ sẽ phát triển rất chậm chạp, nhưng bọn hắn cũng không thể làm gì khác được. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, đây là từ xưa đến nay không thay đổi quy tắc. Chương 317, sau cuộc chiến công việc. Mấy ngày sau đó, sau cuộc chiến tại Thánh Địa, hầu như là toàn bộ thế giới lâm vào to lớn chấn động cùng hỗn loạn. Hải quân đang ở trong trạng thái suy yếu cho nên không thể có quá nhiều quản lý đối với mảnh biển khơi này. Đông Hải, Tây Hải, Nam Hải, Bắc Hải, Đại Hải Trình, Tân Thế Giới, khắp mọi nơi trên thế giới hải tặc đều bắt đầu trở nên sinh động, ở khắp nơi cướp bóc chém giết. Toàn bộ thế giới gần như lâm vào hỗn loạn, còn có không ít kẻ không biết sống chết tìm đến hải quân cùng thế giới chính phủ khiêu chiến nhưng đều nhận lấy thất bại. Mặc dù hải quân cùng thế giới chính phủ đều suy yếu rất nhiều nhưng cũng không phải đám lâu la kia có thể chống lại. Còn ở Tân Thế Giới những cái khác tứ hoàng thì gặp không ít phiền toái không thôi. Theo số lượng hải tặc ở trên thế giới tăng lên thì những cái hải tặc đi vào Tân Thế Giới cũng tăng lên nhiều. Thời gian này có không ít người đến tìm dâu trắng cùng xạ tóc đỏ khiêu chiến nhưng mà kết quả ra sao thì không cần phải nói. Thế giới đang trong rối loạn thì tin tức bít mong đoàn hải tặc bị dở dị sở rộ xạ hoàng hậu hỉ ủ gạ dù kỳ tiêu diệt truyền ra. Tin tức này không khác gì một quả bom hạt nhân khiến cho toàn bộ thế giới dâng lên to lớn phong bạo. Hỉ ủ gạ dù kỳ dở dị sở rộ xạ hoàng hậu, lại thêm một cái khác có được cường đại lực lượng nữ nhân xuất hiện. Đặc biệt giờ gì sở rổ xạ hoàng hậu danh phận này có không ít người suy đoán nàng thực lực có phải là ngoại trừ thiên vương ủ chỉ hạ rổ rẻn ra thì nàng là mạnh nhất trong số những nữ nhân bên cạnh hắn không. Nhưng cũng không ai dám đi thăm dò, dù sao tứ hoàng một trong bít mong chính là bị nàng giết chết ta. Tại trên toàn thế giới lâm vào hỗn loạn thì chỉ có duy nhất thiên vương ủ chỉ hạ rổ rẻn là bình an, không có bất kỳ hải tặc cướp bóc hay chém giết gì. Nói đùa, sức mạnh của ủ chỉ hạ rổ rẻn toàn thế giới đều biết, làm gì có ai dám ở đó gây sự. Trừ phi kẻ đó bị điên. Chính vì thế mà không ít người đổ xô chạy đến ủ chỉ hạ rổ rèn quản lý hải vực để tránh nạn, thậm chí là định cư ở đó. 4. Lúc này tại giờ gì sở rổ xạ bên trong hoàng cung, bên trong phòng ngủ của rổ rèn. A3. Chuyến ra từng đạo âm thanh thở dốc, rên rỉ ướt át đầy kiểu diễm. Chỉ thấy trên giường lúc này là hai cái thân ảnh trần truồng đang vận động lên xuống. Nữ đang ở nam phía trên người hóa thân làm một cái nữ kỵ sĩ điên cuồng vận động. Nam thì đương nhiên là rồ rẹn, nữ là một cái có một đầu màu đen mái tóc dài, vóc người thành thục tràn đầy phong tình trông cực kỳ mê người. Người này không ai khác chính là Robin. Sau khi kết thúc trận chiến ở Thánh Địa kết thúc, điều đầu tiên mà hắn làm khi về giờ dị sở rổ xạ là đem Robin ném lên giường. Hiển nhiên Robin không có phản kháng, trái lại càng phối hợp với rồ rẹn. Robin cũng hiểu con người của rồ rẹn, từ khi nàng lên thuyền của rồ rẹn thì nàng cũng biết chuyện này sẽ xảy ra. Hơn nữa thực lực của rổ rèn ở đó nàng muốn phản kháng cũng không được, chính vì thế thay vì phản kháng thì phối hợp với rổ rèn hưởng thụ như vậy thì tốt hơn. A3. Theo một tiếng ngâm khẽ, Robin tốc độ vận động ngày một nhanh. Rổ rèn hai tay đem eo thon Robin nắm lấy sau đó liền đem toàn bộ tinh hoa phóng vào trong người nàng, trận chiến đến đây mới kết thúc. Hô! Hô! Ngươi làm chuyện này suốt mấy tiếng mà không mệt hay sao? Nằm trên người rổ rèn Robin thở hừng hực, gương mặt thường đỏ nói. Cùng rổ rèn làm chuyện này nàng thật sự muốn bị hắn giết chết. Lần sau nhất định phải kéo người khác theo chia sẻ áp lực, nếu không một mình nàng thật chống đỡ không nổi. Bây giờ nàng mới hiểu được vì sao mỗi lần đi ngủ rổ rèn lại phải có nhiều nữ nhân theo đuổi như vậy. Tất cả là vì rổ rèn tên này chính là một người có phương diện kia rất lớn, một người thì không thể nào ứng phó nổi. Bây giờ mới biết sự lợi hại của ta sao, nhưng cũng không thể trách ta được. Ai biểu ngươi mê người như vậy? Rổ rèn cười nói. Tinh xảo gương mặt đẹp, vóc người hoàn mỹ, mặc dù là lần đầu tiên nhưng Robin lại có thể cùng hắn đại chiến gần 3 tiếng đồng hồ, hoàn toàn chính là một cái trên giường ưu vật. Nhìn Robin hắn liền nhớ đến nàng hình tượng trong nguyên sau 2 năm tu luyện. Lúc đó Robin so với bây giờ còn xinh đẹp hơn nhiều. Làn da trở nên trắng hơn, vóc người cũng trở nên tốt hơn, dung mạo còn trở nên xinh đẹp hơn. Hình tượng đó so với bây giờ đẹp hơn nhiều. Cả Nami cũng là như thế. hai năm khiến cho các nàng thay đổi một cách 360 độ. Nghĩ đến đây Rổ Rèn lại nhớ đến Nạ Mỉ cái này đáng thương nữ hài, bây giờ có lẽ có cổ dạ sỉ thôn đã bị ạt lòng cho đánh chiếm rồi đi. Sau này nếu có cơ hội phải đi xem nàng mới được, Rổ Rèn thầm nghĩ. Nghe vậy Robin liền cho Rổ Rèn một cái trắng mắt. Ngươi còn dám nói, quả thật là một cái không biết thương hương tiếc ngọc gì hết. Nhưng đây cũng chỉ là ở trong lòng nàng ý nghĩ mà thôi, Robin cũng không có nói ra, bây giờ nàng đã quá mệt mỏi rồi. Ngay sau đó Robin liền ở trong lòng ngực Rổ Rèn tiếp đi, nàng cũng đã quá mệt mỏi rồi. Nhìn tiếp đi Robin, Rổ Rèn cười khẽ, đồng thời trong lòng trầm tư suy nghĩ nên làm cách nào để Robin giống như trong nguyên tắc 2 năm sau trở nên xinh đẹp hơn. 4. Sáng hôm sau, tại bên trong cung điện đại sảnh, lúc này ở nơi này đang bày biện vô số tài bảo trông cực kỳ loa mắt, những thứ này nếu như đem đi bán hay đấu giá thì nhất định sẽ thu được một số tiền khổng lồ a. Thế giới chính phủ 800 năm tích góp tài bảo là cực kỳ khổng lồ. Có hơn 100 trái ác quỷ, danh đao, danh kiếm cũng có không ít. Về phần đống bờ lì cùng vàng bạc châu đáo Rổ Rèn không để vào mắt. Thế giới chính phủ tài bảo đúng là không ít ta, lần này chúng mánh rồi. Rổ Rèn cười khẽ nói. Chủ nhân. Có tất cả là 105 trái ác quỷ, danh kiếm cùng danh đao có 8 cái. Hạ Cú Dạ cho Rổ Rèn báo cáo những tài bảo thu được. Làm tốt lắm Hạ Cú Dạ, mang những thứ này vào bên trong tiểu thế giới cho cả Cú Dạ đi, nàng sẽ tự biết phải làm gì. Rổ Rèn gật đầu nói. Vâng. Hạ Cú Dạ gật đầu. Ngay sau đó Hạ Cú Dạ cùng toàn bộ tài bảo đều biến mất không còn một ngống. Hạ Cú Dạ doa doa no mi sau khi thức tỉnh liền có thể cùng tiểu thế giới liên thông. Nàng có thể mở ra một thông đạo đi vào tiểu thế giới mà không cần Rổ Rèn cho phép. Ngay sau đó Rổ Rèn liền đi về phía một căn phòng lớn, nơi này là một căn phòng rất rộng lớn, bên trong còn có một chiếc giường lớn đủ để 10 người ngủ chung. Trên giường lúc này có 3 cái xinh đẹp nữ nhân đang nằm ở phía trên, thấy Rổ Rèn đến 3 người hoán độc nhìn hắn. Xem ra các ngươi vẫn ổn, nhìn 3 người Rổ Rèn cười nói. Uchiha Rổ Rèn, ngươi bắt chúng ta làm gì? Nếu như ngươi muốn dùng chúng ta để uy hiếp hải quân thì ta khuyên ngươi nên bỏ cái ý nghĩ đó đi, hải quân là sẽ không thỏa hiệp với ngươi. Một cái có mái tóc dài màu hồng phấn xinh đẹp thiếu nữ tức giận nói. Thiếu nữ này chính là hải quân vừa mới tốt nghiệp tân sinh năm nay, hiện đang giữ chức vụ thiếu úy Hắc Lao Hỉ Nạ. Ngoài nàng ra thì còn có rẻ phí đệ tử ẹn cùng hải quân thiếu tướng Giòn, tất cả các nàng đều bị Rổ Rèn bắt về khi chiến tranh ở thánh địa kết thúc. Chương 318, Thu Giòn. Hỉ Nạ. Ngươi nghĩ hải quân có thể cho ta được thứ gì, hơn nữa cho dù ngươi hay ẻn, John đều không có bao nhiêu giá trị. Ngươi nghĩ bọn hắn sẽ vì các ngươi mà thỏa hiệp với ta hay sao? Ánh mắt đảo qua Hina rồi chuyển hướng sang ẻn cùng John, Rổ Rèn khinh bị nói. Hina, ẻn, John ba người cũng không phải là đại tướng, mặc dù John cùng trung tướng tờ S.U.G.U. có chút quan hệ. Nhưng cũng không có nghĩa là hải quân sẽ vì bọn hắn mà đưa ra tiền chuộc. Huống hồ bây giờ hải quân đang có 100 công ngàn việc đang giải quyết. Không thể nào lo thêm chuyện của Hỉ Nạ ba người được. Nghe Rổ Rèn lời nói Hỉ Nạ, ẻn, John ba người trầm mặc. Mặc dù trong lòng có chút không phục nhưng mà ba người không khỏi không thừa nhận Rổ Rèn lời nói là sự thật. Hải quân thiếu úy cùng thiếu tướng có một đống, không có người này thì cũng sẽ có người khác thay thế. Hải quân sẽ không vì các nàng mà đưa tiền cho Uchiha Rổ Rèn để chuộc các nàng về. Vậy ngươi bắt chúng ta làm gì, chúng ta đối với ngươi không có. Nói tới đây John liền im lặng, hoảng sợ nhìn Rổ Rèn. Hiển nhiên nàng cũng đã đoán được Rổ Rèn bắt các nàng có mục đích gì. Nhìn thấy John im lặng không nói gì Hỉ Nạ cùng ẻn có chút nghi hoặc. Nhưng sau đó hai nàng sắc mặt đại biến, hoảng sợ nhìn Rổ Rèn. Hai nàng cũng không phải là người ngu, đương nhiên các nàng cũng đoán được Rổ Rèn muốn làm gì bọn họ. Nhìn các ngươi vẻ mặt, xem ra là các ngươi cũng đoán được ta muốn gì ở các ngươi rồi đúng không? Nhìn sắc mặt hoảng sợ ba người, Rổ Rèn khẽ cười nói. Ngươi đừng mơ tưởng, Hỉ Nạ sẽ không để ngươi được như ý. Cho dù có chết ta cũng sẽ không để ngươi đạt được ta. Cùng với ngươi làm chuyện như vậy, ta thả chết còn hơn. Hina, ẻn, John ba người hai mắt đầy lửa giận nhìn Rổ Rèn lớn tiếng quát. Đây cũng không phải là các ngươi có thể quyết định. Đã rơi vào trong tay ta thì các ngươi sinh mạng cũng thuộc về ta. Rổ Rèn cười nói. Rổ Rèn cũng không sợ các nàng tự sát, từ khi bị Rổ Rèn bắt thì hắn đã ở trên người các nàng bố trí một chút thuật thức. Khi các nàng có ý định tự sát thì thuật thức sẽ phát động ngăn cản các nàng hành vi. Cho nên các nàng sẽ không có cách nào dùng tự sát để thoát khỏi tay hắn. Ngay sau đó Rổ Rèn ánh mắt ở trên người ba nàng quan sát, ngoại trừ John đã hơn 20 tuổi ra thì Hỉ Nạ cùng ẻn chỉ mới có 14-15 tuổi. Mặc dù chỉ mới có mười mấy tuổi nhưng vóc người phát dục rất tốt, bộ ngực so với rất nhiều người còn muốn lớn. Về phần John đã hơn 20 tuổi, cao gầy có lồi có lõm vóc người thành thục. Trong ba người thì John là có vóc người tốt nhất. ở đoạn tỷ hệ sở thế giới thì chỉ cần là xinh đẹp nữ nhân thì phần lớn đều có vóc người rất tốt, phải nói là khoa trương mức độ. Khi nạ cùng ẻn hai người tuổi vẫn còn trẻ, vẫn chưa phát dục hết. Để mấy năm nữa rồi đem các nàng ăn cũng không muộn, dù sao rổ rẻn cũng không thiếu nữ nhân. Về phần John thì hôm nay sẽ là rổ rẻn mục tiêu. Được rồi, nói chuyện cũng chỉ tới đây thôi, bắt đầu vào công việc chính thôi. Nói xong rổ rẻn liền đi tới chỗ của rổ rẻn, đem trên người mình quần áo cho thoát ra. Dừng lại, tránh xa ta ra. Nhìn thấy đã đem mình đặt dưới thân rổ rẻn, John tuyệt vọng hô lớn, hai mắt rưng rưng nước mắt. Yên tâm, ta sẽ rất ôn nhu. Nói xong rổ rẻn liền hôn xuống John gợi cả môi mỏng, đầu lưỡi thuận lợi đưa vào trong cùng John đầu lưỡi quấn quýt. Nô 4. Bị rổ rẻn hôn, John gương mặt ngượng ngùng, liên tục phản kháng. Nhưng toàn thân bị rổ rẻn thuật thức cho nên John không còn bao nhiêu khí lực. John càng phản kháng càng khiến cho rổ rẻn cảm thấy sung sướng. Thả John thiếu tướng ra ủ trì hạ rổ rẻn 3. Ngươi là đồ cầm thú. Khi nạ cùng ẻn hai người nhìn thấy rổ rẻn đối xử với John như vậy, hai người vừa xấu hổ vừa giận dữ hét lớn. Hai người cũng muốn đi lên ngăn cản nhưng hiện tại hai người không thể nhúc nhích được. Nghe hỉ nạ cùng ẻn hai người la hét, rổ rẻn làm như không nghe thấy, hai tay nhanh chóng đem trên người John quần áo cho thoát sạch sẽ. John thành thục đẹp đẽ vóc người lộ ra trước mắt rổ rẻn. Ngay sau đó rổ rẻn liền cúi đầu đem một bên quả đào hông ngậm vào trong miệng. Rổ rẻn hai tay thuần thục ở trên người nàng vuốt ve. Ư 4. Cảm giác khoái cảm truyền đến khiến cho John không tự chủ phát ra âm thanh. Mấy phút sau rổ rẻn liền ở trong hỉ nạ, ẻn cùng John ba người ánh mắt nhìn kỹ đem hắn to lớn binh khí tiến nhập vào bên trong John khe suối. Phước 3. Theo một đạo âm thanh vang lên, rổ rẻn binh khí thuận lợi xuyên qua lớp màng mỏng. A đau quá. 4. 3. Cảm giác được phía dưới truyền đến cảm giác đau nhức, John hai mắt chạy ra hai hàng lệ. Nàng biết rõ cảm giác đau nhức đó chính là đại biểu nàng trinh tiết đã bị lấy đi. Bị lấy đi thứ quý giá nhất nên John cũng từ bỏ phản kháng. Sau đó rổ rẻn bắt đầu ở trên người John vận động, trong căn phòng cũng bắt đầu truyền ra từng đạo vừa như thư sướng vừa thống khổ thanh âm. 4. Ở bên ngoài căn phòng, một cái xinh đẹp thiếu nữ nghe được bên trong phòng âm thanh, gương mặt trở nên đỏ ửng, ngượng ngùng. Ngay sau đó liền quay người chạy khỏi nơi này. Chương 319, An Ả Sù Nạ. Một tiếng sau đó, tại trong phòng John đã không còn chút sức lực nào mà thiếp đi, khỏe mắt còn có đọng lại nước mắt. Còn ở kế bên Hy Nạ cùng ẻn hai người thì thở hồng hộc, cả người đổ mồ hôi. Phía dưới hai người đã ướt, không nói cũng biết chuyện gì xảy ra. Suốt một tiếng đồng hồ nhìn rổ rẹn cùng John làm chuyện xấu hổ như thế, Hy Nạ cùng ẻn làm sao có thể chịu được. Hai người chỉ là hai cái mới lớn thiếu nữ, mặc dù cũng biết về những chuyện nam nữ. Nhưng chứng kiến chuyện như vậy xảy ra ở trước mặt không hơn nữa các nàng còn không thể đi tránh, như vậy thì không khác nào tra tấn các nàng. Mắt thấy, hai nghe rổ rẹn cùng John làm chuyện như vậy, Hy Nạ cùng ẻn cũng không thể ngăn cản cơ thể phản ứng sinh lý. Phía dưới hai người chính là kết quả của việc nghe và nhìn hai người. Nhìn sang gương mặt ngượng Hy Nạ cùng ẻn, rổ rẹn cười cợt nói. Hai người các ngươi sau này cũng sẽ giống như John như vậy trở thành ta nữ nhân. Ta khuyên các ngươi nên nhận mệnh sớm đi. Nghe rổ rẹn lời nói, Hy Nạ cùng ẻn hai người lườm hắn một cái rồi quay mặt đi hướng khác. Sau đó rổ rẹn liền đem quần áo mặc vào người, rồi đi ra khỏi phòng. Hắn vẫn còn một số chuyện cần phải giải quyết, cũng không thể lúc nào ở lại đây được. Chúng ta phải làm gì đây? Hy Nạ nhìn Hy Nạ ạ nghi một mặt tuyệt vọng nói. Hai nàng dù sao mới chỉ là hai cái mới lớn thiếu nữ, nhìn thấy John bị rổ rẹn làm thành như vậy nàng rất sợ hãi. Nghe ẻn nói như vậy, Hy Nạ cũng không biết làm sao phải an ủi nàng. Thật ra thì trong lòng Hy Nạ lúc này đã có chút chấp nhận số phận. Uchiha rổ rẹn thực lực không lai là hai nàng hay bất kỳ ai trên thế giới này có thể chống lại. Đúng như rổ rẹn lời nói, hải quân cũng sẽ không vì các nàng mà chống lại Uchiha rổ rẹn. Thực lực của Uchiha rổ rẹn ở thánh địa biểu hiện, khiến cho tất cả mọi người đều không dám có ý gì với hắn. Đến cả hải quân cũng không dám cùng Uchiha rổ rẹn đối nghịch, thì một cái thiếu úy như nàng thì có thể làm gì. Nghĩ tới đây, Hy Nạ gương mặt hiện lên vẻ tuyệt vọng. 4. Tại bên sân huấn luyện trong hoàng cung, một cái xinh đẹp thân ảnh đang cầm trong tay kiếm dài liên tục vung ấy. Người này không ai khác chính là Ả Sù Nạ, hiện tại nàng đang luyện tập kiếm thuật. Đang luyện tập sao Ả Sù Nạ? Đống nhiên lúc này từ phía sau Ả Sù Nạ truyền đến một đạo âm thanh, rổ rẻn từ phía sau Ả Sù Nạ đi tới. Nghe thấy rổ rẻn thanh âm, Ả Sù Nạ gương mặt đống nhiên trở nên đỏ ửng. Nghĩ đến những âm thanh nghe được lúc ở trong phòng, gương mặt của Ả Sù Nạ lại trở nên ngượng ngùng. Ngươi làm sao Ả Sù Nạ? Ngươi có nghe ta nói hay không? Rổ rẻn đụng vào Ả Sù Nạ vai nói. A, không có gì đâu lão sư. Ả Sù Nạ giật mình tỉnh lại. Nhìn Ả Sù Nạ lúc này, rổ rẻn cười khẽ, hắn đương nhiên biết rõ là Ả Sù Nạ làm sao sẽ trở thành như thế. Lúc Rồ Rèn đang cùng John ở trên giường vận động thì hắn liền phát hiện ạ Sù Nạ liền đi tới. Nàng chắc chắn là đã nghe được những thứ âm thanh lúc hắn và John đang vận động. Lão sư, ngươi tìm ta có chuyện gì hay không? Ạ Sù Nạ có chút xấu hổ nói. Thật ra thì cũng không có chuyện gì quan trọng. Rồ Rèn lắc đầu nói. Nếu như không có chuyện gì quan trọng thì ta đi trước đây, nói xong ạ Sù Nạ liền xoay người định đi. Nàng thật sự không biết nên làm sao đối diện với Rồ Rèn. Nhớ đến lần trước khi Rồ Rèn cùng nàng hôn nhau, ạ Sù Nạ gương mặt lại trở nên ngượng ngùng. Đỗng nhiên ạ Sù Nạ chỉ cảm thấy mình eo thon bị một cánh tay cho kéo đến, ngay sau đó nàng môi mỏng liền bị bao trùm. Nhìn đang hôn nàng Rồ Rèn, ạ Sù Nạ gương mặt vốn đã đỏ lại càng đỏ hơn, nhưng sau đó nàng hai tay vòng qua Rồ Rèn cổ cùng hắn phối hợp. Mấy phút sau Rồ Rèn cùng ạ Sù Nạ hai người liền rời môi. Lao lao sư. Ạ Sù Nạ ngượng ngùng lắp bắp nói. Rồ Rèn cũng không để ạ Sù Nạ nói hết lời liền ôm nàng biến mất khỏi sân tập, sau đó liền xuất hiện ở trong phòng của Rồ Rèn. Sau đó Rồ Rèn liền thuận thục đem trên người ạ Sù Nạ cùng trên người hắn quần áo cho thoát sạch sẽ. Xinh đẹp vóc người của ạ Sù Nạ lộ ra trước mắt Rồ Rèn. Ạ Sù Nạ, ngươi lúc này thật xinh đẹp, nhìn ạ Sù Nạ xinh đẹp thân thể Rồ Rèn mỉm cười nói. Lão sư. Thân thể bại lộ trước mặt Rồ Rèn, ạ Sù Nạ gương mặt ngượng ngùng. Theo một tiếng thét ở trong phòng vang lên. Ngay sau đó trong canh phòng phát ra từng đạo thống khổ rên rỉ vừa thoải mái. Chương 320, nội dung cốt truyện bắt đầu. Mây mưa đi qua, ạ Sù Nạ lúc này đã không còn sức lực, mệt mỏi nằm ở trong lòng ngực Rồ Rèn. Xinh đẹp gương mặt tỏa ra một vệ tường đỏ nồng đậm hạnh phúc. Thiếu nữ sau khi trải qua mây mưa thì càng trở nên xinh đẹp hơn. Ạ Sù Nạ mặc dù mới 17 tuổi nhưng, sau khi cùng Rồ Rèn trải qua cuộc hoan ái thì càng có thêm nữ nhân vị. Lão sư, có phải là ta sẽ không thể trở về nhà được không? Nằm ở trong Rồ Rèn lòng ngực, ạ Sù Nạ mê man nói. Đối với việc trở về thế giới cũ, nàng chưa bao giờ từ bỏ một tia hy vọng nào. Nhưng mà theo thời gian nàng cũng bắt đầu cảm thấy nghi ngờ. Từ trong hệ thống nàng biết được rất nhiều thứ, nhưng càng biết được nhiều thì nàng càng có cảm giác không ổn. Ạ Sù Nạ cũng đã có chút suy đoán nhưng nàng muốn Rồ Rèn nói cho nàng nghe sự thật. Rồ Rèn là người mà nàng tin tưởng nhất, nàng muốn hắn nói cho nàng nghe sự thật. Rồ Rèn nghe ạ Sù Nạ lời nói thì có chút ngạc nhiên. Xem ra nàng trong lòng cũng đã có đáp án rồi, Rồ Rèn thầm nghĩ. Thật ra ngay cả ta cũng không rõ ràng, nhưng trở về thế giới của ngươi khả năng không cao bốn. Rồ Rèn gật đầu bắt đầu giải thích cho ạ Sù Nạ. Nếu như ạ Sù Nạ đã biết rồi thì Rồ Rèn hắn cũng không cần phải giấu giếm làm gì, liền nói ra cho nàng chân tướng. Mặc dù chân tướng rất tàn nhẫn nhưng mà trước sau gì ạ Sù Nạ cũng sẽ biết, bây giờ biết sớm một chút vẫn là tốt hơn. Nghe Rồ Rèn lời, ạ Sù Nạ gương mặt có chút u ám, nhưng mà điều này cũng không giống như trong nàng tưởng tượng xấu như vậy. Ban đầu nàng cứ nghĩ rằng nếu như nghe được chân tướng thì nàng sẽ gần như tan vỡ. Nhưng nàng lại không cảm thấy như vậy, trái lại ạ Sù Nạ lại cảm thấy giống như được giải thoát một dạng. Có lẽ ạ Sù Nạ cũng không biết trở về thế giới cũ đã không còn là điều trọng yếu đối với nàng nữa. Bây giờ điều quan trọng với nàng nhất đó chính là nàng lao sư Rồ Rèn. Cho nên ạ Sù Nạ mới không cảm thấy gì khi biết nàng không thể trở về thế giới cũ, mà còn cảm thấy được giải thoát. Cho dù có trở lại được thế giới cũ thì ạ Sù Nạ cũng sẽ trở nên khác biệt. Dù sao nàng cũng đã ở hoàn tỷ hệ sở thế giới có được lực lượng cường đại, chết trong tay nàng người cũng có không ít. Thế giới cũ đã không thích hợp với nàng. Ngay sau đó ạ Sù Nạ liền ngồi dậy ở trên người Rồ Rèn ngồi xuống, phía dưới hai người vẫn còn nối liền một chỗ. Lão sư 4. Yêu ta, mạnh mẽ yêu ta. Ta muốn quên đi những chuyện đó. Ạ Sù Nạ vũ mị nhìn Rồ Rèn nói. Nàng muốn dùng khoái cảm để quên đi những gì ở thế giới cũ. Nghe vậy Rồ Rèn dưới hông cũng bắt đầu động, Ạ Sù Nạ ở trên người Rồ Rèn bắt đầu làm tốc độ cao vận động. Trong phòng lại tiếp tục vang lên từng đạo sung sướng thanh âm. 4. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chính năm trôi qua nhanh. Trong thời gian này Rồ Rèn cũng đem Hy Nạ cùng ẻn hai người ăn sạch sẽ. Hy Nạ mặc dù vẫn còn mạnh miệng nhưng mà ở trên giường lại rất phối hợp. Trong thời gian chính năm này, hải quân cùng thế giới chính phủ cũng đã khôi phục được phần nào lực lượng. Mặc dù ngũ lao tinh đã chết mết 4 người nhưng mà tứ hoàng cường giả cùng có thể so với tứ hoàng cũng còn mấy cái. Lại thêm mấy năm nay hải quân tổ chức ở trên toàn thế giới chứng minh, mời chào được không ít cường giả, phần lớn đều là có thiếu tướng cùng trung tướng, đại tướng cũng có mấy cái. Cũng nhờ thế mà ở tứ hải cùng đại hải trình nữa đoạn trước cũng trở nên yên ổn hơn. Đồng thời vương hạ thất vũ hải cũng xuất hiện thêm nhiều thành viên mới. Sau trận chiến tranh ở thánh địa Mệ Dì Hệ thì thất vũ hải chỉ còn lại 3 người là mắt diều hâu, cụ mạ cùng dìm bệ ấy. Trong thời gian này thế giới chính phủ cùng tìm được mấy cái hải tặc thực lực kha khá để trở thành thất vũ hải. Dù sao thất vũ hải quyền lợi khiến người ta quá thèm muốn, có thể tùy ý cướp bóc mà không cần phải lo lắng hải quân truy đuổi. Chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến cho cả đống hải tặc tìm đến. Thế giới chính phủ chiêu mộ được 3 cái đại hải tặc thành viên mới theo thứ tự là tự xưng là dâu trắng con ruột Edo Hợp Hiệu, treo thưởng 450 triệu. Tại tân thế giới mới nổi cường giả Andy, là hệ ZOAN cổ đại chủng hổ nanh kiếm hình thái, treo thưởng 520 triệu bờ ly. Đồng thời cũng là tại tân thế giới mới nổi cường giả Apple, hệ lọ gì ạ sắt thép trái cây, treo thưởng 550 triệu bờ ly. Còn một cái khác thất vũ hải danh ngạch vẫn chưa có thích hợp nhân tuyển. Apple tên này làm người tự cao tự đại, vừa mới bước vào tân thế giới thì ở khắp nơi gây chuyện. Có một lần Apple tới rổ rèn quản lý hải vực quậy phá rồi bị ạ xù nạ đánh cho một trận. Đến nỗi phải từ tân thế giới rút về đại hải trình không dám ở tân thế giới xuất hiện nữa. Năm nay cũng là một năm rất đặc biệt, bởi vì năm này là nhân vật chính mổ kỳ Zen Phi ra biển thời gian. Vậy là Phi đã ra biển rồi sao, vậy cũng nên bắt đầu kế hoạch thôi. Nhìn trong tay từ Đông Hải truyền tới tình báo rổ rèn cười thầm. Rổ rèn ở thế giới này cũng đủ lâu rồi, bản nguyên của thế giới này cũng bị thu thập gần xong. Hắn cũng không cần nhất thiết phải ở thế giới này nữa. Mạ Kỳ Nỏ, vì đã ra biển rồi á, ngươi không muốn hỏi thăm gì về hắn hay sao? Nhìn xuống phía dưới đang lên xuống cái đầu màu xanh, rổ rèn cười khẽ nói. Nghe rổ rèn lời nói đang giúp cho hắn phục thị, Mạ Kỳ Nỏ động tác dừng lại một chút, sau đó liền tiếp tục mình công việc. Nhưng nếu để ý kỹ thì có thể nhìn thấy trong ánh mắt nàng lóe lên vẻ bi thương. Thấy Mạ Kỳ Nỏ như vậy, rổ rèn trong lòng cười thầm. Nữ nhân này ở với hắn gần 10 năm nhưng không buông xuống với Luffy, quan tâm cũng không có hoàn toàn thuần phục với hắn. Nhưng mà rổ rèn cũng không có tức giận nàng, trái lại còn cảm thấy sảng khoái. Mỗi lần lấy Luffy cùng phụ xạ thôn dân ra uy hiếp thì nàng lại càng ở trên giường ra sức. Đem nàng mang lên giường bày ra một đống tư thế khiến cho hắn cảm thấy cực kỳ sảng khoái. Nghĩ đến Mạ Kỳ Nỏ lúc ở trên giường không tình nguyện, vẻ mặt rổ rèn liền cảm thấy một trận lửa nóng. Ngay sau đó trong phòng liền truyền ra từng đợt âm thanh sung sướng của nữ nhân vang lên. Chương 321, Nami. Tại bên trong giờ gì sở rổ xạ cung điện, trong đại điện. Lúc này đang ngồi ở vương tỏa bên trên, hai tay ôm lấy rủ kỳ hỉm vuốt ve nàng mái tóc dài màu trắng, còn ở phía dưới là quỳ một chân Phạ Cú Dạ. Phạ Cú Dạ, ngươi đã tìm thấy thứ mà ta dặn dò chưa? Rổ rèn nhìn Phạ Cú Dạ nói. Những gì chủ nhân dặn dò ta đã hoàn thành. Nói xong không gian xuất hiện một trận gợn sóng. Một quả màu tím trái cây có hình giọt nước màu tím rơi xuống Hạ Cụ Dạ trên tay. Đây chính là có danh xưng là hệ lọ gì a độc nhất vô nhị, ta ác nhất trái ác quỷ rẹ mì no mi. Tháng trước rổ rèn liền để cho Hạ Cụ Dạ huy động giờ gì sở rổ xạ lực lượng tình báo cùng nhân lực để đem rẹ mì no mi cho tìm kiếm. Lực lượng tình báo của giờ gì sở rổ xạ mặc dù không mạnh bằng thế giới chính phủ nhưng cũng không kém bao nhiêu. Nên chỉ trong vòng một tháng Hạ Cụ Dạ liền tìm được rẹ mì no mi. Ngươi làm tốt lắm Hạ Cụ Dạ. Rổ rèn mỉm cười nói. Sau đó rổ rèn liền vung tay, rẹ mì giống như là mất đi trọng lực một dạng. Đầu tiên là lơ lửng trên không trung, ngay sau đó rẹ mì no mi liền bay về phía rổ rèn. Nắm lấy rẹ mì no mi, ánh mắt hiện lên ý mừng. Rẹ mì no mi năng lực thôn vệ chính là thứ mà hắn thích nhất, bản thân rổ rèn ám độn cũng chính là căn cứ từ rẹ mì no mi mà tạo ra. Bây giờ ám độn của hắn hiện tại đang gặp phải bình cảnh rất khó đột phá. Nếu như đem rẹ mì no mi lực lượng cho thôn vệ, nhất định thực lực của hắn sẽ tăng lên một tầng thứ cao hơn. Nhưng mà bây giờ rổ rèn cũng không có ý định là sẽ thôn vệ rẹ mì no mi ngay lúc này. Hạ Cụ Dạ, ngươi hãy tự sắp xếp để cho rẹ mì no mi rơi vào thạt dâu trắng tứ phiên đội trưởng trong tay. Đem rẹ mì no mi trả lại trong tay Hạ Cụ Dạ, rổ rèn liền nghiêm nghị nói. Tuân lệnh chủ nhân ba. Nói xong Hạ Cụ Dạ liền biến mất khỏi chỗ. Đợi Hạ Cụ Dạ đi rồi, nằm ở trong lòng rổ rèn rủ kỳ hỉm mới lên tiếng nói. Papa, tại sao ngươi lại để cho rẹ mì no mi rơi vào trong tay dầu trắng người? Nếu như đem rẹ mì no mi lực lượng cho thôn vệ thì thực lực của ngươi sẽ tăng lên rất nhiều à? Nhìn một mặt nghi hoặc rủ kỳ hỉm, rổ rèn cười khẽ nói. Cũng không có gì đâu rủ kỳ hỉm, ta chỉ muốn chơi một trò chơi trước khi rời khỏi thế giới này thôi. Rổ rèn mục đích là muốn đưa rẹ mì no mi cho dâu đen để hắn phản bội lại dâu trắng mà thôi. Chỉ có như vậy thì trên đỉnh chiến tranh mới có thể xảy ra. Ngoài ra rổ rèn muốn cho dâu đen giúp hắn khai phá rẹ mì no mi lực lượng để sau này hắn sẽ cướp đoạt được nhiều hơn mà thôi. Cũng đến lúc đi Đông Hải gặp Nạ Mì rồi. Rổ rèn thầm nói. Nạ Mì là từ mấy năm trước rổ rèn đã cho người âm thầm bảo vệ nàng, dù sao Nạ Mì nhưng là hắn dự định nữ nhân, làm sao có thể để nàng gặp được nguy hiểm được. 4. Lúc này tại Đông Hải, tại một hòn đảo nào đó. Thật là xui xẻo, khi không lại đụng phải hải quân. Thuyền thì bị hư hại nặng nề, lại còn bị mắc kẹt ở hòn đảo này nữa. Lúc này ở trên đảo đang có một cái có một đầu màu quýt sóng vai tóc ngắn xinh đẹp thiếu nữ đang ngồi than thở. Xinh đẹp thiếu nữ này không phải là ai khác mà chính là Nami. Nami trà trộn vào hải tặc đoàn bị hải quân để mắt tới tập kích cho nên phần lớn thuyền viên cùng thuyền trưởng đều bị bắt. Cũng may là nàng ngay chân lợi dụng lúc hỗn loạn đem tài bảo cướp đi rồi tẩu thoát. Nếu không phải Nami nhanh chân thì có lẽ bây giờ nàng đã bị hải quân cho bắt giữ. Tuy nhiên mặc dù nàng may mắn thoát đi nhưng con thuyền của nàng rất nhỏ lại xui xẻo gặp phải bão táp cho nên bị trôi vào trên hòn đảo hoang này. Thuyền của nàng lại bị hư hỏng nặng nề cho nên nàng bị mắc kẹt ở trên hòn đảo này. Không còn cách nào khác, nàng chỉ có thể hy vọng sẽ có người đi ngang qua rồi cứu nàng mà thôi. Thượng Thiên giống như nghe được lời nàng thỉnh cầu cho nên, cách Nami tầm mắt không xa xuất hiện một chiếc thuyền lớn đang đi về phía này. Nhìn thấy chiếc thuyền này xuất hiện Nami liền mừng như điên hướng về chiếc thuyền phương hướng hô lớn. Nơi này có người mắc kẹt. Ở bên này năm. Ngay sau đó chỉ thấy chiếc thuyền phương hướng thay đổi đi về phía hòn đảo hoang. Quá tốt rồi, vậy là ta sẽ không còn phải mắc kẹt ở nơi này nữa. Nami trong lòng vui mừng. Còn ở trên chiếc thuyền lớn rổ rẹn nhìn về phía Nami gương mặt hiện lên ý cười. Chiếc thuyền này chủ nhân không phải ai khác mà chính là rổ rẹn. Theo tình báo truyền về thì Nami bị mắc kẹt ở trên hòn đảo hoang này, cho nên rổ rẹn mới dùng cách này để cùng Nami gặp mặt. Cứu ta. Thuyền ta bị hỏng rồi, hơn nữa lại còn bị mắc kẹt ở trên hòn đảo này. Chỉ cần đưa ta ra khỏi đây ta nhất định sẽ cảm tạ ngươi. Nhìn thấy rổ rẹn từ trên thuyền đi ra Nami làm bộ gương mặt đáng thương, ánh mắt rưng rưng muốn khóc. Quả nhiên nữ nhân trời sinh đều là diễn viên, nếu như không phải hiểu rõ nàng tính cách thì rổ rẹn nhất định sẽ bị nàng lừa gạt. Ngươi cứ lên thuyền đi, ta sẽ giúp ngươi ra khỏi đây. Rổ rẹn cười nói. Cảm ơn. Nghe rổ rẹn lời nói Nami mừng rỡ. Ngay sau đó liền mang theo một cái dương lớn lên thuyền. Cái dương này chính là nàng từ băng hải tặc cũ đoạt lấy tài bảo. Nami là một cái ham tiền tiêu yêu tinh nên nhất định sẽ không để tài bảo xảy ra chuyện gì. Cứ như thế Nami đã lên thuyền của rổ rẹn, chỉ là nàng không hề hay biết nàng đã lên phải thuyền của một kẻ nguy hiểm. Chương 322, Hoảng sợ Nami. Lúc này ở trên thuyền rổ rẹn, tại bong thuyền lúc này bày ra một bàn tiệc lớn. Nhìn bài biến trên bàn một đống đầy màu sắc thức ăn Nami hai mắt tỏa ra tinh quang. Đừng nhìn nữa, Andy nói xong rổ rẹn liền gấp lên một tiếng thịt bỏ vào miệng ăn, thấy vậy dù kỳ hiểm cùng những người khác cũng bắt đầu động đũa. Nhìn những người khác đã động đũa ăn thức ăn, Nami cũng bắt đầu ăn. Nami cũng không phải là người ngu, ở trên biển sông pha nhiều năm như vậy, loại người gì nàng cũng đã gặp qua. Mặc dù rổ rẹn đã cho Nami lên thuyền nhưng mà cũng không vì thế mà nàng bỏ đi cảnh giác. Nàng phải chờ cho rổ rẹn cùng những người khác ăn trước để xem thử có thuốc mê loại hình bên trong thức ăn hay không rời mới dám ăn. Ngon quá bốn. Vừa mới đem một miếng thức ăn bỏ vào miệng sau đó Nami hai mắt sáng lên, ngay sau đó liền không để ý hình tượng lấy tốc độ rất nhanh xử lý trên bàn ăn thức ăn. Nhìn Nami như vậy rổ rẹn cùng những người khác cười khẽ rồi tiếp tục ăn phần mình đồ ăn. Nami biểu tình các nàng cũng không có lạ gì, hầu hết mọi người đều có biểu tình giống như nàng lúc lần đầu tiên ăn những cái thức ăn ngon này. 4. Hơn 30 phút sau, rổ rẹn Nami cùng những người khác liền đem trên bàn thức ăn cho ăn sạch sẽ. Ta no rồi. Đây còn là lần đầu tiên ta ăn được ngon như vậy thức ăn. Nami ôm bụng cười thỏa mãn nói. Phải rồi Nami, nhà ngươi ở đâu để ta đưa ngươi về? Rổ rẹn nhìn Nami cười nói. Nghe rổ rẹn lời nói Nami cả người cứng ngắc ngay sau đó chỉ thấy Nami cúi đầu xuống vẻ mặt bi thương thút thít nói. Cả gia đình ta đều bị hải tặc tập kích giết chết, chỉ có ta là may mắn sống sót. Nữ nhân này đúng là rất giỏi diễn xuất ta, rổ rẹn trong lòng cười thầm. Nhìn Nami lúc này trông rất đáng thương. Không khác gì là một cái yếu đuối thiếu nữ. Như vậy ngươi có dự định gì chưa? Rổ rẹn quan tâm nói. Nghe rổ rẹn lời nói Nami ánh mắt lóe lên một vệt rảo hoạt một cái rồi biến mất, ngay sau đó gương mặt tỏ vẻ âm u lắc đầu. Nếu vậy thì ngươi ở lại trên thuyền chúng ta đi, dù sao bây giờ ngươi cũng không có nơi nào khác để đi. Rổ rẹn mỉm cười nói. Cảm ơn rổ rẹn đại nhân. Nami mừng rỡ nói. Nami lên thuyền cũng không có khiến cho những người khác cảm thấy dị nghị gì. Những người khác nhìn về phía vui vẻ cùng rổ rẹn nói chuyện Nami ánh mắt tràn đầy đồng tình. Các nàng nhưng biết rõ Nami sau này sẽ ra sao, nàng chắc chắn sẽ trở thành các nàng chị em. 4. Đến ban đêm khi mọi người đều đã đi ngủ, một cái thân ảnh xuất hiện ở nhà kho. Người này không phải ai khác mà chính là Nami. Thật quá dễ dàng. Nhìn trong kho chất đầy từng đống bờ lì Nami hai mắt tỏa sáng, nhìn về phía chất thành núi nhỏ bờ lì không chớp mắt. Nhìn đống bờ lì này. tính sơ qua thôi cũng có hơn 100 triệu bờ lì a, chỉ cần đem đống bờ lì này lấy đi thì nàng liền có thể từ trong tay ạt lỏng chuộc lại được làng có cổ dạ xì thôn. Khoảng 10 năm trước ạt lỏng băng hải tặc đến có cổ dạ xì thôn đem nơi đó cho thống trị. Đồng thời còn bắt dân làng hàng năm mọi người phải nộp lên cho hắn 50.000 bờ lì. Nạ Mỹ cùng nàng chị gái nổ dỉ cổ mẫu thân bờ hẻo mờ giờ vì để cho hai người sống sót mà bị ạt lỏng giết chết. Sau đó ạt lỏng liền phát hiện nạ Mỹ vẻ hàng hải đồ thiên phú nên lừa gạt nàng. Ạt lỏng cùng nạ Mỹ thỏa thuận chỉ cần nàng mang về 100 triệu bờ lì thì hắn sẽ trả tự do cho dân làng của nàng. Nhưng mà nạ Mỹ vẫn còn quá ngây thơ khi tin lời hải tặc. Hải tặc là một đám không việc gác nào mà không làm. Đối với một cái hải tặc lời nói tin tưởng là hoàn toàn sai lầm. Mọi người chờ ta, ta nhất định sẽ giải thoát mọi người khỏi tay ạt lỏng. Nạ Mỹ ánh mắt trở nên kiên định. Đống nhiên một đạo âm thanh từ phía sau lưng truyền đến khiến cho nạ Mỹ giật mình. Ngươi đang làm gì ở đây nạ Mỹ? Chỉ thấy rổ rèn không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở phía sau lưng nạ Mỹ. Rổ rèn đại nhân ngươi tại sao lại ở đây? Cả người cứng ngắc nạ Mỹ miễn cưỡng cười nói. Câu nói này phải là ta nói mới đúng. Đêm hôm khuya khoắt thế này, người không ngủ mà làm gì ở đây? Dô rèn nhìn nạ mì với ánh mắt nghi ngờ nói. Ta. Bị bắt quả tang nạ mì không biết phải làm sao giải thích, giọng điệu ấp áp đúng. Ngươi vẫn chưa có trả lời câu hỏi của ta à nạ mì. Dô rèn ánh mắt chừng nạ mì cười lạnh nói. Nhìn thấy dô rèn đáng sợ ánh mắt nạ mì cả người run rẩy, nàng cảm giác như là dưới dô rèn ánh mắt nàng cả người bị nhìn thấu không còn một ngống. Nhìn rổ rèn lúc này nàng mới ý thức được là mình đã chọc phải ổ kiến lửa. Nhìn cả người run rẩy gương mặt hoảng sợ nạ mì rổ rèn nở nụ cười. Nhìn thấy rổ rèn giống như ác ma một dạng nụ cười nạ mì càng hoảng sợ hơn. Chương 323, ăn nạ mì. Ta không ngủ được nên chỉ đi dạo quanh tàu thôi. Nạ mì nói. Mặc dù rổ rèn thuyền lúc này khiến cho nạ mì rất sợ hãi nhưng nàng vẫn bình tĩnh lại tìm một cái lý do. Nạ mì cũng nhận ra rổ rèn cũng không phải là người hiền lành gì. Nếu như đối phương mà không tha cho nàng thì nguy to. Nạ Mỹ nàng cũng chỉ là một cái bình thường thiếu nữ mà thôi, mặc dù thân thể có chút linh hoạt, nhưng không có chút chiến lược nào. Nàng có thể an toàn sống đến bây giờ là nhờ một ít mưu mẹo cùng rổ rẹn trong bóng tối bảo vệ mà thôi. Đi dạo, theo ta thấy thì ngươi đang định trộm chúng ta tài bảo đi tiểu tặc miêu Nam Mỹ. Rổ rẹn cười nói. Nghe rổ rẹn lời nói Nạ Mỹ thân thể cứng đờ sắc mặt trắng bệnh. Thân phận của nàng đã bị bại lộ. Như vậy thì nàng không thể dễ dàng thoát khỏi tay đối phương được. Ngươi ngay từ đầu đã biết thân phận của ta rồi đúng không? Nạ Mỹ nhìn Rồ Rèn chất vấn nói. Nạ Mỹ ngửi được mùi âm mưu ở đây, nàng có thể chắc chắn là Rồ Rèn đã biết nàng thân phận từ trước. Hắn chỉ giả vờ không biết thân phận nàng là để lừa nàng lên thuyền. Tất nhiên, ta không chỉ là biết thân phận của ngươi mà ngay cả quá khứ của ngươi ta cũng biết rất rõ. Nếu đã bị phát hiện Rồ Rèn cũng không cần phải giấu nàng làm gì. Nghe Rồ Rèn lời nói Nạ Mỹ chấn kinh sắc mặt hoảng sợ nhìn Rồ Rèn. Hắn nói vậy là có ý gì, hắn biết chuyện của cỏ cổ dạ si thôn, không lẽ hắn là người của ạt lỏng phải tới. Yên tâm đi ta không phải là người của ạt lỏng. Hắn còn không xứng trở thành thuộc hạ của ta. Giống như biết Nạ Mỹ đang suy nghĩ điều gì, Rồ Rèn khinh bỉ nói. Khoác lác không biết ngượng, ngươi không biết ạt lỏng mạnh như thế nào nên mới dám nói như vậy. Nạ Mỹ khinh thường nói. Ạt lỏng trong lòng nàng chính là một con quái vật, thực lực mạnh mẽ không phải nói. Con rồ rèm nhìn qua không có chút nào giống như là cường giả, mà chỉ giống như là một cái đẹp trai thanh niên mà thôi. Nạ Mỹ A, tầm mắt của ngươi quá nhỏ. Đông Hải bất quá chỉ là trong tứ hải yếu nhất hải vực mà thôi. Ở chân chính cường giả trong mắt ạt lỏng chỉ đáng làm bia đỡ đạn mà thôi. Rồ rèm lắc đầu nói. Hừ. Nạ Mỹ không nói gì mà chỉ hừ lạnh một tiếng. Điều này nàng cũng biết nhưng mà ở Đông Hải này thì thực lực của ạt lỏng cũng là đứng top 10 trở lên. Cũng không phải ai cũng có thể đem hắn đánh bại. Bây giờ ở Nạ Mì trong lòng là đang lo lắng làm sao để thoát khỏi nơi này. Cỏ cổ dạ xì dân làng còn chờ nàng giải thoát nên nàng không thể bị bắt được. Nạ Mì! Chúng ta làm cái giao dịch đi. Rồ Rèn nhìn Nạ Mì khẽ cười nói. Giao dịch gì? Nạ Mì nghi ngờ nói. Ta có thể đem 100 triệu bờ ly tặng cho ngươi, nhưng với một điều kiện. Rồ Rèn cười nói. Điều kiện gì? Nạ Mì nghi hoặc. Không hiểu sao nàng cứ cảm thấy có chuyện gì không tốt sắp xảy ra. Nhưng mà 100 triệu bờ lì đối với Nạ Mỹ sức hấp dẫn quá lớn nàng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Đơn giản thôi chỉ cần ngươi làm tình nhân của ta 10 ngày thì 100 triệu bờ lì này sẽ là của ngươi. Rồ Rèn ánh mắt ở trên người Nạ Mỹ dò xét cười nói. Nghe Rồ Rèn lời nói Nạ Mỹ vừa xấu hổ vừa giận dữ nói. Đồ dâm tặc. Nạ Mỹ bây giờ mới nhận ra là nàng còn xem thường Rồ Rèn, hắn chính là một cái từ trên xuống dưới dâm tặc. lại muốn nàng bỏ ra trinh tiết để đổi lấy 100 triệu bờ ly, đây quả thật rất quá đáng. Ngươi cũng có thể từ chối, nhưng mà ngươi cũng không thể thoát khỏi tay của ta. Ta cũng có thể đem ngươi cưỡng chiếm, ngươi cũng không thể phản kháng được. Dô Dẹn cười nói. Nghe vậy Nà Mì trầm mặc, ánh mắt hiện lên vẻ dạy dùa. Đúng như Dô Dẹn lời nói, bây giờ nàng đang ở trong thế bí, quyền chủ động là thuộc về Dô Dẹn. Nếu như nàng từ chối cùng Dô Dẹn giao dịch thì số nàng cũng không thoát được. Có khi những gì nàng sắp đón lấy còn thảm hơn nhiều. Nhìn Nà Mì vẻ mặt dạy dùa xoắn suýt, Dô Dẹn cũng không có làm phiền nàng mà chỉ yên lặng chờ đợi. Dô Dẹn biết Nà Mì sẽ không từ chối. Dù sao đây chính là lựa chọn duy nhất của nàng lúc này, Nạ Mì cũng không phải người ngu nên nhất định sẽ thỏa hiệp. Dô Dẻn cũng có thể đem ạt lòng giết chết ngay bây giờ để soát lấy Nạ Mì hảo cảm, nhưng mà như vậy thì quá phiền phức. Cho dù có đem ạt lòng giết chết thì cũng chỉ khiến cho Nạ Mì cảm kích hắn mà thôi. Dô Dẻn muốn đợi tới lúc Nạ Mì nhận ra được ạt lòng lừa gạt nàng, đợi Nạ Mì tuyệt vọng lúc rồi mới ra tay giúp nàng. Như vậy thì Nạ Mì mới có thể chân chính thuộc về hắn. Dô Dẻn cũng có rất nhiều cách để cho Nạ Mì cam tâm tình nguyện đến với hắn. Nhưng mà có lẽ là vì Dô Dẻn ác thú vị đi nên hắn mới dùng cách này. Ta đồng ý giao dịch với ngươi, hy vọng ngươi sẽ giữ lời hứa. Nạ Mì cắn răng nhìn Dô Dẻn nói. Nói xong liền đem trên người quần áo cởi xuống, lộ ra nàng xinh đẹp vóc người. Quả nhiên đoàn tỷ hệ sở thế giới nữ nhân đều có vóc người rất tốt, 18 tuổi Nạ Mì vóc người phát dục cực tốt. Không nói hai lời, Dô Dẻn liền đem Nạ Mì ôm lấy rồi hôn lên nàng môi mỏng. Hay tay đem Nạ Mì đẩy đặn đồi núi bắt lấy. Nô. Nạ Mì chỉ cảm thấy cả người nóng lên, tim đập thình thịch dữ dội. Ngay sau đó trong căn phòng liền truyền ra từng đợt thở dốc, theo một tiếng kêu gào, trên đời này liền ít đi một thiếu nữ, lại nhiều ra một nữ nhân. Từng đạo vui sướng cùng thống khổ thanh âm từ bên trong căn phòng truyền ra. Chương 324, đến quả cổ dạ si thôn. Tại Đông Hải ở một nơi nào đó trên một hòn đảo hoang nào đó. Lúc này đây Rổ Rèn đoàn người đang ở trên hòn đảo này dừng chân. Hòn đảo này là một hòn đảo hoang không có bất kỳ sinh vật nào sinh sống, hòn đảo này cách có cổ dạ xỉ thôn khoảng 3 ngày đi thuyền. Nô 4. Ưng. Lúc này đây ở trên đảo, bên trong khu rừng truyền ra từng đợt sung sướng âm thanh vang lên. Chỉ thấy có hai cái thân ảnh đang ở bên trong khu rừng làm một ít nguyên thủy vận động. Hai người này chính là Dô Dẹn cùng Nà Mì. Lúc này đây Nà Mì cả người trần truồng, hai tay chống lên một tảng đá, mông vểnh lên cao, còn Dô Dẹn ở phía sau liên tục vận động ra vào. Từ khi Nạ Mì cùng Dô Dẹn đạt thành giao dịch thì cũng đã được 7 ngày rồi. Mỗi ngày Dô Dẹn đều ở trên Nạ Mì thân thể hưởng thụ đủ loại tư thế phục vụ. Nạ Mì nàng cũng rất là ra sức, hôm nay đi qua hòn đảo hoang này nên Dô Dẹn hắn quyết định làm một trận dã chiến. Mấy mươi phút sau theo một tiếng hương lớn, trận chiến của hai người mới kết thúc. Sau trận chiến Dô Dẹn liền đem quần áo mặc lên người, rồi nhìn về phía đã không sức lực nằm mệt mỏi ở trên tảng đá lớn nói. Còn 3 ngày nữa là chúng ta sẽ hoàn thành giao dịch. Cho nên ngươi cố gắng hưởng thụ những ngày còn lại đi. Nói xong Dô Dẹn liền mặc kệ Nà Mì đi về phía thuyền lớn. Đem quần áo mặc vào, Nà Mì ánh mắt kiên định thầm nghĩ. Hoa Ý Chan, mọi người chờ ta, rất nhanh ta sẽ có thể đem các ngươi từ tay ạt lòng giải thoát. Lúc này ở trên bong thuyền Dô Dẹn nằm ở trên ghế, dù kỳ thìm nằm ở trong lòng ngực hắn một mặt hưởng thụ. Papa, ta thấy ngươi càng ngày càng trở nên xấu xa, a dù sao Nà Mì nàng cũng là một cái thiếu nữ đáng thương. Dù kỳ thìm nằm ở trong lòng ngực Dô Dẹn lười biếng nói. Dù sao Nạ Mỉ cũng là một cái đáng thương thiếu nữ, ở thế giới này nàng cũng là một trong số những người có số phận đáng thương nhất. Ta cũng biết nàng rất đáng thương, nhưng mà đã lỡ làm như vậy rồi. Hơn nữa đối với nàng như vậy ta cảm thấy rất sảng khoái, á Dô Dẹn cười nói. Papa, ta cảm thấy ngươi đang ở trên kẻ cặn bã, con đường chạy càng ngày càng xa. Dù kỳ thìm cười hi hi nói. Hôn lên Dù kỳ thìm miệng một cái, Dô Dẹn cười nói. Có lẽ là vậy. Nhưng mà ta lại không có cảm thấy cái gì không được. Bất quá cho dù Phạ Phạ có xấu hơn nữa ta vẫn thích nhất Phạ Phạ hôn, Dô Dẹn một cái, Dù Kỳ hìm cười nói. Ha ha ha. Nếu như Dù Kỳ mà nghe Dù Kỳ Chan nói như thế thì nhất định sẽ rất thương tâm, á Dô Dẹn cười nói. Đúng lúc này Phạ Cụ Dạ đi đến, trên tay còn cầm lấy một tờ báo. Chủ nhân. Đây là hôm nay tin tức. Đem trên tay tờ báo đưa cho Dô Dẹn, Phạ Cụ Dạ cung kính nói. Tiếp nhận trong tay tờ báo, Dô Dẹn đưa ánh mắt vào bên trong tờ báo nội dung. Bên trong tờ báo nội dung nói về dâu trắng đoàn hải tặc, dâu đen phản bội, thật cái chết. Cá đã cắn câu rồi, xem ra trên đỉnh chiến tranh sắp bắt đầu rồi, ai nhìn trên tờ báo nội dung, Dô Dẹn khẽ cười nói. Một tháng trước Dô Dẹn đã để cho Phạ Cụ Dạ sắp xếp cho dâu trắng tứ phiên đội trưởng thật giống như nguyên tắc như vậy lấy được rẻ mì no mi. rẽ mì no mi rơi vào trong tay thật thì dâu đen đương nhiên sẽ phát hiện rồi, cũng giống như nguyên tắc như vậy, dâu đen đem thật giết chết rồi cướp đi rẽ mì no mi. Sau khi dâu đen phản bội thì hỏa quyền ạ sợ liền đuổi theo, hiện tại không biết bọn hắn tung tích. Nói thật dồ rèn có chút bội phục dâu đen, bởi vì ở bên trong dâu trắng đoàn hải tặc có cơ hội tìm được rẽ mì no mi khả năng cao hơn một chút, mà ở bên cạnh dâu trắng chờ đợi hơn 20 năm. Dâu đen con người hoàn toàn là một cái chân chính hải tặc định nghĩa, tà ác, tham lam, xảo trá, sợ chết bốn. Toàn bộ hải tặc tà ác tính cách đều ở trong người hắn. Ở dưới tướng dâu trắng ẩn nhận chờ đợi thời cơ đến để vươn mình. Sau khi phản bội dâu trắng liền tìm cách gia nhập vào thất vũ hải. Lợi dụng thất vũ hải quyền lợi để xâm nhập vào ỉm kẹo đao. Sau đó đem bên trong phạm nhân ỉm kẹo đao phạm nhân giải thoát ra để tăng lên thế lực bản thân. Sau khi đem dâu trắng gũ dạ no mi cho cướp đoạt liền phản bội thế giới chính phủ thay thế dâu trắng trở thành mới tứ hoàng. Đem tứ hoàng, hải quân cùng thế giới chính phủ đùa bợn trong lòng bàn tay. Tổng kết một câu, dâu đen tên này là một kẻ cực kỳ nguy hiểm. Tuy nhiên có rổ rèn tồn tại thì dâu đen đời này chỉ có thể định sẵn là thành rổ rèn đá đặt chân mà thôi. Hạ cụ giả thông báo cho ẹ tịt cùng mọi người chuẩn bị, cũng đã sắp đến lúc chúng ta rời khỏi thế giới này rồi, đem trên tay tờ báo để xuống rổ rèn nhìn hạ cụ giả nói. Vâng. Nói xong hạ cụ giả liền đi vào trong thuyền. Cũng sắp đến lúc rời khỏi thế giới này rồi, ai nhìn về phương xa rổ rèn thầm nói. Papa. Chúng ta sắp phải rời khỏi thế giới này sao? Du kỳ thỉm hiếu kỳ nói. Rổ rèn gật đầu. Rổ rèn ở thế giới này cũng đã được hơn 16 năm. Thế giới này bản nguyên cũng sắp bị hệ thống chiếm đoạt gần xong, dô rèn cũng không cần phải ở chỗ này làm gì nữa. Như vậy thì quá tốt rồi, phạ phạ là tốt nhất. Dù kỳ hỉm vui mừng nói. Ở thế giới này hơn 16 năm đã khiến cho dù kỳ hỉm chán muốn chết. Bây giờ nghe dô rèn nói muốn rời khỏi thế giới này khiến cho dù kỳ hỉm làm sao không vui mừng cho được. 4. Sau đó dô rèn liền khống chế thuyền lớn hướng về có cổ dạ xì thôn đi tới. Cũng nên đem nạ mì chuyển cho giải quyết nhanh chóng mới được. Chương 325, ạt lòng khiếp sợ. Tại có cổ dạ xì phạm vi khoảng 10 km, một chiếc thuyền lớn đang đi về phía cảng có cổ dạ xì. Ở trên bong thuyền xuất hiện rồ rèn cùng nạ mỉ hai người thân ảnh. Hôm nay đã là ngày cuối cùng của giao dịch giữa chúng ta, như đã hứa ta sẽ đưa ngươi 100 triệu bờ lì, nhìn nạ mỉ rồ rèn cười nói. Ngươi thật muốn cùng ta đi đến có cổ dạ xì thôn hay sao, ạt lòng cũng không phải là loại thiện nam tính nữ gì đâu. Nạ mỉ gương mặt có chút lo lắng nói. Mặc dù nạ mỉ đối với rổ rèn dùng tiền để ép nàng cùng hắn lên giường rất oán hận, nhưng mà dù sao rổ rèn hắn cũng là nam nhân đầu tiên của nàng nên nạ mỉ cũng có chút lo lắng cho hắn. Đối với ạt lỏng bản chất nạ mỉ hoàn toàn hiểu rõ, ngư nhân ạt lỏng hoàn toàn đối với nhân loại kỳ thị. Nạ mỉ rất lo lắng rằng ạt lỏng sẽ đem rổ rèn cho giết chết. Ngươi đang quan tâm ta sao, nhìn nạ mỉ rổ rèn cười nói. Hừ, ai quan tâm ngươi rồi, ta còn hy vọng ạt lỏng sẽ đem ngươi đánh một trận như từ đây. Nạ mì quay mặt đi ngạo kiều nói. Nhìn một mặt ngạo kiều nạ mì rồ rèn cười khẽ, nha đầu này ngạo kiều lúc cũng rất đáng yêu à. Vành 4. Đông nhiên ở phía trước thuyền mặt biển xuất hiện một tiếng vang, chỉ thấy từ dưới mặt biển xuất hiện một cái to lớn thân ảnh đem đường đi cho cả lại. Đó là một đầu to lớn mấy chục mét quái vật, hình dạng giống như một đầu hải cẩu, phần đầu giống như một cái đầu trâu. Đó là ạt lỏng sủng vật trâu nước mọ mụ, hay cẩn thận nhìn xuất hiện to lớn trâu nước, nạ mì gương mặt hoảng sợ. Hừ. Chỉ là một đầu sức sinh mà thôi. Rổ rèn khinh thường nói. Ngay sau đó chỉ thấy trong tay rổ rèn xuất hiện một thanh màu đen tỏa ra đáng sợ khí tức kiếm dài. Trước nạ mỉ ánh mắt kinh ngạc, rổ rèn nắm lấy cụ rổ cả giờ hướng về đầu to lớn châu nước chém xuống. Vành 3. Chỉ thấy xuất hiện một đạo cực nhanh màu tím kiếm khí xuyên qua đầu kia to lớn châu nước. Ở 3. Chỉ thấy đầu to lớn châu nước đống nhiên đứng im, ngay sau đó cái kia ti lớn thân thể bị tách ra làm đôi ngã xuống. Mặt biển cũng vì máu của to lớn châu nước chạy ra mà bị nhuộm thành một biển máu. Nhìn xem đầu kia to lớn châu nước thi thể, nạ mỉ trợn mắt há hốc mồm. Tiếp tục đi thôi. Rô rèn tùy ý nói. Nhìn rô rèn, nạ mỉ hồi tưởng lại lúc nãy một kiếm chiêu, nạ mỉ nhìn về phía rô rèn ánh mắt lóe lên từng tia phức tạp quan mang. Nạ mỉ bây giờ cảm thấy càng nhìn không thấu rô rèn. Giải quyết xong đầu kia cản đường châu nước rất nhanh, rô rèn liền đi tới cỏ cổ dạ xỉ thôn bến cảng. Lúc này đây ở bến cảng xuất hiện mấy cái thân ảnh, tất cả đều là ngư nhân. Lúc này từ thuyền lớn đi xuống Nam Y, đi về phía đám kia ngư nhân. Về rồi đó sao Nam Y? Lúc này đám kia ngư nhân đi tới cùng Nam Y bắt chuyện, ánh mắt của bọn chúng không che giấu chút nào khinh thường. Ta muốn gặp ạt lỏng, ta có chuyện quan trọng muốn cùng hắn nói. Nam Y lạnh nhạt nói. Tốt thôi, dù sao ạt lỏng lao đại cũng có chuyện muốn tìm ngươi một cái có làn da màu đỏ ngư nhân giọng điệu khinh thường nói. Ngay sau đó mấy phút sau một đám ngư nhân liền đi đến, dẫn đầu là một tên màu vàng áo sơ mi, mặc quần sóc, có làn da màu tím, mũi nhọn ngư nhân. Tên ngư nhân này không phải là ai khác mà chính là ạt lỏng. Về rồi đó sao nạ mì nhìn nạ mì ạt lỏng ác liệt cười nói. Ạt lỏng ta đã có đủ 100 triệu bỡ ly, ngươi hay buông tha cho dân làng rồi rút người ra khỏi đây. Nạ mì nhìn ạt lỏng nghiêm nghị nói. Nghe nạ mì lời nói ạt lỏng gương mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ là ngạc nhiên một chút mà thôi sau đó liền cười gần nói. Nạ mì, ta cũng không nghĩ đến ngươi lại có thể đem 100 triệu bỡ ly cho thu thập nhanh như vậy. Sau đó lại nói tiếp. Nhưng mà nạ mì, ngươi vẫn còn quá ngây thơ a, ta là hải tặc. Ngươi nghĩ để một cái hải tặc giữ lời hứa đó là điều không có khả năng. Vậy là từ đầu tới đuôi, ngươi đều đang gạt ta đúng không? Nạ mì chấn kinh ngơ ngác nói. Chuộc lại dân làng là điều giúp nạ mì kiên trì cho tới bây giờ. Bây giờ kiên trì bị phá hủy khiến cho nạ mì đã gần như muốn tiếp cận tan vỡ. Đúng lúc này một đạo âm thanh thở dài từ trên thuyền truyền tới. Nạ mì à, ta không phải đã nói với ngươi là đừng đối với hải tặc ôm hy vọng sao, ngươi lại không chịu nghe lời của ta. Ngay sau đó từ bên trong thuyền đi ra một đạo thân ảnh, nhìn thấy người tới ạt lỏng gương mặt đầy chấn kinh cùng khiếp sợ. Người bốn. Người là. Nhìn thấy rộ rèn ạt lỏng toàn thân run rẩy, như nhìn thấy một tên ác ma một dạng. Thiên vương. Chương 326, ạt lỏng chết. Thiên vương. Ban đầu đám người ở đây cùng nạ mỉ rất nghi hoặc tại sao ạt lỏng lại hoảng sợ như vậy khi nhìn thấy rộ rèn. Nhưng mà khi nghe ạt lỏng lời nói toàn bộ đám người như muốn vỡ tổ, chấn kinh nhìn rộ rèn. Thiên vương. Trên thế giới này chỉ có một cái người duy nhất được xưng làm thiên vương. Đó là tam hoàng bên trong mạnh nhất, thống trị nữa cái tân thế giới ủ trì hạ rổ rẹn. Có thể là người ở cái Đông Hải nhỏ bé này không có bao nhiêu người nhận ra rổ rẹn nhưng ạt lỏng thì hoàn toàn không thể nào không nhận ra rổ rẹn được. Ở 16 năm trước lúc ạt lỏng cùng mặt trời băng hải tặc tấn công vào thánh địa mạ gì hệ và giải cứu nô lệ. Lần đó nhưng là nguy hiểm tầng tầng lớp lớp, hải quân cùng thế giới chính phủ đám người liên tục khiến cho bọn hắn gặp rất nhiều trở ngại. Cũng ở lần đó mà ạt lỏng gặp phải rổ rèn, mặc dù ạt lỏng lúc đó chỉ là ở từ xa quan sát. Lần đó ủ chỉ hạ rổ rèn một mình cùng ạ kẹ nụ, ạ kỳ dị cùng kỳ dị ba người chống lại mà không hề rơi vào hạ phong mà còn một đường nghiền ép. Cũng nhờ có ủ chỉ hạ rổ rèn thu hút sự chú ý của hải quân cùng thế giới chính phủ người mà mặt trời băng hải tặc cùng nô lệ nhóm mới có thể an toàn thoát thân. Ngay sau đó hàng loạt công tích của rổ rèn truyền ra, tiêu diệt tứ hoàng bách thú cái đồ. Tiêu diệt hải quân hơn 5.000 người quân đội trở thành tân thế giới mới tứ hoàng. Sau đó thì ở trong trận tứ hoàng chi chiến giành lấy chiến thắng trở thành tứ hoàng bên trong mạnh nhất. Kế đến là tại thánh địa mạ gì hệ và chiến tranh chém giết mấy vị ngũ lao tinh khiến cho thế giới chính phủ và hải quân giành lấy thất bại bốn. Từng cái sự tích thôi cũng khiến cho toàn thế giới chấn động, cho dù ạt lỏng có đối với nhân loại kỳ thị cũng không dám ở trước mặt rổ rèn nói gì. Bởi vì ạt lỏng biết rõ, người trước mắt là dạng gì đáng sợ tồn tại. Ạt lỏng hắn trong mắt rổ rèn chỉ là một con kiến nhỏ bé mà thôi. Không để ý đến khiếp sợ ạt lỏng đám người, rổ rèn đưa ánh mắt sang một mặt dại ra nạ mì nói. Nạ mì, ta cũng đã nói với ngươi là không nên đối với hải tặc lời nói tin tưởng, bây giờ ngươi đã nhìn rõ bản chất của chúng rồi phải không? Nghe rổ rèn nhắc lại chuyện này nạ mì ánh mắt trở nên đau thương, nước mắt không tự chủ chảy ra. Đồng thời trong nạ mì ánh mắt nhìn về phía rổ rèn lóe lên một tia hy vọng, mở miệng nói. Rổ rèn giúp ta giết ạt lỏng. Nghe nạ mỉ lời nói ạt lỏng gương mặt đại biến, lúc này đây hắn đã không còn trước đây hung hăng mà chỉ đứng im một chỗ không dám núp đích. Ạt lỏng cũng không phải là người ngu, nhìn nạ mỉ cùng rổ rèn hai người như vậy hắn đương nhiên hiểu được hai người có không bình thường quan hệ. Nếu thật là như vậy thì hôm nay hắn nhất định sẽ chết. Ạt lỏng đám người bất quá chỉ là một đám nhát gan từ đại hải trình chạy tới đây làm mưa làm gió mà thôi, bọn hắn không có gì đáng sợ. Rổ rèn hờ hững nói. Bị rồ rèn sỉ nhục như vậy đám ngư nhân ở phía sau ạt lỏng cũng không giữ được bình tĩnh, gương mặt đầy lửa giận. Đáng ghét nhân loại. Ngay sau đó toàn bộ đám ngư nhân kéo nhau xông thẳng về phía rồ rèn, ánh mắt bắn ra vô số sát khí. Mau dừng lại. Thấy đám thuộc hạ không biết sống chết lại dám xông tới tấn công rồ rèn ạt lỏng kinh hô muốn đem bọn hắn cản lại. Nhưng đã không kịp bốn. Ẩm. Ẩm. Vành năm. Đông nhiên trên bầu trời lôi quang gào thét âm ầm. Ngay lập tức một đạo to lớn lôi trụ giáng xuống đem toàn bộ sông tới ngư nhân cho tiêu diệt. Mặt đất cũng bị lôi điện cho làm cháy đen, lôi trụ giáng xuống tạo thành một cái hơn 10 mét hô sâu. Kèn sợi gẳng có thể giúp cho rổ rèn đối với nguyên tố khống chế tăng lên mạnh mẽ. Lại thêm thế giới này bản nguyên đã bị rổ rèn cho gần chiếm đoạt hết nên năng lực khống chế nguyên tố của rổ rèn càng thêm mạnh mẽ. Bây giờ ngươi có thể chết được rồi ạt lỏng. Dô rèn hờ hững âm thanh vang lên giống như là tử thân phán quyết thanh âm một dạng ở trong đầu ạt lỏng vang dội. Hỏa long 4. Gào 5. Ngay lập tức một con to lớn hỏa long xuất hiện hướng về phía ạt lỏng gào thét mà tới. Vành 3. Theo một tiếng vang thật lớn tại ạt lỏng không có một chút phản kháng nào bị hỏa long cho thôn phệ. Ạt lỏng vừa chết nạ mỉ nước mắt lại một lần nữa chạy ra, đây cũng không phải là đau thương nước mắt mà là hạnh phúc nước mắt. Ạt lỏng chết cũng có nghĩa là nàng và dân làng đều đã được giải thoát khỏi rông xiềng. Bờ eo mờ giờ, mọi người cuối cùng thì chúng ta đã được giải thoát rồi. Nạ mỉ nước nở khe nói. Lúc này rồ rèn đi đến đem nạ mỉ cho ôm vào trong lòng, ôn nhu nói. Bây giờ ngươi đã tự do rồi nạ mỉ. Cảm ơn ngươi rồ rèn. Nạ mỉ ôn nhu khe nói. Không có gì, ngươi bây giờ đã là ta nữ nhân. Ta mặc dù không phải là kẻ tốt lành gì nhưng mà ta sẽ không để cho nữ nhân mình xảy ra chuyện. Đỡ ết, quyết định rồi, cho nạ mỉ ăn gõ rổ no mi là ok nhất. Theo tu luyện tăng lên thực lực thì khống chế thời tiết chỉ là chuyện nhỏ. Chương 327, nạ mỉ quy tâm. Ạt lỏng chết khiến cho nạ mỉ nguyên bản tính cách cũng trở về như lúc ban đầu, trở nên hoạt bát hơn. Nếu đã ra tay thì phải làm cho dứt khoát, dô rèn cũng đem mũ sệ thượng tá cùng đám hải quân ở phân bộ cho giết sạch sẽ. Cũng không có ai là kẻ vô tội cả, những tên hải quân này biết chuyện của Ạt lỏng cùng mũ sệ nhưng không có thông báo cho bản bộ đây cũng là tội của bọn hắn. Mặc dù bây giờ hải quân đã mục không còn bao nhiêu cái chân chính hải quân coi trọng cùng bảo vệ người dân. Hành động vô tâm của hải quân đám người ở nơi này đều đáng chết 10 lần. Ạt lỏng chết tin tức rất nhanh bị nạ mỉ thông báo cho các thôn dân. Người dân có cổ dạ xỉ thôn bị Ạt lỏng chèn ép bóc lột đã lâu bây giờ hắn đã chết cả đám người đều cực kỳ vui mừng, sau đó liền tụ tập mở tiệc. Ban đêm, tại có cổ dạ xỉ thôn trung tâm sân rộng, cả đám người tụ tập quanh một cái cự đại đống lửa. Người thì ca hát, người thì nhảy múa. Người thì uống rượu khắp nơi tràn ngập tiếng cười. Bao lâu nay ẩn giấu tâm tình ở lúc này bộc phát ra. Mà cách đó không xa là hai cái thân ảnh đang đứng chung một chỗ. Lần này thật cảm ơn ngài. Thiên vương đại nhân. Gần rổ vui mừng bưng ly rượu đến chỗ rổ rèn cười nói. Gần rổ hắn cũng là một trong số ít người biết rổ rèn thân phận, cho dù nạ mỉ không nói thì hắn cũng biết. Điều này nhưng là khiến cho gần rổ vừa vui mừng vừa sợ. Đường đường là tam hoàng đứng đầu thiên vương ủ trí hạ. Đến ngay cả thế giới chính phủ cùng hải quân đều sợ hãi nhân vật lại đến có cổ dạ xì thôn. Nghĩ hắn cũng không dám nghĩ đến. Nhưng mà sau khi nghe nạ mỉ kể lại mọi chuyện gần rổ rốt cuộc cũng yên lòng thở ra một hơi. Bất kể là rổ rèn thân phận ra sao thì bây giờ hắn là có cổ dạ xì ân nhân, như vậy cũng đã đủ rồi. Không cần khách khí, nạ mỉ là người của ta, đây là điều ta nên làm cùng gần rổ cụng ly rồi uống một ngụm, rổ rèn thản nhiên nói. Không nghĩ đến nạ mỉ lại có thể được một vị hoàng giả trợ giúp. Nàng thật quá may mắn. Gần rồ cảm thán. Có lẽ là trời cao thấy nạ mỉ nha đầu này chịu nhiều khổ cực nên mới để cho nàng gặp được rồ rèn đi, gần rồ thầm nghĩ. Nghe gần rồ nói như vậy rồ rèn chỉ cười khẽ một tiếng không nói gì. Nạ mỉ có thể được thiên vương đại nhân coi trọng vậy thì nàng sau này an toàn liền có thể đảm bảo, như vậy ta cũng yên tâm rồi. Gần rồ gật đầu cười nói. Ừm. Rồ rèn gật đầu. Nếu như ngay cả một cái nữ nhân cũng bảo vệ không được vậy thì tên hắn có thể viết ngược lại được rồi. Cùng rổ rèn nói chuyện một lát sau đó gần rổ liền rời đi cùng những người khác chung vui. 4. Tại một cái nào đó trên đỉnh núi, nạ mỉ xinh đẹp thân ảnh ngồi phía trước một cái bia mộ. Rổ rèn thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở phía sau lưng nạ mỉ, hắn nhìn nạ mỉ nói. Người tới rồi sao? Rổ rèn. Giống như là nhận ra rổ rèn xuất hiện nạ mỉ cũng không có quay đầu lại ôn nhu nói. Đây là nơi dưỡng mẫu bờ hẻo mở giờ bia mộ sao? Ừm. Nàng là người đem ta cùng nổ gì cô nuôi lớn. Mặc dù chúng ta không có bất kỳ quan hệ huyết thống gì, nhưng trong lòng ta cùng nổ gì cô nàng chính là chúng ta mẫu thân ruột thịt. Nạ mỉ nhẹ giọng giảng thuật, trong ánh mắt lóe lên một tia hồi ức. Sau khi ạt lòng đến đây liền bắt mọi người giao nộp cho hắn 10 vạn bờ ly. Nhưng mà bờ hẻo mở giờ lại không có đủ tiền để cho ba người chúng ta. Sau đó nàng vì để cho ta cùng nổ dị cổ sống sót mà lựa chọn chết ở ạt lòng dưới tay. Nạ mỉ bi thương nói. Dô rèn vẫn im lặng nghe nạ mỉ kể lại mọi chuyện không nói một lời. Nạ mỉ đứng dậy, quay người hướng về phía dô rèn cười nói. Dô rèn, mặc dù ta ban đầu đối với ngươi ép buộc ta cùng ngươi giao dịch rất chán ghét. Nhưng mà bây giờ những gì ngươi làm lại khiến cho ta không thể ghét ngươi được. Dưới ban đêm ánh trăng soi sáng, nạ mỉ xinh đẹp nụ cười giống như thiên thần một dạng, khiến cho dô rèn ngẩn ngơ một chút. Ngao sau đó rổ rèn liền đi tới đem nạ mỉ ôm lấy, sau đó liền đối với nàng môi mỏng hôn xuống. Đối với việc rổ rèn hôn nạ mỉ cũng không ít lần làm qua nhưng mà những lần trước đều là do rổ rèn ép buộc. Nhưng lần này nạ mỉ cũng không có cảm thấy khó chịu, mà trái lại còn phối hợp với rổ rèn. Một lát sau hai người mới rời môi, Nạ Mỹ nằm ở trong lòng ngực Rồ Rèn hạnh phúc nói. Từ bây giờ ta là ngươi nữ nhân. Rồ Rèn. Nghe Nạ Mỹ lời nói Rồ Rèn cười khẽ, bây giờ bất kể là Nạ Mỹ thân thể hay tâm của nàng đều thuộc về hắn. Sau khi hai người ôm ấp yêu thương kết thúc, Nạ Mỹ một mặt vui vẻ đi xuống dưới núi. Đợi Nạ Mỹ thân ảnh biến mất, Rồ Rèn liền quay đầu về một hướng nói. Ngươi có thể ra được rồi. Rồ Rèn lời vừa dứt, từ một góc nào đó đi ra một đạo xinh đẹp thân ảnh. Đó là một cái khoảng 20 tuổi thành thục xinh đẹp thiếu nữ, màu xanh mái tóc dài cột gọn lại, trên tay trái có một đạo màu đỏ hình xăm, vóc người so với Nạ Mỹ còn muốn tốt hơn một chút. Nổ gì cổ? Nhìn xuất hiện nổ gì cổ, Rồ Rèn trên gương mặt nở nụ cười. Chương 328, ăn nổ gì cổ? Nổ gì cổ? Rồ Rèn nhìn trước mắt xinh đẹp thân ảnh cười nói. Người này không phải là ai khác mà chính là Nạ Mỹ chị gái nổ gì cổ. Như vậy ngươi muốn cùng ta gặp riêng tư là có chuyện gì đây? Rồ Rèn cười khẽ nói. Rồ Rèn lúc tới đây thì đã phát hiện nổ gì cổ đang núp ở một bên nhưng mà nàng cũng không có ý định đi ra. Đợi đến khi Nạ Mỹ đi rồi, Rồ Rèn hắn mới kêu nàng đi ra. Những gì hai người các ngươi nói lúc nãy là có ý gì, ngươi đã làm gì Nạ Mỹ? Nổ gì cổ gương mặt chút tức giận nhìn Rồ Rèn chất vấn nói. Nổ gì cổ vốn định cùng Nạ Mỹ nói chuyện một chút nhưng thấy Rồ Rèn đến nên nàng mới nấp ở một bên để đợi hai người nói chuyện xong rồi mới đi ra. Nhưng mà nấp ở một bên nghe Rồ Rèn cùng Nạ Mỹ hai người nội dung nói chuyện khiến cho nổ gì cổ chấn kinh không thôi. Mặc dù Rồ Rèn đã cứu có cổ dạ sỉ thôn nhưng mà khi nghe đến việc hắn ép buộc Nạ Mỹ khiến cho nàng cảm thấy tức giận cực kỳ. Vì thôn Nạ Mỹ nàng đã hy sinh quá nhiều, làm chị gái nàng không thể giúp gì được cho nàng, điều này khiến cho nổ gì cổ rất hổ thẹn. Bây giờ biết được Nạ Mỹ bị Rồ Rèn ép buộc khiến cho nàng không thể nhịn được nữa. Cho dù là Rồ Rèn có là tam hoàng mạnh nhất thì như thế nào, nàng cũng sẽ không vì thế mà làm như không biết chuyện gì xảy ra. Có điều nổ gì cổ vì lựa giận chiếm giữ lý trí cho nên không nhớ đến việc Nạ Mỹ những câu sau cùng. À, vậy là ngươi cũng đã nghe được mọi chuyện rồi đúng không? Nếu như vậy ta cũng không cần phải giấu ngươi làm gì bốn. Sau đó Rồ Rèn đem mọi chuyện kể lại cho nổ gì cổ, bao gồm việc giữa Rồ Rèn và Nạ Mỹ giao dịch. Càng nghe nổ gì cổ gương mặt càng ngày càng nổi giận, nhìn Rồ Rèn lớn tiếng nói. Ngươi lại dám đối với Nạ Mỹ như vậy, chúng ta thật nhìn lầm ngươi. Ta thật không ngờ ngươi lại là loại người như vậy, ta sẽ không để cho Nạ Mỹ đi theo ngươi. Âm thanh của nổ gì cổ rất lớn, nhưng cũng may là Rồ Rèn đã bố trí kết giới nếu không e rằng sẽ có người nghe được. Ha ha ha. Đúng vậy ta chính là loại người như vậy á nhưng mà nổ gì cổ, ngươi có thể làm gì được. Yếu đuối cũng là một loại tội, ngươi không có thực lực có thể ngăn cản ta. Rồ Rèn cười lớn nói. Ngay sau đó một trận kinh khủng khí thế từ trên người Rồ Rèn tỏa ra hướng về nổ gì cổ đè ép mà đến. Cảm nhận được Rồ Rèn phát ra kinh khủng khí thế, nổ gì cổ gương mặt hoảng sợ, cả người run rẩy quỳ xuống mặt đất. Thật đáng sợ. Đây chính là tam hoàng thực lực sao, nổ gì cổ cảm thấy một trận không cam lòng. Rồ Rèn nhìn nổ gì cổ lúc này cười khẽ, sau đó đi tới trước mặt nàng ngồi xuống nói. Nhưng mà nếu ngươi muốn ta bỏ qua cho Nạ Mỹ cũng không phải là không được. Nghe Rồ Rèn lời nói, nổ gì cổ hai mắt lóe lên một tia tinh quang, mong đợi nhìn Rồ Rèn. Muốn ta bỏ qua cho Nạ Mỹ cũng được, chỉ cần ngươi thế chỗ của nàng là được. Rồ Rèn nhìn nổ gì cổ cười ta nói. Ngươi! Cặn bã! Nghe Rồ Rèn lời nói, nổ gì cổ khiếp sợ cùng chấn kinh không thôi, hai mắt đầy lửa giận trừng mắt nhìn Rồ Rèn. Ngươi không muốn cũng không sao, dù sao ta cũng đã có Nạ Mỹ rồi, có ngươi hay không cũng không có quan trọng gì. Rồ Rèn nhún vai nói. Nghe Rồ Rèn lời nói, nổ gì cổ ánh mắt lóe lên dạy rủa quan mang. Thấy vậy Rồ Rèn liền ở trong lòng nổ gì cổ đánh xuống một đòn chí mạng. Nạ Mỹ thân thể đúng là rất tốt, mỗi lần ở trên giường đem nàng bày ra đủ loại tư thế khiến ta cảm thấy sảng khoái không thôi. Một chút nữa ta lại có thể hưởng thụ Nạ Mỹ xinh đẹp thân thể. Ta đồng ý. Nghe Rồ Rèn cái kia tà ác lời nói, nổ gì cổ rốt cuộc cũng không chịu được khuất nhục nhìn Rồ Rèn. Ta sẽ thế chỗ Nạ Mỹ, ngươi nhất định không thể đụng vào người Nạ Mỹ. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn thì ta sẽ không đụng nàng. Rồ Rèn cười nói. Còn lâu mới có chuyện đó, hiện tại Rồ Rèn còn đang tưởng tượng đến cảnh nổ dị cổ cùng Nạ Mỹ ở trên giường nằm ở dưới thân hắn dục tiên dục từ đây. Không nói hai lời Rồ Rèn liền đem trên người nổ dị cổ quần áo cho xé toạc. Xoẹt bốn. Theo một đạo âm thanh quần áo bị xé văng lên, nổ dị cổ thành thục xinh đẹp vóc người liền lộ ra trước mắt Rồ Rèn. A ba. Đống nhiên bị Rồ Rèn bất ngờ đem trên người quần áo cho xé rách, nổ gì cổ giật mình dùng hai tay che đi mình trọng yếu bộ vị. Ngươi làm gì? Nổ gì cổ gương mặt vừa ngượng ngùng vừa tức giận nhìn về phía Rồ Rèn quát. Vì đang là ở trên núi hơn nữa còn là ban đêm nên nổ gì cổ cảm thấy có chút lạnh. Đương nhiên là làm những điều cần phải làm rồi á, Rồ Rèn cười nói. Ngay sau đó rổ rèn liền đem nổ dỉ cổ cho đè xuống dưới thân, hai tay đem nổ dỉ cổ hai tay cho giữ lại. Không được, nơi này không được. Nơi này nhưng là ở trên núi A, hơn nữa còn là ở trước mộ của bờ hẻo mờ giờ A, ở trước mộ của nàng dưỡng mẫu làm chuyện xấu hổ như vậy khiến cho nổ dỉ cổ ngượng ngùng muốn chết. Ở đây thì càng kích thích hơn không phải sao. Không chỉ là chơi trò dã chiến mà còn ở trước bờ hẻo mờ giờ mộ phần làm chuyện như vậy thì khoái cảm mang đến càng lớn. Ngay sau đó rổ rèn liền cúi đầu xuống hôn lên nổ dị cổ môi mỏng. Ngay sau đó ở trên núi bắt đầu vang lên từng đạo nữ nhân âm thanh thở dốc. Theo một tiếng quát lớn, một đạo huyết hoa nở rộ. Ngay sau đó là từng đợt có tiết tấu âm thanh thư sướng vang lên khắp ngọn núi. Đây là một đêm không ngủ tràn đầy xuân sắc. Chương 329, hướng dẫn nạ mì cùng nổ dị cổ tu luyện. Sáng hôm sau, dưới sự nhiệt tình đưa tiễn của có cổ dạ sĩ thôn dân, rổ rèn liền cùng nạ mì với nổ dị cổ lên thuyền rời khỏi nơi này. Sau khi rời khỏi có cổ dạ sỉ thôn được một lúc, nạ mỉ mới xoay người lại nhìn về phía đang ôm nổ dị cổ rổ rèn một mặt khó chịu nói. Rổ rèn, ta không nghĩ đến ngay cả nổ dị cổ ngươi cũng không tha, nói ngươi là cặn bã quả thật không sai chút nào. Ta là người ra sao ngươi không phải là rất rõ sao. Nói xong rổ rèn còn không quên dùng sức ở trên nổ dị cổ to lớn âu phái nhào nặn. Còn nổ dị cổ thì một mặt ngượng ngùng xấu hổ cúi đầu, mặc cho rổ rèn bàn tay lớn ở trên người mình tắc quái. Ngay sau đó rổ rèn liền vùng ra nổ dị cổ rồi ngồi xuống ghế nhìn nạ mỉ cùng nổ dị cổ nghiêm túc nói. Nạ mỉ, nổ dị cổ, hai người các ngươi đã là nữ nhân của ta thì cũng không thể để các ngươi làm bình hoa được. Bắt đầu từ bấy giờ ta sẽ hướng dẫn các ngươi tu luyện. Chúng ta minh bạch. Hai người gật đầu. Ngay sau đó rổ rèn đưa hai tay ra, trong hư không xuất hiện một trận gợn sóng. Hai quả kỳ lạ trái cây từ bên trong hư không xuất hiện ở trên tay rổ rèn. Chính là gõ rổ no mi cùng sủ nạ no mi. Đây là trái ác quỷ, chắc là các ngươi cũng đã nghe nói đến đi. Phục dụng trái ác quỷ sẽ giúp cho các ngươi thực lực tăng lên nhanh chóng. Rổ rèn nhìn nạ mi cùng nổ di cổ nói. Đây chính là trong truyền thuyết trái ác quỷ sao, đây lần đầu tiên ta thấy. A nạ mi kinh ngạc nói. Nổ di cổ cũng một mặt tò mò nhìn trong tay rổ rèn hai quả trái ác quỷ. Ở trong cái được xưng là yếu nhất hải vực Đông Hải này thì trái ác quỷ chính là trong truyền thuyết đồ vật. Có thể gặp qua trái ác quỷ người có thể ở trên hai bàn tay đếm được. Trái ác quỷ năng lực giả thì càng thêm hiếm, nếu không Đông Hải cũng không bị xem là yếu nhất hải vực. Sau này chúng ta nhất định sẽ gặp phải rất nhiều kẻ địch mạnh mẽ, cho nên nhất định các ngươi phải có thực lực để bảo vệ bản thân. Nói xong rổ rèn liền đưa gõ rổ no mi cho nà mi, còn sù nạ no mi đưa cho nổ dị cổ rồi nói tiếp. Cả hai quả trái ác quỷ này đều là hiếm có hệ lọ gì ạ, thực lực của các ngươi sẽ tăng lên rất nhanh. Nghe rổ rèn lời nói, nà mỉ cùng nổ dị cổ ánh mắt lửa nóng nhìn vào trong tay trái ác quỷ. Quả không hổ là tam hoàng bên trong mạnh nhất tồn tại, tiện tay liền có thể đem hai cái hiếm có hệ lò gì ạ trái ác quỷ lấy ra. Nhất là nà mỉ nhìn vào trong tay trái ác quỷ lóe lên tinh quang, nếu như đem trái ác quỷ bán đi nhất định sẽ kiếm được không ít bợ lì đi. Nhìn thấy nà mỉ tham lam ánh mắt rổ rèn làm sao không biết nàng đang nghĩ gì, bất đắc dĩ đầu. Lấy nạ mỉ tham tiền tính cách thì nhất định đang suy nghĩ làm sao để đem gõ rổ no mi bán đi đi. Không cho phép bán đi trái ác quỷ. Rổ rèn nói. Thật đáng tiếc. Nạ mỉ tiếc nuối nói. Ngay sau đó nạ mỉ liền đưa gõ rổ no mi lên cắn một miếng, thấy vậy nổ gì cổ cũng làm theo. Ngay sau đó một đạo kinh khủng buồn nôn mùi vị chuyển tới, nạ mỉ cùng nổ gì cổ hai người muốn đem trong miệng đồ vật cho phun ra nhưng bị rổ rèn cho cản lại. À, ta quên nói với các ngươi là. Trái ác quỷ vị đạo rất khó nuốt. Nhưng mà đừng có nhổ ra, nó chỉ có tác dụng đối với người ăn đầu tiên thôi. Tên khốn kiếp, ngươi chắc chắn là cố ý đúng không? Nạ mỉ cùng nổ dỉ cổ cho rổ rèn một cái trắng mắt, ngay sau đó liền cố gắng đem trong miệng đồ vật nuốt xuống. Huệ! Thật khó ăn. Ngươi cố ý không nói đúng không rổ rèn? Nạ mỉ cùng nổ dỉ cổ nhìn rổ rèn đoán trách nói. Ha ha ha! Được rồi, đừng tức giận. Bây giờ chúng ta bắt đầu tu luyện luôn đi. Ta sẽ giúp các ngươi khai phá mình năng lực. Nghe vậy hai nữ mới giảm bớt đi tức giận, sau đó nghe theo rổ rèn lời nói đi tu luyện. Gõ rổ no mi có danh xưng là mạnh nhất hệ lò di ạ trái ác quỷ. Có thể đem cơ thể hóa thành lôi điện đồng thời tạo ra lôi điện từ cơ thể. Nạ mỉ phương hướng khai phá gõ rổ no mi cũng không quá phức tạp, cứ theo hệ nổ như vậy một dạng. Hệ nổ khai phá gõ rổ no mi chủ yếu là tầm xa công kích cùng phụ trợ hình. Ngoài ra đem một ít kỹ năng như chỉ đỏ gì. Chỉ đỏ gì duệ thường bốn. Cũng dạy cho nạ mì để giúp cho nạ mì hoàn thiện hơn năng lực bản thân. Tốc độ, uy lực phá hoại, phạm vi 4. Gõ rổ no mi có được rất nhiều ưu thế. cho nên khai phá gõ rổ no mi năng lực sẽ khiến cho nạ mì tăng thực lực lên rất nhanh. Su nạ no mi có thể đem thân thể biến hóa thành hạt cát, cùng tạo ra hạt cát từ cơ thể. Theo rổ rèn thì su nạ no mi là không kém gõ rổ no mi bao nhiêu. Như thế tốt trái cây lại rơi vào trong tay dậu cổ đại một cái không biết hạ kỳ phế vật quả thật là hưởng phí. Su nạ no mi có ưu thế nhất là năng lực phòng ngự, giống như Gaza Sa chi áo giáp một dạng công thủ toàn diện. Rổ rèn liền để cho nổ dị cổ theo hướng giống như Gaza như thế khai phá su nạ no mi năng lực. Sau đó rổ rèn liền một bên hướng dẫn nạ mỉ cùng nổ dị cổ hai người tu luyện, một bên khác thì điều khiển thuyền lớn đi về phía đại hải trình. Mục tiêu của rổ rèn lần này là ạ lạ bạ tạ, rổ rèn thật rất muốn xem thử nếu như không có dầu cô đã quậy phá ở ạ lạ bạ tạ thì phi nhóm có đến ạ lạ bạ tạ hay không. Đồng thời rổ rèn cũng muốn gặp lại hỏa quyền ạ sở xem thử như thế nào. Chương 330, cùng mũ rơm nhóm tiếp xúc. Đại hải trình, San Đi Đảo, ạ lạ bạ tạ vương quốc. Đây là một cái quốc gia bị sa mạc bao quanh và cũng là 20 vương tộc hậu rể một trong nở phệ tạ dị gia tộc thống trị vương quốc. Tại trong thành thị ồn ào, phồn hoa khắp núi đều có vô số cửa hàng. Ở khắp nơi đều có thể thấy được hải tặc cùng thương nhân bóng dáng, có thể thấy được đây là một cái rất phồn hoa thành thị. Mà hôm nay tại bến cảng của tòa thành thị này nên đón một đám xa lạ khách nhân. Từ bên trong thuyền đi ra mấy đạo thân ảnh, hướng về phía thành thị đi đến. Nam là cái vóc người cao lớn. Một đôi như bảo thạch một dạng màu đỏ con ngươi, dung mạo hoàn mỹ. Mặc trên người một bộ đồ màu đen áo choàng, cả người tỏa ra có chút lười nhác khí tức. Bên cạnh còn đi theo một cái có mái tóc dài màu trắng xinh đẹp thiếu nữ, mặc một bộ màu đen gỗ thịt váy liền áo, tinh xảo như bút bê gương mặt đẹp, một đôi như thủy tinh một dạng băng làm con ngươi. Đi ở phía sau là hai cái có vóc người cao gầy xinh đẹp thiếu nữ. Một cái có một đầu màu quất mái tóc dài, vóc người rất tốt, dung mạo xinh đẹp thiếu nữ. Một cái khác là một cái có một đầu mái tóc dài màu tím, dung mạo không kém người trước, vóc người so với người trước còn tốt hơn. Bốn người này không phải là ai khác mà chính là Rồ Rèn, Dù Kỳ Thìm, Nạ Mị cùng Nổ Dỉ Cổ bốn người. Đây là ạ lạ bạ tạ vương quốc sao? Quả nhiên giống như bạ bạ nói một dạng, khắp nơi đều là sa mạc. Nhìn bao phủ cả thành thị này một mảnh rộng lớn sa mạc, Dù Kỳ Thìm như mày nói. Nơi này cũng không có giống như nguyên tắc bị dầu cổ đài làm cho nổi loạn, cho nên nơi này hiện tại rất yên bình. Mặc dù đôi lúc sẽ có một ít hải tặc ở bên trong thành thị quậy phá nhưng cũng không có bao nhiêu đáng kể. Đống nhiên lúc này mấy cái thân ảnh đập vào mắt của Rồ Rèn. Một người trong số đó là một cái đội mũ rơm nhìn có chút ngu ngốc thiếu niên. Một cái có một cái đầu tóc màu xanh bên hông đeo ba thanh kiếm thiếu niên. Một cái có một đầu màu vàng mái tóc ngắn mặc vest đen thiếu niên, nhìn qua có chút hèn mọn. Một cái nhìn qua gầy gò ốm yếu, có một cái mũi dài thiếu niên. Còn lại là một cái thấp bé, đội một cái mũ hồng con tuần lộc. Ngoài ra còn có một cái có màu vàng sóng vai tóc ngắn vóc người thành thục thiếu nữ. Là vì đám người sao, gặp bọn hắn ở đây thì cũng có chút sớm á Rồ Rèn như mày. Hiển nhiên đây là phỉ mũ rơm đoàn người, bao gồm phỉ, Sozo, Sẵn Di, ở sộp cùng có tơ 5 người. Hơn nữa xem ra việc Rồ Rèn đem nạ mỉ đoạt đi lại không có bao nhiêu ảnh hưởng đến mũ rơm đoàn người. Cái kia tóc vàng thiếu nữ có lẽ là thay thế nạ mỉ vị trí đi, Rồ Rèn thầm nghĩ. Rồ Rèn chú ý đến mũ rơm đám người thì bọn hắn cũng chú ý đến Rồ Rèn đoàn người. Hắn không phải là. Nhìn thấy Rồ Rèn sổ rồ ánh mắt khiếp sợ cùng chấn kinh. Sổ rồ vẫn còn nhớ rất rõ Rồ Rèn, hắn không thể nào quên được là ở mười mấy năm trước đến làng xì một sủ kỳ chẳng cảnh. Lần đó là sau khi tứ hoàng chi chiến vừa mới kết thúc, Rồ Rèn liền đến làng xì một sủ kỳ đem cụ ị nạ cho mang đi. Cũng không phải là Rồ Rèn hắn ép buộc cụ ị nạ mà là nàng nguyện ý đi theo hắn. Tại lần đó Rồ Rèn cũng bày ra siêu cường kiếm thuật, chỉ một kiếm đem cả ngọn núi chém ra làm đôi. Hình ảnh đó đến bây giờ Sổ Rồ vẫn còn nhớ như in. Sau khi Rồ Rèn mang Củ Y Nạ rời khỏi, Sổ Rồ liền điên cuồng luyện tập, không chỉ là để gặp lại Củ Y Nạ mà còn là để khiêu chiến Rồ Rèn. Hoa ba. Nơi này có thật nhiều xinh đẹp mỹ nữ á, tại sao tên đó tại có nhiều mỹ nữ vây quanh như vậy? Ở một bên Sản Dì nhìn thấy Rủ Kỳ Hỉm, Nạ Mỹ cùng Nổ Dì cổ ba người hai mắt liền hiện lên màu hồng trái tim. Đồng thời nhìn về phía Rồ Rèn ánh mắt ghen ghét không thôi. Ở bên người lại có nhiều xinh đẹp nữ nhân như vậy quả thật là khiến cho người ta tức chết. Luffy, chúng ta đừng có chọc đến hắn nếu không sẽ chết rất thảm, lúc này Sổ Rồ gương mặt ngưng trọng khuyên can nói. Ê! Tại sao? Luffy nghi hoặc nói. Tào đầu xanh, ngươi tại sao lại đột nhiên nhát gan vậy? Theo ta thấy đối phương cũng không có bao nhiêu mạnh mẽ, chỉ là đẹp trai một chút mà thôi. Nghe Sổ Rồ nói như vậy Sản Di có chút không phục nói. Hắn là bốn. Thiên vương. Sô Dô nhìn về phía Rổ Rèn ánh mắt ngưng trọng nói.
Thiên vương 4.
Cái nào thiên vương? Lúc này tóc vàng xinh đẹp thiếu nữ đi ra kinh ngạc nói, trong ánh mắt lóe lên một tia không dám tin. Nghe Sô Dô nói đến thiên vương, nàng hiện nhiên là đã đoán được một số chuyện, nhưng nàng muốn hỏi lại cho chắc. Thiếu nữ này tên là Kỳ Họ Cổ, là mũ rơm băng hải tặc hàng hải sĩ. Nàng được mũ rơm đoàn người cứu khỏi đám buôn nô lệ cho nên gia nhập nhóm của Phi. Trên thế giới này chỉ có duy nhất một cái thiên vương mà thôi, chính là tam hoàng mạnh nhất thiên vương Ủ Chỉ Hạ Rổ Rèn. Sô Dô trầm trọng nói.
Cái gì?
Nghe Sô Dô lời nói cả đám người chấn kinh, khiếp sợ nhìn về phía Rổ Rèn.
Con Phi thì một mặt suy tư ngu ngơ nói.
Thiên vương là ai ba? Nghe Phi lời nói cả đám người liền hết nói nổi. Nghe đến thiên vương tên mà có thể bình tĩnh như vậy mà còn có thể bình tĩnh như vậy chắc là cũng chỉ có Phi mà thôi. Người rốt cuộc có phải là người của thế giới này không Phi, ngay cả thiên vương cũng không biết.
Kỳ họ cô bất đắc dĩ nói.
Nghe đây Phi, thiên vương có thể coi là người mạnh nhất thế giới hiện tại. Ngay cả thế giới chính phủ cùng hải quân cũng phải sợ hãi, hơn một nửa tân thế giới đều là của hắn địa bàn. Chúng ta tốt nhất không thể trêu chọc hắn, nếu không chúng ta sẽ chết rất thảm.
Kỳ họ cổ đang cho Luffy giảng thuật về một ít tin tức về thiên vương.
Đống nhiên kỳ họ cổ liền mới để ý đến việc Luffy thân ảnh không thấy đâu.
Luffy đâu rồi?
Ở bên kia, đám người hốt hoảng kêu. Chỉ thấy không biết từ lúc nào Luffy đã chạy đến trước mặt Rổ Rèn, ánh mắt chừng Rổ Rèn hét lớn.
Ta không cần biết ngươi là cái gì thiên vương muốn.
Nhưng mà người sẽ trở thành vua hải tặc chính là ta.
Cả đám người mở bức, không thể tin nhìn Luffy.
Chương 331, Hành Luffy.
Ta không cần biết ngươi là cái gì thiên vương bốn. Nhưng mà người sẽ trở thành vua hải tặc chính là ta.
Tĩnh, xung quanh yên tĩnh đến có thể nghe được tiếng kim rơi.
Vì lời tuyên ngôn không nhỏ nên khiến cho những người xung quanh đều nghe được rõ ràng.
Khiếp sợ nhất chính là mũ rơm đoàn người, bọn hắn đều hiểu rất rõ tính tình của Luffy.
Nhưng mà Luffy ngươi muốn trang bức cũng nên lựa chọn đối tượng à, mũ rơm đoàn người trong lòng gào thét.
Sau đó toàn bộ người dân xung quanh đều bạo phát một trận hỗn loạn.
Là thiên vương.
Chính là hắn.
Tam hoàng mạnh nhất thiên vương 4.
Uchiha Rổ Rèn.
Chạy mau 4.
Thiên vương xuất hiện ở đây 5.
Không nhanh chân thì sẽ chết.
Đừng có đạp lên người ta 3.
4.
Dầm.
Dầm.
Dầm 4.
Ngay sau đó toàn bộ người ở toàn bộ những người ở đây giống như gặp phải ác ma đuổi theo một dạng liều mạng chạy thoát thân.
Bất kể là người bình thường, hải tặc, thương buôn 4.
Đều bỏ chạy tán loạn, đám người dầm đạp lên nhau để mà chạy thoát thân.
Xung quanh nhà cửa. Cửa hàng đều nhanh chóng đóng cửa.
Rất nhanh trên đường cái chỉ còn lại Rổ Rèn đoàn người cùng mũ rơm đoàn người.
Tên ngốc này.
Sô Rổ vô chán, bất đắc dĩ.
Vì tên ngu ngốc đó, hắn quả thật không sợ chết á. Kỳ họ cô bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ.
Đối với phí nao động bọn hắn quả thật bội phục sát đất, bây giờ có cản lại cũng không kịp.
Chỉ hy vọng là thiên vương sẽ không tức giận đem bọn hắn giết chết đi.
Ngươi là mò kỳ dê phí đúng không?
Rổ Rèn nói.
Phí ngu ngơ gật đầu.
Ngươi hình như hiểu lầm một chuyện, ta đối với việc trở thành vua hải tặc không có hứng thú.
Bởi vì vua hải tặc quá nhỏ bé không xứng với ta, mà ta cũng không quan tâm.
Rổ Rèn hờ hững nói.
Cái gì?
Nghe Rổ Rèn lời nói phỉ gương mặt có chút tức giận.
Trở thành vua hải tặc là hắn mộng tưởng, bây giờ bị Rổ Rèn coi thường làm sao phỉ không giận cho được.
Vì cùng nạ rủ tổ là cùng một cái đức hạnh, một cái thì suốt ngày hô to ta muốn làm hổ cả một cái thì suốt ngày hô to ta muốn trở thành vua hải tặc.
Hai người đều có rất nhiều điểm chung, đều là một cái ngu ngốc, nhiệt huyết, thực lực không có bao nhiêu cùng mạnh mẽ miệng độn.
Đối với những người như thế này Rổ Rèn cũng không muốn cùng bọn hắn kéo quá nhiều quan hệ.
Bất kể là Rổ Rèn con người hay hành vi đều định sẵn là không hợp với loại này nhân vật chính.
Trở thành vua hải tặc đó là ngươi mộng tưởng, không phải của ta.
Nhưng mà ta có thể chắc chắn một chuyện đó là nếu ngươi muốn trở thành vua hải tặc thì ta chính tòa núi cao mà ngươi phải đối mặt.
Hạ Sổ Cụ Hạ Kỳ Ba.
Vừa dứt lời trên người Rổ Rèn phóng ra một trận kinh khủng vô hình khí thế hướng về phía Luffy cùng đằng sau mũ rơm đoàn người ép tới.
Ầm.
Ầm.
Ầm ba.
Luffy cùng đồng bọn lúc này chỉ cảm thấy giống như trên đầu có một ngọn núi lớn một dạng, đầu óc choáng váng.
Toàn bộ đám người đều ngã xuống quỳ xuống, còn về ở sộp cùng kỳ họ cổ thì không chịu được liền đã ngất đi.
Thật đáng sợ, đây chính là tam hoàng lực lượng hay sao?
Sản dị gương mặt toát ra một đống mồ hôi khiếp sợ nhìn Rổ Rèn thấp giọng nói.
Đáng ghét.
Sô Dô cắn chặt môi, hai tay siết chặt không cam lòng.
Quá yếu, ở trước mặt người đàn ông này hắn vẫn còn quá yếu.
Ta sẽ không để ngươi làm hại ta. Đồng bạn nhìn thấy Rổ Rèn đem ở sộp cùng kỳ họ cổ làm ngất đi phì gương mặt tức giận.
Gõ mù lo ba hỏa tiễn.
Ngay lập tức hai tay phì duỗi dài hướng về phía Rổ Rèn đánh tới.
Thần La Thiên Trinh 3. Vành 3. Ngay lập tức trên thân rổ rèn buộc phát một đạo kinh khủng lực đẩy đem Luffy cho đánh bay ra xa.
Luffy.
Mũ Rơm đoàn người lo lắng hô. Chúng ta sau này sẽ còn gặp mặt Luffy Mũ Rơm, lần tới ta sẽ không còn dễ dãi như hôm nay. Nói xong rổ rèn cũng mặc kệ bị đánh bay ra xa Luffy, sau đó rổ rèn liền cùng chúng nữ đi hướng về ạ lạ bạ tạ hoàng cung đi đến. Đợi sau khi bóng lưng rổ rèn biến mất Mũ Rơm đám người mới thở ra một ngụm trọc khí. Ngay sau đó liền chạy đến chỗ của Luffy để xem tình hình của hắn thế nào. Lúc này ở ạ lạ bạ tạ hải quân phân bộ. Ở ba. Một tiếng vô bản vang lên. Ngươi nói cái gì bốn? Thiên vương xuất hiện ở ạ lạ bạ tạ. Lúc này một cái trung niên nam nhân, màu trắng mái tóc ngắn, miệng hút mộng điều xì gà khiếp sợ nhìn về phía một tên hải quân. Đúng vậy sở mồ kẹ thượng tá, tin tức không thể nào sai được. Ta từng nhìn qua hình của thiên vương nên có thể nhận ra được hắn. Hải quân binh sĩ run rẩy nói. Thiên vương xuất hiện ở ạ lạ bạ tạ này không khác gì một trận kinh khủng thiên tai. Hải quân phân bộ bọn hắn không thể làm được gì, chỉ có thể lâm trận bỏ chạy. Mau lập tức thông báo cho tổng bộ ngay. Sở mồ kẹ hét lớn.
Vâng.
4. Chờ tên hải quân kia đi rồi sở mổ kẹ mới ngồi xuống ghế, gương mặt lo lắng. Rốt cuộc ngươi lại muốn làm gì đây thiên vương? Chương 332, dạ tập vì vi. Tại thành thị một nơi nào đó trên đường đi, dô rèn đoàn người đang đi ở trên đường. Tất cả đều tại tên mũ rơm kia thối miệng, chuyến dạo phố của chúng ta bị hỏng rồi. Nhìn xung quanh cửa hàng đã đóng cửa cùng hoang vắng đường phố dù kỳ hỉ một mặt khó chịu nói. Hiển nhiên tin tức thiên vương đã truyền khắp thành thị nên khiến cho người dân ở đây không dám ra đường. Thời gian đã trôi qua 9 năm, phần lớn người bình thường đều đã không nhớ rổ rẹn gương mặt. Khi không gặp phải tên mũ rơm kia la lớn khiến cho toàn bộ người ở đây biết thân phận của rổ rẹn nên chuyến đi này trở nên cực kỳ nhàm chán. Được rồi đừng giận nữa rủ kỳ chan, sau này vẫn còn nhiều cơ hội mà. Rổ rẹn an ủi. Du kỳ thìm gật đầu. Mục đích của Dô Rèn lần này đến ạ lạ bạ tạ bất quá là vì vì mà thôi, san tiện bồi dù kỳ hiểm đi dạo. Còn thêm một mục đích khác là Dô Rèn muốn thử xem hỏa quyền ạ sở có giống như nguyên tắc đến đây không, nếu có thì Dô Rèn cũng muốn gặp thử. Nhưng mà xem tình hình này thì có lẽ sẽ không gặp được ạ sở rồi à, Dô Rèn trong lòng thầm nghĩ. Hải tặc quả nhiên không có thứ gì tốt, gặp phải bọn chúng thì xui xẻo liền kéo đến. Nami khó chịu nói. Ở một bên nổ gì cổ cũng gật đầu đồng ý Nami lời nói. Cả hai người đối với hải tặc không có cái gì tốt sắc mặt, do từ nhỏ đối với hải tặc có không tốt ký ức cho nên hai người đối với hải tặc cực kỳ chán ghét. Đông nhiên rổ rèn như mày, bên trong rổ rèn kẽ bùn sổ củ hạ kỳ phạm vì có thể cảm giác được cách đây không xa đang có một đám người đang đi về hướng của hắn.
Ầm.
Hàng loạt tiếng bước chân truyền đến, chỉ thấy trước mắt rổ rèn xuất hiện một đoàn mười mấy người đang đi về hướng này. Dẫn đầu là một cái trung niên nam nhân. Ta là ạ lạ bạ tạ vương quốc vương nở phệ tạ gì cổ dạ, không biết thiên vương đại nhân giá lâm nên đón tiếp chậm trễ, xin đại nhân thứ tội. Cổ dạ cung kính nói. Cổ dạ lúc này trong lòng lo lắng cùng hoảng sợ không thôi. Vừa mới đây hắn liền nhận được tin thiên vương ủ trí hạ rổ rèn xuất hiện tại ạ lạ bạ tạ, vừa nghe được tin này khiến cho hắn suýt nữa té ghế. Đã từng ở thánh địa chứng kiến thiên vương lực lượng nên hắn biết rổ rèn đáng sợ như thế nào. Chỉ cần một mình rổ rèn thôi cũng đủ để đem ạ lạ bạ tạ cho hủy diệt. Cho nên cổ giả mới không dám chậm trễ ngay lập tức đi tiếp đón, bây giờ hắn chỉ hy vọng rổ rèn sẽ không có gì tức giận. Nếu không ạ lạ bạ tạ sẽ không chịu nổi rổ rèn cơn thịnh nộ. Đối với cổ giả thái độ rổ rèn cùng với rủ kỳ hiểm sắc mặt vẫn thản nhiên như không có chuyện gì. Còn phía sau lưng nạ mỉ cùng nổ dị cổ hai người thì một mặt kinh ngạc nhìn cung kính nói chuyện cổ giả. Đến ngay cả một nước quân vương phải cúi đầu cung kính nói chuyện. Đây chính là Tam Hoàng Uy thế sao, trong lòng hai người khiếp sợ không thôi. Đồng thời Nạ Mỉ cùng nổ dị cổ ánh mắt nhìn về phía rổ rèn nồng đậm tự hào, vì đây chính là nam nhân của các nàng. Ta không trách ngươi, ta cùng người của ta muốn ở ạ lạ bạ ta mấy ngày chơi đùa. Ngươi sẽ không có ý kiến gì đúng không? Rổ rèn nhìn cung kính cổ dạ gương mặt hờ hững nói. Đương nhiên là không có vấn đề gì, ta sẽ để cho người trong hoàng cung chuẩn bị phòng tốt nhất. Cổ dạ đổ mồ hôi nói. Nói đùa. Ai dám không đồng ý cổ dạ dám đảm bảo là chỉ cần hắn nói không một cái thì ạ lạ bạ tạ sẽ biến mất khỏi thế giới này.
Tốt.
Như vậy thì ngươi hãy dẫn đường đi. Rổ rèn gật đầu nói.
Vâng.
Ngay sau đó dưới sự dẫn đường của cổ dạ rổ rèn đoàn người liền đi về phía hoàng cung. Đến tối cổ dạ liền ở bên trong hoàng cung mở một bàn tiệc chiêu đãi rổ rèn đoàn người. Trong bữa tiệc này rổ rèn cũng gặp được Vì Vì.
Thiên vương đại nhân.
Đâu là nữ nhi của ta Vì Vì? Cô dạ giới thiệu Vì Vì cho Rổ Rèn. Vì Vì là một cái thiếu nữ xinh đẹp, cao quý khí chất, lúc này nàng mặc trên người một bộ màu hồng váy liền áo lễ phục, làm nổi bật nàng hoàn mỹ vóc người. Ta là Nở Phệ Tạ Dị Vị Vị ra mắt Thiên Vương đại nhân. Vị Vị cho Rồ Rèn một cái lễ nghi chào hỏi. Quả đúng là công chúa có khác, được giáo dục lễ nghi rất tốt, Rồ Rèn cảm thán. Tại hạ đã chuẩn bị một bữa tiệc, mời Thiên Vương đại nhân đi theo ta. Nói xong Cổ Dạ liền dẫn đầu đi trước dẫn đường, Rồ Rèn đám người cũng đi theo sau. Bữa tiệc diễn ra khá vui vẻ, ít nhất thì Dù Kỳ Hỉm, Nộ Dị Cổ cùng Nạ Mỉ ba người khá là vui vẻ. Dù Kỳ Hỉm đối với kiểu như vậy bữa tiệc cũng không có gì kinh ngạc, dù sao ở Dở Dị Sở Rộ Xạ hầu như là những bữa tiệc thế này thường được tổ chức. Về phần Nạ Mỉ và Nộ Dị Cổ thì còn là lần đầu tiên được tham dự bữa tiệc như vậy nên khá là hiếu kỳ. Trong bữa tiệc Rồ Rèn cũng có đôi lúc sẽ cùng Vì Vì trò chuyện coi như là làm quen. Rồ Rèn nhìn Vì Vì cái kia tinh xảo gương mặt đẹp, hoàn mỹ vóc người ánh mắt lóe lên một tia tinh quang. Hắn đã quyết định tối nay sẽ làm một trận dạ tập. Ở đây thì không ai chú ý đến Rồ Rèn ánh mắt ngoại trừ Dù Kỳ Hỉm. Bà vã lại muốn làm chuyện xấu nữa rồi, Dù Kỳ Hỉm thở dài. Đồng thời trong lòng không khỏi đồng tình cho Vì Vì, Dù Kỳ Hỉm biết rất rõ qua đêm nay nàng liền sẽ có thêm một cái A-Z. Nam. Bữa tiệc kết thúc. Đêm đã khuya, trong phòng của Rồ Rèn lúc này. Cô Dạ sắp xếp cho Rồ Rèn một căn phòng rất sang trọng cùng rộng lớn, nội thất không thiếu thứ gì. Rồ Rèn rời khỏi giường khoác lên trên người một cái áo ngủ, trên giường lúc này còn có hai cái trần truồng thân ảnh chính là Nạ Mỉ cùng Nộ Dị Cô. Tới lúc rồi. Nói xong xung quanh không gian Rồ Rèn liền biến ảo, xuất hiện mấy đợt gợn sóng, Rồ Rèn liền biến mất khỏi chỗ. 4. Tại phòng của Vì Vì lúc này không gian xuất hiện một trận ba động, Rồ Rèn thân ảnh xuất hiện ở trong phòng. Ngay lập tức một mùi hương thơm xông vào lỗ mũi Rồ Rèn. Sau đó Rồ Rèn liền đưa ánh mắt về phía Vì Vì ngủ trên giường, lúc này nàng giống như là ngủ mỹ nhân một dạng. Đi đến bên cạnh giường Rồ Rèn liền ngồi xuống. Vì Vì lúc này mặc trên người một cái trong suốt màu xanh áo ngủ, Rồ Rèn có thể nhìn thấy rõ ràng Vì Vì xinh đẹp thân thể. Lúc này Rồ Rèn chỉ cảm thấy một trận lửa nóng, trong người tà hỏa dâng lên nhanh chóng. Rồ Rèn giơ lên cánh tay để lên Vì Vì cao vút bộ ngực bắt đầu nắn bóp. Mềm mại đây là Rồ Rèn cảm giác. Ưng. Cảm nhận được trên ngực chuyện tới cảm giác, Vì Vì từ từ mở mắt thức dậy. Vừa mở mắt nàng liền nhìn thấy một mặt mịn cười Rồ Rèn, cánh tay còn ở trên người nàng làm loạn. Do. Rồ Rèn đại nhân muốn. Ngài đang làm gì? Vì Vì gương mặt tưởng hồng hoảng loạn nói. Rồ Rèn cũng không có trả lời Vì Vì mà đem nàng ôm lấy sau đó cúi xuống hôn lên nàng gợi cảm môi mỏng. Nô 4. Ưng. Bị Rồ Rèn cướp đi nụ hôn đầu Vì Vì gương mặt thường đỏ đầy ngượng ngùng, trắng nón hai cánh tay liên tục ở trên lồng ngực hắn dùng sức đẩy ra Rồ Rèn. Nhưng mà lấy Vì Vì cái kia như mời chào Rồ Rèn đạo lực càng khiến cho hắn trở nên hưng phấn. Sau đó hai tay Rồ Rèn thành thục ở trên Vì Vì thân thể vuốt ve, rất nhanh Vì Vì liền từ bỏ phản kháng bắt đầu nghiêng hợp. Theo một tiếng thét lên trong phòng bắt đầu truyền ra từng đợt âm thanh nữ nhân ngâm sướng. Trong phòng tràn đầy kiểu diễm không khí, xuân sắc bắn ra bốn phía. Chương 333. Vì Vì lên thuyền. Lúc này tại tổng bộ hải quân Mạ Di Nệ Phò, trong phòng họp. Sen Gô Củ đám người đều tại trong phòng họp sắc mặt nghiêm trọng. Sen Gô Củ. Tin tức của chỉ hạ Rồ Rèn xuất hiện tại Ả Lạ Bạ Tạ có đáng tin không? Gơ giáp sắc mặt khó coi nhìn Sen Gô Củ nói. Hắn không thể nào bình tĩnh được, U Chỉ Hạ Rồ Rèn nguy hiểm như thế nào hắn hiểu rất rõ. Mỗi một hành động của hắn đều phải chú ý kỹ càng. Điều làm cho Gơ giáp lo lắng hơn đó là cháu của hắn Phi cũng đang ở Ả Lạ Bạ Tạ. Lấy vì tính cách khả năng lớn là sẽ cùng ủ chi hạ Rồ Rèn xung đột, hắn không thể nào không lo lắng được. Mặc dù Luffy đã ra biển trở thành hải tặc, nhưng mà Gờ Giặc vẫn luôn chú ý đến tình hình của Luffy. Chính vì thế mà Gờ Giặc rất là lo lắng. Không thế nào sai được, Sợ Mồ Kệ đã xác nhận chuyện này. Đúng là ủ chi hạ Rồ Rèn xuất hiện ở Ả Lạ Bạ Tạ, còn mục đích của hắn là gì chúng ta vẫn chưa biết. Sengoku lắc đầu nói. Đã 9 năm sau kể từ khi chiến tranh ở Thánh Địa kết thúc. Hải quân cũng đã khôi phục được một phần nào lực lượng. Qua việc trưng binh hải quân đã chiêu mộ không ít cường giả, trong đó có hai cái có đại tướng thực lực phụ gì tỏ dạ cùng Rồ Kiệu Dạch Hứa. Tuy nhiên vẫn không thể cùng Uchiha Rồ Rèn phân cao thấp. Qua trận chiến tranh vừa rồi Uchiha Rồ Rèn cùng nữ nhân của hắn biểu hiện ra thực lực đã không phải là thế giới chính phủ cùng hải quân chống lại. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng Uchiha Rồ Rèn thế lực đã không phải là bọn hắn có thể chơi vào. Nhất là trong thời kỳ này. Quân cách mạng ở khắp nơi đối với các quốc gia tiến hành giải phóng nô lệ, càng khiến cho bọn hắn sức đầu mẹ chán. Có khi nào mục đích của Uchiha Rồ Rèn là lịch sử chính văn hay không? Ta theo ta được biết thì ở Ả Lạ Bạ Tạ có tồn tại lịch sử chính văn. Hình như là cùng cổ đại binh khí có liên quan. T.S.U.Z.U. nói. Nợ phệ tạ dị vương tộc cũng là 800 năm trước thành lập thế giới chính phủ 20 vương tộc hậu duệ. Tại ả là bạ tạ có tồn tại lịch sử chính văn đến giờ thế giới chính phủ vẫn chưa phân biệt được thực hư, nhưng mà mục đích rủ chỉ hạ rổ rèn đến ả là bạ tạ vì lịch sử chính văn cũng không phải là không có khả năng. Nghe tờ S.U.G.U. lời nói toàn bộ những người ngồi ở đây sắc mặt đại biến. Nếu như thật như tờ S.U.G.U. lời nói thì đây sẽ là một cái đại tai nạn. Chuyện này ta sẽ thông báo cho Ngũ Lao Tinh, để hắn ra quyết định. Sengoku nói. Nói đến đây Sengoku sắc mặt có chút nhíu mày không được tốt. Trước đây là thế giới chính phủ lãnh đạo tối cao, bây giờ chỉ còn lại một người. Nhưng cũng may mà là còn một người nên mới không sụp đổ. Thế giới chính phủ mà sụp đổ thì hải quân cũng coi như là sụp đổ. Hải quân bất quá chỉ là một thế lực do thế giới chính phủ thành lập mà thôi. Vậy chúng ta có nên làm gì không, hay là để mặc cụ chỉ hạ rộ rẹn như thế? Lúc này phủ gì tỏ dạ đột nhiên lên tiếng. Nghe vậy cả đám người liền rơi vào trầm mặc, một lát sau sẻn gỗ cụ lên tiếng nói. Cứ để mặc hắn, chỉ cần đủ chỉ hạ rộ rẹn không có hành động gì thì chúng ta cũng không cần phải quan tâm. Cả đám người gật đầu đồng ý. Về phần gờ dạp sắc mặt vẫn còn lo lắng, cúi đầu xuống không biết đang suy nghĩ gì. Bây giờ điều mà chúng ta cần lo lắng nhất chính là quân cách mạng. Hiện tại quân cách mạng ở khắp nơi trên thế giới hoạt động, hiện tại Ngũ Lao Tinh muốn chúng ta tìm hiểu tin tức của bọn hắn. Sengoku nghiêm nghị nói. Nhưng mà quân cách mạng hành động rất thần bí, chúng ta cũng không biết là bọn chúng căn cứ ở nơi nào. Aokiji lắc đầu nói. Nghe vậy những người ở nơi này trầm mặc không nói gì. Ivan cổ vẫn không có dấu hiệu gì hay sao? Sengoku nhìn gờ giật nói. Em họ gì ở Ivan cổ là quân cách mạng cán bộ một trong, hiện tại đang bị giam giữ ở ỉm kéo đao. Hiện tại hải quân đang tìm cách để moi ra quân cách mạng tổng bộ vị trí từ miệng hắn nhưng vẫn chưa thành công. Vẫn chưa được, Ivan cổ tên kia vẫn không chịu nói lời nào. Chúng ta cũng không thể làm gì được hắn. Gờ giáp lắc đầu nói. 4. Đang lúc hải quân cao tầng đang dự họp thì tại ạ lạ bạ tạ lúc này rổ rèn đoàn người liền mang theo vị vị rời đi. Việc rổ rèn mang đi vị vị chuyện này cổ dạ cũng không có phản đối, trái lại càng vui mừng không thôi. Chỉ cần vị vị đi theo thì ạ lạ bạ tạ nhất định sẽ được rổ rèn bảo vệ. Có một vị tứ hoàng bảo vệ thì ạ lạ bạ tạ sẽ không phải lo lắng hải tặc quấy rối. Đây cũng là ý định ban đầu của cổ dạ khi đem vị vị giới thiệu cho rổ rèn. Mặc dù cổ dạ cảm thấy rất có lỗi với vị vị nhưng mà vì vương quốc hắn không thể không làm vậy. Nhưng mà để vị vị đi theo rổ rèn cũng chưa chắc là một chuyện xấu. Hơn nữa lấy ủ chỉ hạ rổ rèn tên kia háo sắc tính cách thì vị vị không thể không bị hắn nhắm đến. Chủ động đưa vị vị cho rổ rèn để đổi lấy hắn bảo hộ còn hơn là chọc giận tứ hoàng. Rổ rèn háo sắc tính cách cũng không quá khó để suy đoán, chỉ cần nhìn qua là đã có thể thấy được. Bên cạnh đủ chỉ hạ rổ rèn đều là nữ nhân đó chính là bằng chứng. Trong quá khứ cũng có không ít quốc gia vương tộc cùng các thế lực dùng không ít nữ nhân xinh đẹp đưa cho rổ rèn để đổi lấy hắn che chở. Trong đó có không ít nữ vương, công chúa hay là quý tộc phu nhân. Đủ loại hình nữ nhân xinh đẹp được đưa đến cho rổ rèn, hắn được hưởng thụ qua không ít. Nữ nhân được sinh tại quý tộc hay hoàng thất thì số phận chính là như vậy, chỉ có thể làm chính trị thẻ đánh bạc. Tuy nhiên rổ rèn cũng không những nữ nhân làm chính mình người. Cùng lắm chỉ là hầu gái mà thôi. Các nàng cũng không giống như vị vị như vậy được hắn coi trọng. Lúc này ở trên thuyền, Dô Dẹn nhìn một mặt u buồn vị vị hỏi thăm. Làm sao? Ngươi hận phụ thân ngươi đem ngươi đưa cho ta hay sao? Nghe vậy vị vị lắc đầu nói. Ta cũng không có hận phụ thân, nếu là vì ạ lạ bạ tạ thì có trở thành đồ chơi của ngươi ta đều sẽ không oán hận. Chỉ là ta có chút không cam lòng mà thôi. Bởi vì nàng nhỏ yếu, không có được cường đại lực lượng nên không thể giúp được phụ thân nàng. Vì vị cũng hiểu phụ thân nàng đưa ra quyết định này là bất đắc dĩ. Nếu ngươi muốn lực lượng ta có thể cho ngươi. Vừa dứt lời trên tay rổ rẹn xuất hiện một quả màu xanh có hình thù kỳ lạ trái cây. Đây là trái ác quỷ 3. Chương 334, siêu tân tinh. Đây là 4. Trái ác quỷ. Nhìn trên tay rổ rẹn đột nhiên xuất hiện kỳ dị mà xanh trái cây vị vị kinh ngạc nói. Là ả là bạ tạ công chúa nên từ nhỏ vị vị đã được truyền dạy vô số tri thức cho nên cũng không giống như là người ở Đông Hải không biết trái ác quỷ là gì. Nàng cũng từng gặp qua không ít trái ác quỷ cùng năng lực giả. Đây là trái ác quỷ hệ lọ gì ạ mì dù no mì, có thể giúp cho người ăn biến cơ thể thành nước, đồng thời tạo ra cùng tùy ý khống chế nước. Tại hệ lọ gì ạ bên trong cũng thuộc hạng định cấp trái cây. Dô Gen bắt đầu cho vị vị giảng thuật về mì dù no mì năng lực. Lúc tìm thấy mì dù no mi chính rổ rèn cũng rất bất ngờ, hắn cũng không nghĩ trên đời này lại tồn tại một loại nghịch thiên như thế trái ác quỷ. Hầu hết trái ác quỷ năng lực giả đều nhược điểm là sợ nước, cùng hải lâu thạch, ngoại trừ nữ nhân của rổ rèn ra. nhưng mà mì dù no mi lại có thể khiến cho năng lực giả tùy ý khống chế nước, hơn nữa còn không bị có sợ nước cái này nhược điểm. Hơn nữa hải lâu thạch có thể khắc chế năng lực giả đó là vì nó có thể hấp thu biển cả lực lượng. Còn mì dù no mi bản thân chính là nước năng lực cho nên không bị hải lâu thạch ảnh hưởng. Hoàn tỷ hệ sở thế giới là phần lớn đều là biển và đảo, đây chính là võ đài thích hợp cho mì dù no mi phát huy. Như vậy không khác nào nói chỉ cần ăn mì dù no mi thì hoàn toàn có thể khắc chế những cái khác trái ác quỷ năng lực giả cùng không có nhược điểm. Bất quá niềm vui tới nhanh chóng rồi cũng qua đi nhanh chóng, trên đời này không có gì hoàn mỹ. Mì dù no mi năng lực giả phải ở nơi có nhiều nước mới có thể phát huy ra toàn bộ sức mạnh, nếu không thì sức mạnh sẽ yếu đi mấy phần. Hơn nữa nhiệt độ cao cũng có thể làm nước bốc hơi, nên mì dù no mi cũng không tính là vô địch. Nghe xong rổ rèn lời nói, vì liền từ trên tay rổ rèn nhận lấy mì dù no mi, một ngụm cắn đi một miếng. Một mùi vị cực kỳ buồn nôn cùng khó ăn khiến cho vì gương mặt đen lại nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống đem trong miệng khó ăn đổ vật cho nuốt xuống. Huệ! Thật khó ăn! Mặc dù đã biết trái ác quỷ rất khó ăn nhưng mà vì cảm thấy thật buồn nôn. Bây giờ thử xem lực lượng mới của ngươi xem. Rổ rèn nhìn vì nói. Nghe vậy vì liền đi ra bong tàu. Sau đó vì liền đưa hai tay ra phía trước. Hào 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 4. Nam. Ngay lập tức mặt biển bắt đầu xuất hiện từng đạo gợn sóng, mặt nước biển bắt đầu nổi lên tạo thành một cái to lớn thủy cầu. Ẩm. Hào 4. Một lát sau thủy cầu vỡ nát rơi xuống mặt biển khiến cho nước bắn tung tóe tạo thành một cơn mưa nhỏ. Ở trên thuyền rồ rèn cùng vì hai người đều bị nước biển cho làm ướt hết cả quần áo. Lần đầu tiên được như vậy cũng đã tốt lắm rồi, ngươi còn phải cố gắng nhiều lắm vì. Rồ rèn gật đầu. Sử dụng trái ác quỷ năng lực là phải tiêu tốn thể lực. Vì chỉ là một người bình thường chưa hề trải qua tu luyện nên không có bao nhiêu thể lực để chống đỡ. Ta minh bạch. Vì xấu hổ nói. Vì cũng hiểu rất rõ là hiện tại ở trên thuyền này thì nàng là có thực lực yếu nhất. Cho nên nàng cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Bây giờ ngươi cứ luyện tập những thứ cơ bản trước rồi mới bắt đầu thực chiến, ngươi nên chuẩn bị tinh thần trước đi. Dô Dẹn nói. Trước mắt thì Dô Dẹn phải giúp vì tăng lên thể lực của bản thân cùng kinh nghiệm chiến đấu trước rồi mới cho nàng làm quen với năng lực của mình. Đợi một thời gian sau Dô Dẹn sẽ cho vì, Nạ Mỹ cùng Nổ Dị cổ ba người tìm một ít đối thủ để luyện tay. Còn tìm ai để cho ba nữ luyện tay thì Dô Dẹn đã có đối tượng thích hợp. Dô Dẹn có lòng tin chỉ cần một tháng thời gian sẽ giúp cho ba nữ thực lực tăng lên nhanh chóng. Cho nên Dô Dẹn sẽ không có ý định sẽ để cho các nàng tìm mấy cái đối thủ yếu. Một tháng sau thì mấy cái dưới 100 triệu hải tặc sẽ không thể nào là các nàng đối thủ. Cho nên Dô Dẹn định sẽ cho ba nữ tìm những tên bị treo thưởng trên 100 triệu bờ lì hải tặc. Mà treo thưởng trên 100 triệu bờ lì hải tặc thì chỉ có đám siêu tân tinh. Như thế nào là siêu tân tinh ba? Siêu tân tinh là những tên hải tặc trong thời gian ngắn nhanh chóng phát triển, hơn nữa tiền treo thưởng vượt mức trên 100 triệu bờ lì. Bất kể là ở tứ hải hay đại hải trình xuất thân hải tặc, chỉ cần trong vòng một năm xuất đạo vượt qua 100 triệu bờ lì tiền thưởng rồi đi đến xạ ba áo đỉ quần đảo thì có thể được coi là siêu tân tinh. Mà năm nay siêu tân tinh có rất nhiều, số lượng lên đến 11 người. Rất thích hợp cho vì, Nạ Mỹ cùng Nổ Di cổ ba người luyện tay. Papa! Mục tiêu tiếp theo của chúng ta là nơi nào? Lúc này dù Kỳ Hiểm đi tới nói. Mục tiêu tiếp theo là xạ ba áo đỉ quần đảo, đi tìm đám kia siêu tân tinh để cho các nàng luyện tay. Dô Dẹn nói. Sau đó Dô Dẹn liền khống chế thuyền hướng về xạ ba áo đi quần đảo đi tới. Chương 335, Nộ Dị Cổ với Ủ Dù. Một tháng sau tại quần đảo xạ ba áo đi, một chiếc thuyền vừa mới cập bến, từ bên trong đi ra mấy cái thân ảnh. Nơi này chính là xạ ba áo đi quần đảo sao, đúng là rất đẹp. Nhìn xung quanh bay đầy trời to lớn bong bóng Nạ Mỉ hai mắt sáng lên cảm khái nói. Ngay cả Nộ Dị Cổ cũng một mặt hiếu kỳ nhìn xung quanh cảnh sắc. Đây còn là lần đầu tiên hai nàng tới xạ ba áo đi quần đảo nên rất nhanh liền bị xung quanh cảnh vật cho hấp dẫn. Được rồi. Lần này chúng ta tới đây mục đích chính là để cho các ngươi tìm đối thủ luyện tay, còn vui chơi thì để sau đi. Dô Dẹn nói. Trong một tháng qua thực lực của Vivi, Nạ Mỹ cùng Nổ Dị cổ tam nữ tiến bộ rất nhanh chóng, cùng siêu tân tinh đám người đánh một trận thì không thành vấn đề. Hơn nữa tam nữ bản thân đều là hệ lò di ạ trái ác quỷ năng lực giản nên có được nguyên tố hóa ưu thế. Phần lớn siêu tân tinh đều chưa có học được hạ kỳ, cho dù có học được cũng chưa có thể thành thục sử dụng. Được rồi, bắt đầu vào việc thôi. Vừa dứt lời kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ trong nháy mắt khuếch tán, đem toàn bộ xạ bạ ảo đỉ quần đảo cho bao phủ. Rất nhanh rổ rèn liền tìm thấy được cái thứ nhất mục tiêu. Đã tìm được mục tiêu thứ nhất, các ngươi ai muốn đi lên trước? Rổ rèn nhìn tam nữ nói. Nghe vậy vì, Nạ Mỹ cùng Nổ Dị Cổ tam nữ nhìn nhau một cái, sau đó Nổ Dị Cổ liền nói. Để ta lên trước cho.
Ừm.
Vậy thì để ngươi lên trước chiến đấu vậy. Dô rèn gật đầu. Xạ ba áo đi quần đảo, khu vực số 21. Trên đường phố lúc này xuất hiện một cái to lớn thân ảnh. Đó là một cái có thân hình cao lớn, trên tay cầm lấy một cây to lớn màu đen giống gậy lớn đồ vật, sau lưng mọc ra một đôi màu trắng cánh chim là sở cái ý người tiêu ký. Người này chính là treo thưởng 108 triệu bờ ly siêu tân tinh mạt mò ủ dụ. Ngươi chính là ủ dụ sao? Lúc này một đạo âm thanh vang lên một cái xinh đẹp thân ảnh đi tới, chính là Nổ Dị Cổ. Ngươi là? Nhìn xuất hiện Nổ Dị Cổ ủ dụ nghi hoặc. Hắn có thể xác định mình chưa bao giờ gặp qua Nổ Dị Cổ. Mà Nổ Dị Cổ nhìn cũng không giống là hải quân hay thợ săn tiền thưởng. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Nổ Dị Cổ cũng mặc kệ ủ dụ nghi hoặc liền đem mục đích của mình nói ra.
Hả?
Ngươi có nhầm lẫn gì không tiểu thư? Nhìn thân hình thấp bé Nổ Dị Cổ ủ dục hắn cảm thấy mình nghe lầm rồi. Thấy vậy Nổ Dị Cổ cũng không có nhiều lời ngay lập tức liền động thủ. Vô số hạt cắt hướng về ủ dục gào thét mà đến. Thấy Nổ Dị Cổ bất ngờ động thủ ủ dục biến sắc ngay lập tức nhảy ra xa tránh thoát. Hạt cắt là Suna Nomi năng lực giả, lần này đúng là phiền phức rồi. Ủ dục sắc mặt nghiêm trọng thầm nói.
Vâng.
Ngay sau đó hai chân dùng lực ngay lập tức xông thẳng về phía Nổ Dị Cổ nắm lấy to lớn gậy sắt đánh tới.
Vành bốn.
Trên đường phố vang lên một tiếng nổ thật lớn, chỉ thấy to lớn gậy sắt đánh xuống khiến cho mặt đất vỡ nát ra, Nổ Dị Cổ thân thể biến thành vô số hạt cắt xuất hiện ở một chỗ khác.
Lưu Sa Đại Hà Ba.
Ẩm.
Ẩm.
Ẩm bốn. Xung quanh đất đá, mặt đất ầm ầm chấn động toát ra vô số hạt cắt tạo thành một cơn sóng lớn hướng về ủ dục đánh tới đem hắn cho bao phủ.
Vành ba.
Từ bên trong đống cắt bay ra một đạo thân ảnh, Ú Dục nắm lấy trong tay gậy sắt từ trên không trung hướng về phía dưới Nổ Dị Cổ đánh xuống.
Ầm ba.
Đống nhiên khi gậy sắt đánh xuống một lớp cắt dày khiến cho vô số hạt cắt bắn tung tóe, chỉ thấy không biết từ lúc nào Nổ Dị Cổ đã bị một lớp cất cho bao phủ. Đây chính là hổ cả thế giới Gaza vô địch phòng ngự ba xa chi áo giáp.
Vâng.
Vâng.
Vâng ba.
Đống nhiên trên lớp áo giáp cắt bao phủ Nổ Dị Cổ đột nhiên động đậy. Chỉ thấy từng đạo làm bằng cắt gai nhọn xuất hiện hướng về phía ủ dục đâm tới.
Phớp ba.
Đống nhiên xuất hiện một đạo tiên huyết trên không trung nở rộ. Chỉ thấy gai nhọn ở trên ủ dục cánh tay gây nên một đạo vết thương. Cũng may là ủ dục kinh nghiệm chiến đấu dồi dào nên đã tránh thoát chí mạng công kích.
Hiu.
Ở ba. Nắm lấy trong tay to lớn gậy sắt quơ múa, ở trong không khí tạo thành từng tiếng nổ vang hướng về Nổ Dị Cổ phần đầu đánh tới. Ủ dục trái ác quỷ có thể đem sát thương chuyển hóa thành lực lượng. Cho nên muốn đánh bại hắn nhất định phải để hắn thể lực tiêu hao hết hoặc là một kích giết chết hắn.
Vành ba.
To lớn gậy sắt đánh tới đem Nổ Dị Cổ thân thể đánh tan thành vô số hạt cát.
Hệ lọ gì ạ, đúng là thật phiền phức.
U Du sắc mặt cực kỳ khó chịu nói.
Xà chi quan ba.
Ảo.
Ảo ba.
Đống nhiên từ dưới chân U Du xuất hiện vô số hạt cát phóng lên đem hắn to lớn thân thể cho bắt lấy. Không cử động được. Bị hạt cát cho khống chế lại U Du muốn phá đi ra nhưng không thành công.
Sa buộc tống táng ba.
A bốn. Bao phủ ủ dục hạt cắt nhanh chóng siết chặt, ủ dục tiếng hét thảm truyền ra. Chỉ thấy bị bao phủ trong hạt cắt ủ dục thân thể giống như bị bóp nát một dạng, máu tươi ở trên không trung nở rộ.
Phú ba.
Cuối cùng cũng xong rồi. Nộ Dị Cổ thở ra một hơi. Nếu như không phải là có Suna Nomi nguyên tố hóa năng lực e rằng Nộ Dị Cổ đã chết không ít lần rồi đi. Trong trận chiến lúc nãy nàng đã có không ít lần bị ủ dục đánh trúng.
Chương 336, cùng dậy ổi nói chuyện.
Tại xạ ba áo đi quần đảo, khu vực số 15. Lúc này ở trên đường phố một cái đàn ông trung niên nhìn phía trước một bóng người xinh đẹp nhíu mày nói.
Người là ai?
Người này mặc một bộ đồ màu đen sọc trắng, màu đen áo khoác viền vàng, đội một cái màu đen mũ, miệng ngậm một điếu xì gà. Cùng kiếp trước mạ phi ạ hình tượng rất giống. Người này không phải là ai khác mà chính là treo thưởng 138 triệu mạ phi ạ bờ lì cả bòn bờ.
Người sẽ đánh bại ngươi.
Nạ Mỹ nghiêm nghị nói.
Dẹt.
Dẹt.
Dẹt bốn.
Ngay lập tức trên người Nạ Mỹ phong thích ra cường đại lôi điện hướng về phía cả bọn bậc đánh tới.
Vành ba.
Ngay khi lôi điện sắp đánh tới cả bọn bậc thì ngay lập tức thì bỗng nhiên nổ tung.
Xông lên.
Giết chết nàng ba.
Bốn.
Ngay lập tức từ bên trong người cả bọn bậc nhảy ra mấy chục người vũ trang đầy đủ hướng về phía Nạ Mỹ xông tới.
Lôi long bốn.
Ngay lập tức từ trên tay Nạ Mỹ xuất hiện vô số lôi điện tạo thành một đầu mười mấy mét lôi long hướng về sông tới đám người phong tới.
Vành năm.
A bốn. Ngay lập tức vô số tiếng hét thảm truyền tới, toàn bộ sông tới đám người liền bị lôi long cho bao phủ.
Đáng ghét,
mau cho ta tiêu diệt nàng.
Cạ Bọn bực hô lớn.
Bùm. Bùm.
Bùm bốn.
Vâng.
Vâng.
Vâng năm.
Ngay lập tức từ bên trong Cạ Bọn bực thân thể đám người liền ngay lập tức bắn ra vô số đạn pháo hướng về Nà Mì hào hạt phong tới. Nhưng mà chuyện xảy ra khiến cho Cạ Bọn cùng những người khác trợn tròn mắt. Chỉ thấy vô số đạn pháo xuyên qua thân thể Nà Mì như không có chuyện gì xảy ra một dạng. Tất cả xông lên cho ta.
Cạ Bọn bực cắn răng hét lớn.
Dầm.
Dầm.
Dầm bốn. Ngay lập tức bên trong thân thể hắn phóng ra mấy chục người hướng về Nà Mì xông tới. Ngay cả Cạ Bọn bực cũng móc ra súng lục nhắm ngay Nà Mì nã pháo.
Bùm.
Bùm.
Bùm bốn.
Không nhìn phóng tới súng đạn cùng đám người Nà Mì khinh thường hừ lạnh một tiếng.
Dẹt.
Dẹt.
Dẹt bốn.
Ngay lập tức Nà Mì liền hóa thành một đạo lôi quang biến mất khỏi chỗ.
Nàng đâu?
Đám người ở xung quanh tìm kiếm Nà Mì thân ảnh.
Ở phía trên ba.
Không biết là ai hô lên khiến cho cả đám người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ là vừa nhìn lên thì bọn hắn liền biến sắc.
Ẩm.
Vành năm. Chỉ thấy nên đón bọn hắn là một đạo to lớn lôi trụ đánh xuống. Mặt đất bị lôi điện làm cho cháy khét, tạo thành một cái hơn 10 mét hô sâu.
Nữ nhân đang chết, ta muốn giết ngươi ba.
Nhìn thấy mình thuộc hạ bị Nà Mì giết chết không còn một người, Cạ Bọn bực gương mặt cực kỳ phẫn nộ, trên người phóng thích ra vô số sát khí.
Chít.
Chít.
Chít năm.
Phốc bốn. Đông nhiên xuất hiện vô số tiếng chim hót vang lên, ngay sau đó một đạo xanh lam trường thương từ phía sau đâm tới đem Cạ Bọn bực lồng ngực cho xuyên thủng.
Tại sao?
Nhìn xuống dưới xuyên qua lồng ngực hắn trường thương Cạ Bọn bực hỏi.
Cạ Bọn bực không hiểu, hắn nhớ là không có cùng Nà Mì kết thủ hắn mới đúng.
Vậy thì tại sao Nà Mì lại muốn giết chết hắn?
Đó là bởi vì ngươi quá yếu.
Nà Mì lạnh nhạt nói.
Một lát sau Cạ Bọn bực liền không thể chống chịu được nữa ngã xuống.
Ở một phía xa quan sát Nà Mì chiến đấu rổ rẹn tán thường nói.
Nà Mì làm rất tốt, xem ra những ngày qua tu luyện không uổng phí.
Sau đó rổ rẹn liền quay đầu nhìn về một hướng khác.
Lúc này đây khu vực số 20 đã biến thành một bãi biển nhỏ, toàn bộ khu vực đều bị nước biển cho tràn ngập.
Vì đúng là làm hơi quá lố, đem cả một cái khu vực cho nhấn chìm.
Xem ra ít giờ dạ kẻ tên kia phải xui xẻo.
Rổ rẹn cười khổ.
Nước biển chính là trái ác quỷ năng lực giả khắc tinh. Bây giờ cả khu vực đều bị nhấn chìm, ít giờ dạ kẻ tên kia cũng không thể thoát khỏi vận mệnh.
Sau đó rổ rèn liền quay về một gốc to lớn rủ kỳ mù dạ cây nước dễ cây nói.
Nhìn lén người khác không phải là hành vi rất xấu á gầy ối.
Hạ 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 quả nhiên không thể nào qua mặt được ngươi thiên vương.
Một âm thanh giả mua truyền đến, sau đó từ sau gốc dễ cây đi ra một cái có mái tóc dài màu trắng.
Người này không phải là ai khác mà chính là Minh Vương gầy ối.
Hừ.
Nghe rồi ối vô bổ lời nói rổ rèn chỉ hừ lạnh một tiếng.
Lấy hắn hiện tại thực lực thì đương nhiên có thể phát hiện được rời ối, cho nên rời ối lời nói hoàn toàn là điều vô bổ.
Lần này ngươi làm có chút quá lỗ á thiên vương.
Đưa ánh mắt nhìn sang đã bị nước biển nhấn chìm số 20 khu vực rời ối bất đắc dĩ nói.
Hiển nhiên vì chiến đấu đã làm kinh động tới rời ối, nhưng mà rời ối lời nói cũng không có sai.
Ngươi đến gặp ta chắc là không phải chỉ là vì nói những lời này đi.
Rổ rèn băng lãnh nói.
Dô rèn không tin là dỡ ổi đến gặp hắn mà không có mục đích gì.
Sau khi vua hải tặc gồn dê dô dơ bị hành hình thì những thành viên của dô dơ băng hải tặc liền bắt đầu ẩn nút.
Dỡ ổi cũng vậy, nếu như không có chuyện thì hắn sẽ không tự nhiên xuất hiện cùng người khác gặp mặt.
Nghe dô rèn lời nói dỡ ổi trên gương mặt nụ cười liền thu liễm, gương mặt nghiêm túc nhìn dô rèn nói.
Rốt cuộc ngươi có mục đích gì ủ trì hạ dô rèn?
Chương 337, xong việc.
Rốt cuộc ngươi có mục đích gì?
Ủ trì hạ dô rèn.
Nghe rồi ổi lời nói rổ rèn cười khẽ.
Đây là một câu nói rất quen thuộc, trước đây thì là hải quân đám người, dâu trắng, tóc đỏ bây giờ lại tới rồi ổi hỏi rổ rèn câu này.
Thân là trên thế giới này đứng trên đỉnh kim tự tháp cường giả bọn hắn hoàn toàn có thể nhìn ra rổ rèn khác biệt.
Những người đi ra biển không phải là vì mộng tưởng, tiền tài, quyền lực hay sức mạnh thì cũng là vì hoàn tỷ hệ sở.
Nhưng rổ rèn thì lại khác, bọn hắn đều có thể nhìn ra rổ rèn không quan tâm gì đến quyền lực hay hoàn tỷ hệ sở. Tiền tài thì hắn không thể nào để vào mắt, sức mạnh thì không cần phải nói.
Nếu như ủ trí hạ rổ rèn thật sự mong muốn quyền lực thì những cái khác tam hoàng, hải quân hay thế giới chính phủ đều đã bị tiêu diệt rồi.
Lấy ủ trí hạ rổ rèn hiện tại thực lực cùng với trong tay cổ đại binh khí thì đem những cái khác thế lực tiêu diệt cũng là chuyện dễ dàng.
Từ đó đến giờ ủ trí hạ rổ rèn ngoại trừ trái ác quỷ ra thì không còn để ý chuyện gì khác.
Tuy nhiên hành động trắng trợn thu thập trái ác quỷ cùng năng lực giả khiến cho tân thế giới. Đại hải trình cùng những cái khác hải vực có chút loạn.
Nhất là những cái trái ác quỷ năng lực giả đều không dám ló đầu ra.
Chỉ là những năm này ủ chỉ hạ rổ rèn thế lực rất yên tĩnh, cũng không có hành động gì khác thường, cho nên những cái khác thế lực mới không có ý định liên minh lại với nhau để đối phó hắn. Ủ chỉ hạ rổ rèn thân phận cũng rất thần bí, không biết hắn từ đâu tới, cũng không tìm thấy bất kỳ tin tức liên quan gì đến hắn. Từ sau sự kiện thánh địa mạ gì hệ bị tập kích thì đã có không ít người đi tìm hiểu về ủ chỉ hạ rổ rèn thân phận, nhưng đều lọt vào sương mù một dạng không có tra ra được bất cứ thứ gì. Mục đích của ta sao ngươi đoán xem? Nhìn dây ối, rổ rèn cười nói. Dây ối cũng cùng rổ rèn mắt đối mắt một lúc sau đó liền nói. Loạn ta cũng không biết người vì sao lại muốn làm như vậy, nhưng ta nghĩ ngươi đang muốn thế giới này trở nên loạn hơn đúng không? Không chỉ là dây ối mà những người khác như dâu trắng, tóc đỏ cũng đã có suy đoán như vậy. Từ sau khi trận chiến tranh ở thánh địa kết thúc, rổ rèn liền bắt đầu tăng tiến độ với việc thu thập trái ác quỷ. Toàn bộ những cái thế lực hay vương quốc phụ thuộc vào rổ rèn thế lực hàng năm đều phải cống nạp cho rổ rèn trái ác quỷ cùng năng lực giả. Bất kể là đại hải trình hay tứ hải đều có rổ rèn thế lực, cho nên cũng vì thế mà rơi vào một chút hỗn loạn. Thu thập trái ác quỷ cũng chính là rổ rèn một trong những mục đích khi đến thế giới này. Còn làm cho thế giới này trở nên loạn hơn là để dễ hơn cho việc cướp đoạt bản nguyên. Thế giới này càng loạn thì cướp đoạt bản nguyên càng dễ dàng. Nghe rồi ối lời nói, rổ rèn thần sắc băng lãnh không nói lời nào. Dây ối quả không hổ danh là vua hải tặc cánh tay trái phải, đều có thể nhìn ra được hắn mục đích. Nếu như dây ối nhìn ra được thì những người khác chắc chắn cũng nhìn ra được đi. Xem ra hắn đúng là có chút xem thường những người này rồi a, rồ rèn trong lòng thầm nghĩ. Nhìn rồ rèn im lặng không nói lời nào, dây ối hắn xem như minh bạch mình nói không có sai. Người rốt cuộc muốn làm gì? Dây ối tâm trầm nói. Mục đích của ta ra sao ngươi không có tư cách để biết? Rồ rèn băng lãnh nói. Rồ rèn cũng không cần thiết phải cùng dây ối nhiều lời, rồ rèn cũng không có ý định đem mục đích của hắn nói ra cho người khác biết. Vậy sao, thật đáng tiếc. Nghe rổ rèn lời nói, dây ối lắc đầu tiếc nuối nói. Dây ối hắn cũng không nghĩ là ủ trì hạ rổ rèn sẽ đem mục đích của mình nói ra. Xem ra ủ trì hạ rổ rèn biết rất nhiều bí mật của thế giới này mà bọn hắn không biết à, dây ối nhìn rổ rèn thầm nghĩ. Sau đó dây ối liền quay người rời đi, từ xa dây ối âm thanh truyền đến. Chúng ta sẽ còn gặp mặt thiên vương. Thấy vậy rổ rèn cũng không có ngăn cản dây ối rời đi. Rổ rèn đương nhiên hiểu dây ối lời nói là có thâm ý gì. Lần sau gặp lại thì hai người sẽ trở thành kẻ địch. Papa! Tại sao lại không giết hắn? Lúc này Dù Kỳ Hiểm thanh âm truyền đến, theo một trận không gian gợn sóng xuất hiện, Dù Kỳ Hiểm liền xuất hiện ngồi xuống đùi rổ rèn nghi hoặc nhìn rổ rèn nói. Không cần thiết, cho dù dễ ối hắn có trở thành kẻ địch của chúng ta đi nữa thì cũng không có gì uy hiếp. Rổ rèn thản nhiên nói. Hiu! Hiu! Hiu 4! Ngay lúc này Nami, Noji cô cùng vì vì ba người đi đến. Chúng ta xong rồi. Ba người đồng thanh nói. Vậy chúng ta cũng rời khỏi nơi này đi, trở lại tân thế giới. Sau đó rổ rèn đoàn người liền lên thuyền rời khỏi xạ ba ảo đi quần đảo. Papa! Chúng ta quay về giờ gì sợ rổ xạ nhanh như vậy sao? Dù Kỳ Thỉm có chút không vui nói. Dù sao ở tân thế giới cũng không có gì vui để chơi nên Dù Kỳ Thỉm có chút không muốn quay về. Hơn nữa nếu như quay về giờ dị sở rổ xạ thì rổ rẹn sẽ dành hầu hết thời gian cho chúng nữ nhân không có nhiều thời gian bồi Dù Kỳ Hiểm, cho nên nàng có chút không vui. Nhìn ra được Dù Kỳ Hiểm đang không vui, rổ rẹn vuốt ve nàng mái tóc dài cười nói. Yên tâm đi Dù Kỳ Chan. Phạ phạ đảm bảo với ngươi là ngươi sẽ rất bất ngờ khi trở về giờ dị sở rổ xạ. Chương 338, Hoàng Kim Minh Vương Chiến Hạm. Tân Thế Giới, tại rổ rẹn quản lý hải vực xuất hiện một chiếc to lớn kim sắt chiến hạm. Đây là một chiếc to lớn khoảng mấy trăm mét được làm bằng vàng to lớn chiến hạm. Xung quanh chiến hạm được bố trí không ít to lớn đại pháo trông cực kỳ bá khí. Nhìn qua thì có thể thấy đây là một chiếc cực kỳ xa hoa cùng bá khí chiến hạm. Bề ngoài nhìn như là một chiến hạm khổng lồ nhưng bên trong là cả một thành phố lớn cùng vô số kiến trúc, khắp nơi đều có thể thấy được những tòa nhà cao tầng cùng không ít khu vui chơi. Tòa thành phố này chính là gờ rằng tì dọ dỗ thành phố trôi nổi giải trí bằng vàng lớn nhất thế giới. Nơi này vốn là của Gự Tỷ Dọ Dỗ nhưng mà mấy năm trước bị Dỗ Rèn cho đánh chiếm, còn Gự Tỷ Dọ Dỗ thì đã bị Dỗ Rèn cho giết chết. Còn thành phố này cũng thuộc về Dỗ Rèn. Hiện tại bên trong Tỷ Dọ Dỗ đều không có một bóng người, trông rất hoang vắng. Nơi này vốn có rất nhiều người từ trên khắp thế giới đến đây nhưng từ sau khi bị Dỗ Rèn cho đánh chiếm đều đem tất cả cho đuổi đi nên bây giờ không còn một ai. Về phần những người kia sẽ ra sao đó không phải là điều Dỗ Rèn quan tâm. Gờ rằng tỷ rõ rô bề ngoài cũng bị rổ rèn cho người tân trang lại một lần, nâng cấp thêm không ít vũ khí trở thành một cái siêu cấp chiến hạm. Dựa theo minh vương bản vẽ cùng với luyện kim thuật, ma pháp rổ rèn liền biến thành phố này thành một chiếc siêu cấp chiến hạm. Tuy nhiên muốn nâng cấp lại từ trong ra ngoài một thành phố cũng không phải là chuyện dễ dàng, cho dù huy động không ít nhân lực ở giờ dị sở rổ xạ cũng phải mất mấy năm mới đem gỡ giảng tỷ dọ rổ cho nâng cấp toàn bộ. Bây giờ phải gọi là Hoàng Kim Minh Vương chiến hạm. Lúc này ở trong trung tâm thành phố to lớn xa hoa cung điện, tại bên ngoài ban công cung điện xuất hiện mấy bóng người. Papa. Nơi này thật đẹp tha dù kỳ hiểm nhìn xung quanh rộng lớn cùng đẹp lộng lây thành phố vui mừng nói. Dù kỳ chan thích là tốt rồi. Dô rèn cười nói. Thành phố này cũng coi như là dô rèn ở thế giới này lớn nhất vật sưu tập, hầu hết người của hắn đều ở nơi này. Đây chính là trong lời đồn thành phố vàng sao, quả nhiên rất hùng vĩ. Nhìn xung quanh một mảnh kim sắc nạ mỉ hai mắt tỏa sáng. Nói nạ mỉ yêu nhất trên đời này thì có hai thứ, thứ nhất chính là dô rèn, thứ hai chính là tiền. Vàng tiền, nhìn thấy một núi tiền như thế khiến cho nạ mỉ hưng phấn không thôi, hận không thể đem toàn bộ vàng ở đây nhét vào trong túi. Đối với nạ mỉ yêu tiền tính cách rổ rẻn cũng hết cách giải quyết rồi. Hạ hạ hạ, ngươi vẫn không thay đổi gì a nạ mỉ. Đống nhiên lúc này một đạo âm thanh cười đùa truyền đến. Lúc này từ phía xa đi đến hai cái thân ảnh, là hai cái nữ nhân xinh đẹp. Một người thì có mái tóc dài màu tím cột đuôi ngựa, mặc trên người một bộ màu đen váy ngắn liền áo, trước ngực lộ ra hấp dẫn người khe sâu. Trên người khoác theo một cái màu đỏ khăn lông. Một người khác là một cái quyến rũ nữ nhân, vóc người nóng bỏng, mặc một bộ màu đen lễ phục lộ ra mê người đùi đẹp, trước ngực là một đôi ngạo nhân đồi núi là một cái điển hình xinh đẹp thành thục nữ nhân. Cả gì nạ? Ngươi làm gì ở đây? Nhìn quen thuộc thân ảnh đi đến nạ mì nghi hoặc nói. Nạ mì cùng cả gì nạ hai người vốn quen biết nhau, quan hệ cũng coi như là không tệ. Ta là bệ hạ nữ nhân nên phải ở bên ngài rồi. Cả dì nạ đi đến bên cạnh rổ rẹn đem hắn ôm lấy sau đó cho nạ mì một cái khiêu khích ánh mắt. Hiện tại cả dì nạ trong lòng có chút đắc ý, dù sao nàng nhưng là trước nạ mì trở thành rổ rẹn nữ nhân A. Thấy cả dì nạ cái kia ánh mắt khiêu khích nạ mì sắc mặt đen lại đi tới đem rổ rẹn cánh tay ôm lấy chừng cả dì nạ cười lạnh nói. Cả dì nạ, mặc dù chúng ta là bạn thân nhưng mà rổ rẹn thích ta hơn ngươi. Nạ mì, ta dù sao cũng so với ngươi trước trở thành bệ hạ nữ nhân. Làm sao ngươi dám chắc là bệ hạ thích ta hơn ngươi? Cả dì nạ không yếu thế chừng nạ mì nói. Hai người ánh mắt lúc này như xuất hiện tia điện, trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng không ai nhường ai. Được rồi hai người các ngươi đến đây thôi. Vỗ xuống nạ mì cùng cả dì nạ hai người bờ mông rồ rèn nói. Nghe vậy rồ rèn lời nói nạ mì cùng cả dì nạ hai người mới thôi đấu đá. Nhìn hai người đã yên tĩnh lại rồ rèn gật đầu hài lòng sau đó liền quay đầu nhìn từ nay đến giờ vẫn không nói một lời bà cả giặt nói. Bà cả giặt. Hoàng Kim Minh Vương tình hình hiện tại thế nào, vẫn hoạt động tốt chứ? Bà cả giặt là cái tỷ rõ rổ thuộc hạ nhưng sau khi rổ rèn đem tỷ rõ rổ chiếm lấy thì nữ nhân này đương nhiên là trở thành người của hắn. Bà cả giặt nữ nhân này cũng rất là thức thời, thấy rổ rèn tới liền không hề phản kháng khiến cho rổ rèn rất hài lòng. Bà cả giặt là một cái nữ nhân thông minh, hạng người gì đều đã từng gặp qua. Nhìn thấy rổ rèn cái kia lửa nóng cùng đầy chiếm hữu ánh mắt liền hiểu ý của hắn. Rổ rèn cũng không phải là người mà nàng có thể chống lại. Cho nên nàng dứt khoát từ bỏ phản kháng, chủ động bỏ lên giường của hắn. Dô rèn đối với những nữ nhân thông minh cùng thức thời như vậy rất là thưởng thức, cho nên để nàng quản lý Hoàng Kim Minh Vương chiến hạm. Bệ hạ yên tâm. Hoàng Kim Minh Vương đến giờ vẫn không có gì bất thường. Hầu gái nhóm cũng hay thường xuyên đi kiểm tra, nếu có gì bất thường sẽ giải quyết ngay. Bà cạ giặt quyến rũ cười nói. Hầu gái của dô rèn có rất nhiều, ở hồ cả thế giới từ nhỏ một nhóm hầu gái. Lại ở thế giới này thu một nhóm. Bây giờ hầu gái của hắn cũng đã có hơn mấy chục người. Hiển nhiên các nàng cũng được huấn luyện kỹ càng, lo cho Hoàng Kim Minh Vương chiến hạm liền hoàn toàn không thành vấn đề. Ngươi làm rất tốt, giao cho ngươi quản lý Hoàng Kim Minh Vương chiến hạm là không sai. Dô rèn gật đầu thỏa mãn nói. Cảm ơn bệ hạ khen ngợi. Bà cạ giặt cười nói. Đối với dô rèn cái này chủ nhân bà cạ giặt cũng không có dị nghị gì cũng không dám có ý kiến gì. Nàng là một cái nữ nhân thông minh, biết lợi dụng mình ưu thế để giúp đỡ cho dô rèn để tăng lên bản thân địa vị. Ở trong cái đại gia đình này cũng có phân biệt địa vị, dô rèn cùng chúng nữ là lớn nhất, sau đó là thuộc hạ rồi mới tới hầu gái. Bà cạ giặt vừa mới bắt đầu liền đối với dô rèn thuần phục, sau đó liền dùng mình ưu thế để trợ giúp cho dô rèn nên bây giờ nàng mới có thể trở thành hắn thuộc hạ được hắn giao cho quản lý Hoàng Kim Minh Vương chiến hạm. Nếu không e rằng nàng đã trở thành những cái kia cấp thấp hầu gái rồi. Cho dù là những cái thế lực vương quốc phụ thuộc vào dô rèn thế lực đưa tới công chúa hay là mấy vị quốc vương thê thiếp đều chỉ là dô rèn hầu gái mà thôi. Đối với những người đứng đầu thế lực phụ thuộc vào thế lực của rổ rèn đưa tới nữ nhân hắn cũng không có bao nhiêu quan tâm. Cho dù là những nữ nhân đó có xinh đẹp nhưng mà rổ rèn cũng không có hứng thú. cùng lắm là chỉ coi như là vật sưu tập mà thôi.
Papa,
chúng ta đi chơi đi, ở nơi này có rất nhiều chỗ chơi vui a. Lúc này Rủ Kỳ Hiểm chạy tới kéo tay Rồ Rèn, ánh mắt mong đợi nói.
Ta biết rồi.
Sau đó Rồ Rèn liền cùng với Rủ Kỳ Hiểm đi đến thành phố khu vui chơi. Khu vui chơi ở Tỷ Dọ Dỗ được thiết kế giống với những khu vui chơi hiện đại ở kiếp trước, khiến cho Rủ Kỳ Hiểm rất là hiếu kỳ không thôi. Từ lúc tới thế giới này đến giờ Rủ Kỳ Hiểm còn là lần đầu tiên thấy được những thứ này. Chương 339, trên đỉnh chiến tranh sắp bắt đầu. Sau khi bồi Rủ Kỳ Hiểm đi chơi khắp khu vui chơi trong thành phố, Rồ Rèn liền đi vào khu suối nước nóng ngâm mình. Lúc này tại bên trong suối nước nóng truyền ra từng đợt âm thanh nữ nhân ngâm sướng đầy kiểu diễm. Chỉ thấy bên trong hồ nước hai cái thân ảnh đang vận động kịch liệt, mặt nước cũng theo đó mà tạo thành từng đạo gợn sóng. A, ta không được rồi. Một lúc sau bà cạ giặt mới không nhịn được lớn. Nhưng mà Rồ Rèn phảng phất không nghe được lời nàng nói mà liên tục ở phía sau nàng liên tục công kích, khiến cho cả người nàng run lên dữ dội. Mãi đến nửa tiếng sau Rồ Rèn mới buông tha cho nàng. Bây giờ mới biết tội của mình sao? Nhìn đã không còn chút sức lực nào nằm ở dưới thân hắn, bà cạ giặt Rồ Rèn cười lạnh nói. Bà cạ giặt nữ nhân này cũng quá khờ khạo đi, vì muốn được hắn coi trọng hơn mà dám một mình cùng với Rồ Rèn làm chuyện này. Rồ Rèn bây giờ cảm thấy trước đây xem nàng là một cái nữ nhân thông minh là hoàn toàn sai lầm, nàng chính là một cái ngu ngốc nữ nhân thì đúng hơn.
Papa,
ta vào đây. Đống nhiên lúc này từ bên ngoài truyền đến Rủ Kỳ Hiểm thanh âm. Ngay sau đó Rủ Kỳ Hiểm xinh đẹp thân ảnh từ bên ngoài đi vào. Lúc này trên người nàng chỉ có một cái khăn tắm bao trùm.
Rủ Kỳ Chan,
làm sao ngươi lại vào đây? Nhìn thấy đi vào Rủ Kỳ Hiểm, Rồ Rèn có chút kinh ngạc. Đồng thời trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cũng may hắn và bà cả giặt vừa làm xong vận động, nếu không bị Rủ Kỳ Hiểm nhìn thấy thì quá là ngượng ngùng đi. Nếu là người khác Rồ Rèn cũng sẽ không cảm thấy cái gì, nhưng mà Rủ Kỳ Hiểm là nữ nhi ruột của hắn, bị nàng bắt gặp trong lúc làm chuyện như vậy thì hắn cũng cảm thấy có chút xấu hổ.
Áo ba,
ta muốn cùng bà bà tắm chung. Nói xong Rủ Kỳ Hiểm liền đi xuống hồ nước rồi đi đến bên cạnh Rồ Rèn. Ở khoảng cách gần như vậy Rồ Rèn có thể nhìn thấy nàng cái kia hoàn mỹ vóc người. Nhất là đôi kia ngạo nhân bộ ngực, so với Rủ Kỳ lúc trước còn muốn lớn hơn. Ta đang nghĩ gì nàng, nhưng là ta nữ nhi ruột ta, Rồ Rèn lắc đầu đem trong đầu ý nghĩ cho xóa bỏ.
Rủ Kỳ Chan,
ngươi đã lớn rồi không được cùng ta tắm chung nữa. Hơn nữa nếu như Rủ Kỳ biết nhất định sẽ phạt ngươi a, Rồ Rèn lắc đầu nói.
Rồ Rèn dám khẳng định nếu như Rủ Kỳ biết được chuyện này nhất định sẽ muốn giết hắn xúc động.
Có gì lại không được, với lại lâu rồi ta không được cùng bà bà tắm chung. Cho nên cho dù hôm nay mà có biết đi nữa ta cũng không sợ. Nói xong Rủ Kỳ Hiểm liền ôm lấy Rồ Rèn. Mặc dù cách một tầng lớp vải nhưng Rồ Rèn hắn có thể cảm nhận được trên ngực truyền đến mềm mại xúc cảm. Điều này khiến cho Rồ Rèn không khỏi cảm thấy cả người nóng lên nhưng rất nhanh liền bị hắn cho áp chế lại.
Được rồi, nhưng chỉ lần này thôi.
Rồ Rèn lắc đầu bất đắc dĩ nói.
Phạ phạ tốt nhất.
Nghe Rồ Rèn đồng ý, Rủ Kỳ Hiểm vui mừng không thôi, ở trên mặt hắn hôn lên một cái.
Rồ Rèn lắc đầu sau đó liền quay sang nằm ở một bên bạ cạ giặt cho nàng một cái uy hiếp ánh mắt.
Bà cạ giặt là một cái nữ nhân thông minh nên biết Rồ Rèn muốn gì nên liền gật đầu một cái, biểu thị nàng sẽ không hé lộ một lời về chuyện hôm nay.
Nàng cũng không dám, bà cạ giặt nàng có thể chắc chắn một điều đó là chỉ cần nàng hé lộ một lời về chuyện này Rồ Rèn nhất định sẽ giết nàng.
Sau đó ba người cứ như vậy cùng nhau ngâm suối nước nóng. Tại bên trong đại điện lúc này xuất hiện bà cụ dạ thân ảnh đi tới trên tay còn cầm lấy một tờ báo.
Chủ nhân,
đây là hôm nay tin tức. Đưa trong tay tờ báo cho Rồ Rèn, Hạ Cụ Dạ cung kính nói. Tiếp nhận trong tay Hạ Cụ Dạ đưa tới tờ báo, nhìn bên trong nội dung Rồ Rèn cười lạnh.
Vậy là cũng đã tới lúc rồi sao?
Bên trong tờ báo nội dung là dâu trắng băng hải tặc nhị phiên đội trưởng Hò Gạt Dê Ả Sở bị hải quân bắt giữ. 10 ngày sau là sẽ ở hải quân tổng bộ Mạ Dì Nệ Phỏ công khai xử tử.
Hải quân đây là công khai với dâu trắng băng hải tăng khiêu chiến.
Lấy dâu trắng đối với mình nhi tử bảo vệ tính cách thì nhất định sẽ không ngồi yên.
Như vậy thì chiến tranh nhất định sẽ nổ ra.
Hải quân đây là muốn mượn chuyện này để khôi phục uy tín a.
Rồ Rèn cười lạnh nói.
Sau nhiều lần bại ở trong tay Rồ Rèn thì hải quân uy tín liền rớt xuống đáy vực, lại thêm trận chiến tranh ở thánh địa Mạ Dì Hệ Giọt khiến cho người dân đối với hải quân chính nghĩa sản sinh hoài nghi. Hơn nữa lần đó trận chiến tranh khiến cho rất nhiều quốc gia vương tộc bị mất mạng khiến cho bọn hắn đối với hải quân cùng thế giới chính phủ oán hận. Không ít quốc gia rời khỏi thế giới chính phủ liên minh khiến cho thế giới chính phủ thực lực giảm đi. Thế giới chính phủ thực lực giảm đi thì hải quân thực lực cũng sẽ giảm đi.
Hải quân thời gian qua thường xuyên không đủ nhân lực để quản lý đại hải trình cùng tứ hải.
Cho nên khiến cho hải tặc hoành hành khiến cho người dân rất bất mãn. mấy năm nay người gia nhập hải quân cũng ít đi mấy phần. Cho nên nhân cơ hội lần này hải quân muốn dùng chuyện này để xây dựng lại uy tín, đồng thời hướng toàn thế giới chứng minh là hải quân vẫn như trước mạnh mẽ. Dâu trắng không giống như những cái khác tam hoàng, bây giờ dâu trắng đã già nên không thể phát huy ra được thời kỳ đỉnh phong lực lượng, cho nên đối phó với dâu trắng hải quân vẫn làm được. Hạ cụ già, bên ẹ tịt chuẩn bị như thế nào rồi? Dô rèn nhìn hạ cụ già uy nghiêm nói. Ẹ tịt đại nhân đã tụ tập đầy đủ quân đội, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng chiến đấu. Hạ cụ già cung kính nói. Đồng thời trong ánh mắt của nàng thiêu đốt lên vô tận chiến ý. Hạ cụ già cũng biết trận chiến sắp tới có ý nghĩa như thế nào. Đây chính là trận chiến cuối cùng của bọn hắn ở thế giới này. Cho nên bây giờ hạ cụ già rất là hưng phấn cùng mong đợi. Làm thuộc hạ được coi trọng nhất của rổ rèn, hạ cụ già không ít lần được rổ rèn giao cho nguy hiểm nhiệm vụ. Cũng từ đó mà hạ cụ già bắt đầu trở nên hiếu chiến. Bên ngoài hạ cụ già là một cái lạnh lùng cùng hiếu chiến nữ nhân, nhưng đến lúc lên giường thì là một cái ngoan ngoãn con mèo nhỏ ra sức phục thị, khiến cho rổ rèn rất là ưa thích. Hạ cụ già nhưng là rất được rổ rèn coi trọng, bất kỳ nhiệm vụ nào nàng đều sẽ không do dự đi làm mà không có ý kiến gì. Cho dù rổ rèn để nàng đi chết e rằng nàng đều sẽ không chút do dự đi làm. Cho nên rổ rèn mới đối với hạ cụ già coi trọng như vậy. Ngươi cũng đi thông báo cho những người khác để cho các nàng chuẩn bị đi. Rổ rèn gật đầu nói. Vâng. Ngay lập tức hạ cụ già liền biến mất khỏi đại điện. Cuối cùng cũng đến lúc kết thúc hành trình ở thế giới này rồi á, rổ rèn trong lòng thầm nghĩ. Chương 340, các phương phản ứng. Hôm nay là một ngày đẹp trời, bất quá hôm nay lại xảy ra một chuyện khiến cho toàn thế giới chấn kinh. Vô số hải âu mang báo ở khắp nơi trên thế giới bay lầy trời, vô số tờ báo được phát ra. Nhìn xem nội dung trong tờ báo mọi người khiếp sợ không thôi. Hỏa quyền ạ sở bị bắt, đùa hà ba. Hải quân sẽ ở 10 ngày sau tại Mạ Di Nệ Phỏ công khai xử tử hỏa quyền ạ sở. Hải quân đám người có phải là bị điên rồi không, hết lần này đến lần khác lại nhấc lên chiến tranh. Lấy dâu trắng tính cách nhất định sẽ không để yên cho chuyện này a. Cơ hồ toàn bộ thế giới đều bị hải quân hành động cho khiếp sợ. Hỏa quyền vỏ gạt dê ạ sơ bị hải quân bắt giữ cùng với công khai xử tử tin tức này đem toàn thế giới cho khiếp sợ. Tất cả mọi người đều biết dâu trắng đối với nhi tử mình bảo vệ tính cách, hải quân truyền tin tức này ra thì không khác nào là muốn cùng tam hoàng dâu trắng khai chiến. Tất cả mọi người đều đang chờ dâu trắng phản ứng như thế nào, tuy nhiên tất cả đều biết dâu trắng nhất định sẽ không ngồi yên. Bởi vì nếu như đối với nhi tử bị bắt mà dâu trắng thờ ơ không động lòng hay hành động gì thì hắn không phải là dâu trắng. Tân thế giới. Phiêu lưu trên biển Mobizer, ở phía trên tàu. Nhìn trong tay tờ báo nội dung dâu trắng ánh mắt đầy lửa giận. Đám hải quân đó lại dám động vào ta nhi tử. Dâu trắng hét lớn. Lúc này những người khác ở trên thuyền cũng gương mặt đầy phẫn nộ. Toàn bộ người của băng hải tặc dâu trắng hay là những cái khác băng hải tặc bọn hắn đều coi như là thân nhân của mình một dạng. Thân nhân bị bắt hơn nữa còn sắp bị xử tử, bọn hắn không phẫn nộ mới là chuyện lạ. Hải quân đám người đó đây là muốn khiêu chiến chúng ta. Bọn hắn nghĩ băng hải tặc dâu trắng dễ khi dễ sao. Chúng ta nhất định phải đi cứu A Sơ, tiêu diệt bọn hải quân ba. Mắt ô. Kêu những người khác chuẩn bị đi. Phải để cho hải quân đám người đó biết, ở trên mảnh đại dương bao lan này đụng đến chúng ta người là có hậu quả như thế nào. Dâu trắng ba khí hét lớn, trên người khí thế cũng ầm ầm chấn động khiến cho mặt biển cũng theo đó nhấc lên từng đạo gợn sóng. Vâng. Lao cha. Mắt cô gật đầu. Xạ ba áo đi quần đảo. Tại nơi nào đó trên một hòn đảo hoang. Nhìn trong tay tờ báo nội dung dây ối nhíu mày. Lần này chiến tranh lại muốn nổ ra nữa a. Dây ối ống lão, ta muốn đi cứu A Sở. Đống nhiên từ phía sau dây ối chuyển đến một đạo lo lắng cùng hối hả thanh âm. Chỉ thấy phía sau lưng dây ối là một cái có gương mặt ngu ngơ đội mũ rơm thiếu niên. Người này không ai khác chính là Phi. Có lẽ là do rổ rèn tác động nên Phi cũng không có bị cù mạ đánh bay đến cửu sa đảo. Hiện tại Phi đoàn người vẫn trong nguyên tắc gặp phải dây ối. Còn được dạy ổi cho huấn luyện. Hôm nay Phi liền biết được tin ạ sở sắp bị xử tử liền lo lắng không thôi, sau đó liền muốn đi cứu ạ sở. Phi, lấy thực lực của ngươi hiện giờ mà xông vào tổng bộ chính là tự sát ta, dạy ổi lắc đầu nói. Lấy Phi thực lực bây giờ mà xông vào hải quân tổng bộ thì e rằng là chưa kịp tới chỗ của ạ sở là bị giết rồi. Ta mặc kệ, ta không thể để cho ạ sở chết được, ta muốn đi cứu hắn. Phi kiên định nói. Muốn đi cứu ạ sở cũng được nhưng bây giờ chưa được. Tại sao? Nếu không nhanh lên thì sẽ không kịp a. Nghe đây Phi, ạ sở không những là anh trai ngươi mà còn là băng hải tặc dâu trắng người. Ạ sở bị bắt dâu trắng nhất định sẽ không để yên, đến lúc đó ngươi hãy cùng dâu trắng băng hải tặc đám người cùng một lúc đi cứu ạ sở, như vậy thì thành công sẽ lớn hơn. Dây ối giải thích. Nghe vậy Luffy trầm mặc không nói gì. Hắn biết Zoro nói đều đúng, nhưng mà Luffy vẫn không cam lòng. Nhìn trong tay tờ báo nội dung Zoro túi đầu trầm tư. Ta cũng nên chuẩn bị thôi. Zoro minh bạch, lần này chiến tranh Uchiha Zoro rèn nhất định sẽ tham gia. Bất kể là làm cho thế giới này trở nên loạn hơn hay là vì trái ác quỷ thì đây là một cơ hội vô cùng tốt. Uchiha Zoro rèn nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như thế. Lần này Zoro hắn nhất định sẽ phải ra tay cùng Uchiha Zoro rèn đối nghịch. Nếu như lần này để cho Uchiha Zoro rèn đắc thủ thì thế giới này sẽ thuộc về hắn. Không chỉ là Zoro mà ngay cả những cái khác thế lực đều chú ý nhất cử nhất động của cuộc chiến tranh này. Tất cả đều có riêng phần mình chuẩn bị. Đây sẽ là một trận chiến tranh vô cùng lớn cùng tàn khốc. Chương 341, trên đỉnh chiến tranh, 1. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đảo mắt một cái là 10 ngày liền trôi qua. Tại hải quân tổng bộ Mạ Dì Nệ Phó bên ngoài lúc này, là một mảnh đông đảo hải quân tinh anh cùng đông đảo cùng chiến hạm. Đây gần như là toàn bộ hải quân tinh anh quân đội, lần này hải quân binh lực so với nguyên tắc nhiều hơn. Số lượng lên đến 1.500.000 người. Lúc này tại bên trong tổng bộ, Sengoku nguyên soái phòng họp. Gơ giáp. Lần này chiến tranh có ý nghĩa như thế nào người chắc cũng hiểu a. Nhìn gương mặt đầy lửa giận cùng dạy rủa gờ dạp sẻn gỗ cù nghiêm túc nói. Lần này sử tử hỏa quyền ạ sở không những là hướng dâu trắng tuyên chiến mà còn là để khôi phục lại hải quân uy tín. Hỏa quyền ạ sở lại là huyết mạch của vua hải tặc gồn dê dô dơ, tầm quan trọng thì không cần phải nói. Chuyện này ngươi cũng có liên quan, đáng lẽ ra ngươi không nên che chở cho vua hải tặc huyết mạch. Sẻn gỗ cù sắc mặt không đổi nói. Nghe Sẻn gỗ cũ lời nói gờ dạp ánh mắt lóe lên một tia bi thương. Nhìn mình bạn tốt như vậy Sẻn gỗ cũ thở dài sau đó liền đứng dậy đi ra cửa sổ nhìn về phía bên ngoài thở dài nói. Lần này rất có thể sẽ là trận chiến cuối cùng của chúng ta a. Lấy thế giới chính phủ cùng hải quân đối với Uchiha Zoro rèn hiểu rõ thì lần này trận chiến tranh hắn nhất định sẽ tham gia. Thời gian này Uchiha Zoro rèn tập kết quân đội cũng không phải là bí mật gì, những thế lực khác người cũng có thể tra ra được. Thời gian qua Uchiha Zoro rèn thế lực đã phát triển vượt qua thế giới chính phủ, có thể lật đổ thế giới chính phủ. Lần này chiến tranh không những là muốn lấy lại uy tín cho hải quân cũng là bọn hắn muốn cùng Uchiha Zoro rèn giải quyết toàn bộ mọi chuyện. Thay vì cứ ngồi đợi Uchiha Zoro rèn tìm đến thì không bằng chủ động tiến công. Hải quân trước giờ vẫn luôn là giữ thế chủ động trong tay. Tuy nhiên bọn hắn biết rõ là phần thắng thấp đến đáng thương, nhưng mà bọn hắn cũng không muốn ngồi chờ chết. Ai? Xem ra chúng ta hôm nay rất có thể sẽ không phải thoát khỏi cái chết được á lão bằng hưu. Gờ dạp thở dài cười nói. Mặc dù trận chiến chưa bắt đầu nhưng bọn hắn đều cảm giác được nguy cơ đang đến cùng trong lòng cảm giác tử vong sắp giáng lâm. Bây giờ trong lòng hắn chỉ hy vọng là lấy dâu trắng lực lượng thì sẽ có thể đem ạ sở sinh mạng bảo vệ đi. Đi thôi, đây là lần cuối cùng chúng ta vì hải quân chiến đấu. Sẻn gỗ củ cười nói. Sau đó gờ dạp cùng sẻn gỗ củ hai người sóng vai nhau đi ra ngoài văn phòng. Đập vào mắt hai người là một mảnh đông đúc hải quân tinh anh bất cứ lúc nào cũng có thể sẵn sàng chiến đấu, khí thế ngút trời. Nhìn thấy cảnh này gờ dạp cùng sẻn gỗ củ hai người trong ánh mắt liền hiện lên một tia đau thương. Cũng không biết trận chiến này đi qua thì sẽ có bao nhiêu hải quân còn sống đây, cũng không biết sau trận chiến này hải quân sẽ còn tồn tại hay không. Ngươi nói lần này chúng ta hải quân có thể chiến thắng hay không? Lúc này một cái hải quân nói, ta nghĩ chúng ta nhất định sẽ chiến thắng. Lần này vì để đối phó dâu trắng hải quân gần như dốc hết toàn bộ lực lượng quân sự. Tam đại tướng, Sengoku nguyên soái, hải quân anh hùng, thất vũ hải thậm chí ngay cả ngũ lao tinh cùng tổng soái công cũng tham gia lần này trận chiến. Trận chiến này chúng ta phần thắng rất lớn. Một cái khác hải quân tự tin nói. Trong mắt hắn thì lần này hải quân chiến thắng đó là nhất định, chỉ là một cái tam hoàng dâu trắng thì không thành vấn đề. Đáng tiếc là đứng ở tầng dưới chốt hải quân bọn hắn thì sẽ không ngờ tới được rất nhiều chuyện. Trận chiến này không phải chỉ là đối phó dâu trắng đơn giản như vậy, mà là một trận lớn nhất thế giới đại chiến. Hỏa quyền ạ sờ đi ra rồi. Đống nhiên lúc này không biết của ai âm thanh vang lên khiến cho mọi người ở đây chú ý. Chỉ thấy ở trên đài sử tử đang đi tới ba cái thân ảnh một người trong số đó chính là ạ sờ. Đây chính là kẻ gây ra trận chiến tranh lần này sao? Một cái hải quân nào đó đổ mồ hôi nói. Lúc này ở trên khán đài thất vũ hải sáu người cũng đưa ánh mắt đi qua nhìn về phía ạ sờ. Đây chính là dâu trắng nhị phiên đội trưởng hỏa quyền ạ sở sao, nhìn cũng không có gì mạnh a. Một cái âm thanh kinh thường vang lên. Chủ nhân của âm thanh này chính là một cái trung niên nam nhân, mặc một cái màu đen quần dài, để trần nữa phần trên ngực có đeo mấy sợi dây xích cùng xăm một cái màu đen hình xăm, trên gương mặt có một đạo dữ tợn vết sẹo. Người này chính là thất vũ hải một trong, hệ lò gì ạ sắt thép trái cây và cũng là người bị ạ xù nạ cho đánh từ tân thế giới về đại hải trình ạ bộ. Hừ. Chỉ là một tên bị tia chớp ạ xù nạ cho đánh từ tân thế giới về đại hải trình tên nhát gan mà thôi, mà dám ở đây lớn lối. Lúc này một đạo khinh bỉ, cười nhạo thanh âm vang lên. Chủ nhân của thanh âm này cũng là một cái trung niên nam nhân, mặc trên người một cái áo da hổ hở ngực lộ ra 6 múi cơ bụng, vóc người cao lớn. Người này cũng là thất vũ hải một trong, hệ Z-O-A-N trái cây hổ nành kiếm hình thái ẹn đi. Người muốn chết sao mèo điên? Nghe thấy ẹn đi nhấc lên trong lòng vết xẻo ạ bộ giận dữ nói. Đến bây giờ ạ bộ vẫn không thể nào quên được mấy năm trước kia chớp ạ xù nạ mang đến cho hắn sỉ nhục, trên gương mặt hắn vết thương cũng là ạ xù nạ ban cho. Ban đầu ạ bộ vốn là một cái vừa mới ra biển nhiệt huyết thanh niên. Tại hành trình của hắn bên trong thì là một đường thuận lợi. Vừa mới ra biển một năm thì đã đạt đến 200 triệu bờ lì treo thưởng siêu tân tinh. Đến một thời gian sau ạ bổ hắn liền tìm được hệ lò di ạ trái ác quỷ khiến cho hắn thực lực tăng mạnh một đường vô địch. Cũng chính vì một đường thuận lợi mà ạ bổ hắn mới trở nên kiêu ngạo. Sau đó một năm ạ bổ liền dẫn theo mình hơn 200 tên thủy thủ đoàn tiến về tân thế giới.